phát ra. Hắc Giao nhìn xem bọn hắn như vậy, lần nữa thở ra một hơi. Mà lúc này, nó cũng chưa quên nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt đi qua, một cái la bàn trôi nổi hướng nó bay tới. Nó nhìn xem Mộ Dung Cung đám người, nói, đây là một cái trận pháp, ta đã hướng bên trong truyền vào đầy đủ linh khí, chỉ cần đặt ở tông môn chỗ đỉnh núi khởi động, liền có thể xuất hiện một cái bao phủ tông môn đại trận hộ sơn, năng lực phòng ngự đạt tới đại thừa đỉnh phong, không có hai cái đại thừa đỉnh phong cùng một chỗ công kích, mơ tưởng cưỡng ép tiến vào trong đại trận. Nói xong, trận pháp này đồng bệnh đến Mộ Dung Cung trước mặt. Mộ Dung Cung đã choáng váng, mở ra run rẩy hai tay, tiếp lấy trận pháp la bàn. Ta đang nằm mơ chứ? Có thể chống cự đại thừa đỉnh phong đại trận hộ sơn. Hai bọn hắn tông mới bắt đầu hợp lại, chờ xây dựng sơn môn phía sau, một cái đại trận thăng lên, cái kia nên nhiều vì phong. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, toàn bộ phàm gian có loại cấp bậc này đại trận thế lực, cũng liền một hai cái. Hiện tại tốt, bọn hắn một cái vắng vẻ không thôi, nhỏ yếu tụt cùng tông môn, giờ phút này dĩ nhiên cũng có loại này đại trận. Quả thực không thể tưởng tượng a. Mộ Dung Cung đám người vui vẻ đến suýt chút nữa thì nhảy múa. Mà cùng lúc đó, tại rất xa xa, một cái rộng lớn trong đại điện. Lúc này có mấy người ngay mặt sắc căm trầm, như là một khay nước đọng đồng dạng. Một cái trung niên ngồi ở chủ vị vị bên trên, dường như bị mười mấy cái tráng hán thay phiên hầu hạ qua một phen, cắn răng, mặt đen đến cùng than tuổi đồng dạng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Một đạo giống to, đột nhiên ở trong đại điện vang lên, chấn động không ngừng. Những người khác cúi đầu. Bọn hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra a? Thiên Tôn Lâu đột nhiên liền đối bọn hắn áp dụng chèn ép, bọn hắn cũng cực kỳ mê mang. Có thể nói là giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Ngồi tại chủ vị trung niên chính là Thiên Vũ Đế Quốc Đế Quân, Lưu Chính Thao. Hôm nay, hắn còn vừa vặn cùng mấy cái đại thế lực nói lấy liên hợp sự tình, mới nói sau này mọi người không phân khác biệt. Ai ngờ, ngay tại mấy canh giờ phía trước, cái này mấy cái thế lực nhộn nhịp truyền đến tin tức, lại muốn cùng Thiên Vũ Đế Quốc bọn hắn cắt đứt bất luận cái gì lui tới. Lần nữa biến trở về người lạ. Trừ bọn họ, hết thể hợp tác với bọn họ thế lực, đều truyền tin cho bọn hắn, theo như lời nói giống như lúc, tuyệt tình không thôi, phảng phất đều liên hợp tốt đồng dạng. Mà loại trừ những cái này bên ngoài, Thiên Tôn Lâu còn bắt đầu theo địa phương khác chèn ép bọn hắn. Trên phương diện làm ăn, thế lực phát triển bên trên, cơ hồ bất kỳ địa phương nào, đều tại hạn chế bọn hắn. Thậm chí có chút đế quốc đối ngoại lên tiếng, Thiên Vũ Đế Quốc người, dám bước vào bọn hắn đế quốc một bước, quả quyết rào sát. Vẹn vẹn đến chưa thời gian, Thiên Vũ Đế Quốc theo vạn chúng chú mục, người người lôi kéo vàng vượng hoàng, trước mắt biến thành người người trong mắt thất thế. Ông trầm yên tĩnh phía trước đại điện, lúc này đột nhiên lóe ra một cái lão giả. Lão giả này vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện càng an tĩnh. Người này chính là Thiên Vũ Đế Quốc Thái Thượng Hoàng Lưu Quang Phổ. Tu vi đại thừa một tầng. Lưu Chính Thao nhìn xem chính mình phụ thân đến, sắc mặt khó coi nói, cha, ngươi cũng nghe đến tin tức. Lưu Quang Phổ trầm giọng nói, ngươi còn muốn giấu giếm ta đến lúc nào? Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Phổ trước đó không lâu mới dựa vào thân phận của mình, cùng mấy cái đại lục cường giả đỉnh cao cấu kết lại quan hệ, hiện tại tốt, từng cái nói cho hắn biết, từ nay về sau tuyển giao. Phải biết trước đây không lâu, những cái này cường giả đỉnh cao dù cho mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng đều khách khí không thôi đó à. Hiện tại cái này chuyển biến, để hắn khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Lưu Chính Thao ra mặt co rút, cười khổ nói, cha, ta cũng không rõ ràng a. Ngay tại hai người cực kỳ thời điểm mê mang, trong đại điện, đột nhiên lại xuất hiện một người. Người này mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen, một thân tu vi khí tức đạt tới đại thừa trung kỳ, cực kỳ cường hành. Người đến chính là người Thiên Tôn Lâu. Trước càng ba chương, ta lại gan hai giờ, đem mặt khác hai chương gan đi ra. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 67, được rồi đến trưởng thành treo bên miệng, có thể hiểu. Người mặc áo đen này vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại điện người đều nín thở, bởi vì bọn hắn phát hiện người này người mặc quần áo hội có một cái cực kỳ bá khí đồ án, lầu các màu đỏ, chính là người Thiên Tôn Lâu. Nhìn xem vị này tu vi khí tức cực kỳ cường hãn người áo đen. Lưu Chính Thao nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Mà Lưu Quang Phổ khoảng thời gian này cùng cường giả đánh qua rất nhiều quan hệ, giờ phút này hướng về người này chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói, đạo hữu, có lẽ cực kỳ đường đột, nhưng mà ta muốn hỏi một chút, chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc, đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi Thiên Tôn Lâu? Hắn thật muốn không hiểu. Là bởi vì bọn hắn phát triển quá nhanh. Thiên Tôn Lâu cảm giác uy hiếp đến bọn hắn địa vị. Nhưng Thiên Tôn Lâu loại tồn tại này bình thường sẽ không như vậy hẹp hòi lượng. Người áo đen sau khi xuất hiện, ánh mắt tại mọi người bên trong nhìn lướt qua. Mà đối mặt Lưu Quang Phổ tra hỏi, hắn cũng không trả lời, vẹn vẹn nhìn về phía Lưu Chính Thao. Ngươi là Lưu Chính Thao a? Người áo đen vô hỉ vô bi nói. Lưu Quang Phổ gặp người mặc áo đen này đem hắn xem như không khí, vẹn vẹn nhìn chằm chằm hắn nhi tử nhìn, còn hỏi ra lời này, ngơ ngác một chút, lông mày cũng nhíu lại. Lưu Chính Thao có chút ngốc trệ, gật đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Thiên Tôn Lâu dạng này là ta nổi? Không đúng. Những ngày qua, ta một mực không có thế nào ra ngoài a, càng không có đắc tội với người. Người áo đen đạt được xác nhận, liền nói, chúng ta lâu chủ có lời nói truyền đạt cho ngươi. Lưu Chính Thao thấp thỏm nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Hắn cảm thấy, người mặc áo đen này nhanh vạch trần chân tướng. Ngươi có một cái nữ nhi tốt. Người áo đen không nhanh không chậm nói xong. Sau khi nói xong, hắn lười đi nhìn Lưu Chính Thao thần sắc, thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Đem lời đưa đến là được. Nguyên bản còn nghĩ đến người mặc áo đen này sẽ nói cái gì ngoan thoại. Hoặc là nói một ít uy hiếp lời nói Lưu Chính Thao hai cha con. Nháy mắt ngộng. Cái gì? Hai cha con ngây ngốc liếc nhau một cái. Tiếp đó hồi tưởng đến vừa mới người áo đen kia lời nói. Có một cái nữ nhi tốt. Đột nhiên. Hai người đôi mắt chừng một cái, dường như nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Vừa mới bọn hắn còn nghĩ đến, có phải hay không mình phạm sai lầm gì, đắc tội người ta thiên tôn lâu. Giờ phút này người ta thiên tôn lâu người đến, cũng nói cho bọn hắn đáp án. Nhưng kết quả cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cái này sao có thể? Ngọc Hy không phải tiến về thâm sơn cùng cốc địa phương, tìm kiếm tàng bảo địa ư. Này làm sao sẽ đắc tội thiên tôn lâu? Hơn nữa còn đắc tội đến nghiêm trọng như vậy. Lưu Chính Thao dường như bị người gõ một gậy đồng dạng, rất là lơ mơ. Lưu Quang Phổ cũng là tỉnh tỉnh. Hắn cũng biết cháu gái của mình đi đâu rồi, thậm chí còn phái một cái độ kiếp kỳ đi theo đây. Ngay tại hai người mộng bức thời điểm, đột nhiên, trong đại điện, lại xuất hiện hai người. Một nam một nữ. Nữ tử chính là Lưu Ngọc Hy. Nam thì là cái kia độ kiếp kỳ lão giả. Hai người trên mặt còn mang theo kinh dư chưa xong thần sắc. Cha, ra ra, ta trở về. Hô, hôm nay thật là mạo hiểm, kém chút liền không mệnh. Lưu Ngọc Hy một lần tới, liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nguyên vẹn không có phát hiện trong đại điện đặc thù không khí. Người tới, cho bản công chúa cầm lên trà ngon nước. Nàng tiên triều lấy bên ngoài hô lớn một câu. Hô xong, mới nhìn hướng Lưu Chính Thao cùng Lưu Quang Phổ. Lúc này, nàng mới phát hiện không thích hợp. Cha, ra ra, các ngươi vì sao nhìn như vậy lấy ta? Lưu Ngọc Hy rất là mê mang. Lưu Chính Thao sắc mặt âm trầm nói, Ngọc Hy, chuyến này xuôi nam hành trình, đến cùng phát sinh cái gì, nghiêm túc cùng chúng ta nói một chút. Lưu Ngọc Hy nghe vậy, trên mặt lộ ra hận ý. Đồng thời thổ lộ khổ tâm đồng dạng, nhộn nhịp nói ra. Đồng thời đem chính mình gặp phải bất công tỉ mỉ không việc to việc nhỏ nói xong. Nói lấy, liền dừng lại không được loại kia. Cuối cùng, nàng còn mạnh mẽ cắn răng nói, cái kia thiên tôn lâu lâu chủ, rất là phách lối, cha, đế quốc chúng ta tranh thủ thời gian phát triển, sau đó coi bọn họ là thành chó đồng dạng nuôi. Vừa nói như vậy xong, với anh, toàn bộ đại điện, tràn ngập dập tắt không được lửa giận. Lưu Chính Thao cùng Lưu Quang Phổ hai mắt lửa cháy hừng hực. Chân tướng, thì ra là dạng này. Lưu Chính Thao đột nhiên nhìn về phía Lưu Quang Phổ, cắn răng nói, cha, ta có thể đánh ngươi cái này cháu gái ngon sao. Lưu Quang Phổ nghiêm túc gật đầu, ta muốn gia nhập ngươi thoa đánh trong trận doanh. Hai người thương lượng xong phía sau, đống nhiên đứng dậy, hướng về Lưu Ngọc Hy đi đến. Lưu Ngọc Hy nghe lấy cha mình và lời của Gia Gia, đã choáng váng. Giờ phút này gặp bọn họ đi tới, con ngươi kém chút rơi trên mặt đất. Cha! Gia Gia! Các ngươi thế nào? Ta! Ta không làm sai cái gì a? Không có người nghe nàng lời nói. Trong đại điện, bắt đầu vang lên từng đợt kêu thảm. Lưu Chính Thao cùng Lưu Quang Phổ hai người hận a. Bọn hắn tân tân khổ khổ có được đồ vật, đều bởi vì cái này bại ra đồ chơi, chớp mắt mất rồi. Sau đó bọn hắn đế quốc e rằng suy tàn trở về hoàng quốc đều nói không chừng. Thậm chí còn hướng chết bên trong đắc tội như vậy một cái cường đại tột cùng thế lực. Nghĩ tới đây, trong tay Lưu Chính Thao đột nhiên xuất hiện một đầu thiết côn. Kháo Sơn Tông phụ cận, đem Mộ Dung Cung đám người đưa về tông môn phía sau, Hắc Giao lần nữa thở ra một hơi. Tiếp đó bay đến một chỗ. Giờ phút này, tiên khí ngay tại nơi đó lơ lửng, buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi lấy. Nhìn thấy Hắc Giao phía sau, tiên khí nói, quan hệ làm tốt đi. Hắc Giao cười hắc hắc nói, đều bị tiểu đệ mua được, thậm chí còn để bọn hắn rảnh rỗi đi vị kia tồn tại trước mặt, giúp ta nói tốt vài câu. Tiên khí vừa nghe đến đó, ngớ ngác một chút. Tiếp đó vội vàng nói, vậy ngươi lại bận rộn, nhanh đi về, để bọn hắn đừng cùng cái kia tồn tại nói có liên quan đến ngươi sự tình. Tuyệt không có thể nói, bằng không ngươi liền đợi đến bị những cái kia đại lao hủy diệt ta. Hắc Giao nghe vậy, choáng váng. Tiếp đó hóa thành nhất thời khói đen, lần nữa về tới Kháo Sơ Tông. Bận rộn một hồi lâu. Khinh Duyên Trấn, một gian trước cửa sân, xuất hiện một thanh trường kiếm cùng một đầu hắc cẩu. Chính là chỗ này, đi vào phía trước, chuẩn bị sẵn sàng, nhớ đến cung kính điểm. Đại lao xưng hô này nhìn thấy liền gọi, sau đó đại lao phân phó sự tình thời gian, được rồi hai chữ nhớ đến thường đeo bên miệng, có thể hiểu. Tiên khí nghiêm túc dặn dò. Hắc Giao nghe xong, liền vội vàng gật đầu, ân ân một tiếng. Nhưng mà tiên khí đột nhiên mắng lên. Ngươi nhìn ngươi, liền quên đi. Hắc Giao một hồi, tiếp đó ý thức đến sai, tranh thủ thời gian đổi giọng nói, được rồi, đại lão. Khu khu, thế mới đúng chứ. Đi, đi vào. Tiên khí rất là vui vẻ dẫn đường. Hắc Giao thì là cực kỳ im lặng. Một kiếm một chó, đi vào bên trong đi. Tiên khí sau khi tiến vào, nói, các đại lão, ta trở về. Mới đến bọn chúng liền ừ một tiếng. Tiếp đó, Tất cả thần khí nhìn hướng sau lưng tiên khí Hắc Giao. Bọn chúng quyết định tới một hạ mã uy. Nhưng mà, bọn chúng vừa định muốn cho Hắc Giao ra vai phủ đầu, lúc này, hóa thành hắc cầu Hắc Giao, đột nhiên tứ chi nằm xuống, như là quỳ dưới đất đồng dạng, hô to một tiếng. Các đại lao tốt. Lời này vừa qua, bốn phía yên tĩnh. Còn muốn cho ra vai phủ đầu thần khí môn, đột nhiên nói không ra lời. Mà tiên khí thì là cười hắc hắc. Các đại lão, nhìn một chút, ta tính toán có phương pháp giáo dục đi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 68, di di ngắn một nửa. Lúc này, mới tiến vào đại viện Hắc Giao, đều không cần giao phay bọn chúng cho hạ mã huy, nhìn trước mắt một màn kinh khủng, nó đã hù dọa đến lá gan kém chút phá vỡ. Từng cái phảng phất có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, xuất hiện tại nó trước mắt. Cả sân, bị đạo tắc vận theo lý thường xoay quanh. Khủng bố tốt cùng. Hơn nữa, tại tiến vào sân một khắc này, nó còn theo một cái phương hướng cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch sợ hãi. Thân thể nó điên cuồng run rẩy, dường như gặp được thiên địch. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì hung cảnh a? Đây cũng quá kinh khủng a. Nói thật, tại tiên khí nói có cái trong sân, có một đống cực kỳ cường hãn tồn tại thời gian. Mới đầu nó không thể nào tin. Chỉ tin tưởng có mấy cái như vậy tồn tại. Một đống cái từ này, thực tế quá giả. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, nó rốt cuộc biết chính mình sai. Hơn nữa sai vô cùng tột cùng. Giao phay bọn chúng gặp Hắc Giao như vậy, ra vai phủ đầu cũng không cần cho. Trong đó giao phay nói, lên A, ta nói một chút quy củ của nơi này. Sau đó ngươi liền gọi rác rưởi số 2, nhớ kỹ xương hảo của mình. Còn có, sau đó tại trong nhà này, đặc biệt là tại chúng ta chủ nhân trước mặt, trang giống như một con chó một ít, nếu là bị chủ nhân nhìn ra bất luận cái gì đoan nghi, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đem ngươi người đạo hủy diệt, có thể hiểu. Hắc Giao nghe lấy giao phay lời này, chớp chớp trừng lớn mắt chó, liền vội vàng gật đầu. Thật sự có dạng kia chủ nhân a? Hoa tắc. Vậy sân này chủ nhân, rốt cục mạnh đến mức nào a, lại có nhiều như vậy tồn tại gọi hắn làm chủ nhân. Giao phay đem quy tắc của nơi này nói xong, cuối cùng cũng không có gì muốn nói. Ngươi sau đó chính ở đằng kia ở lại, nơi đó có các ngươi lão tổ tông, cũng coi như cho ngươi một tràng cơ duyên. Giao phay nói. Hắc Giao nghe xong, liền vội vàng gật đầu, tiếp đó hướng ao nước nhỏ bên kia nhìn lại. Ùng ục. Vừa xem xét cái này, nó nuốt xuống một thoáng nước bọt. Cái kia một cỗ đến từ huyết mạch sợ hãi, liền là theo bên kia chuyển đến. Mà nghe lấy giao phay lời này, nó cũng chỉ có thể hướng bên kia bước đi. Khi nó đến gần thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, nó phát hiện máu của mình bắt đầu sôi trào lên. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắc Giao hù đến. Mà ngay tại nó trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh lúc nào, ao nước nhỏ bên trong Kim Ngư mở miệng nói chuyện. Chớ khẩn trương, qua một thời gian ngắn liền thích ứng, rất nhiều có long tộc huyết mạch ra hỏa đều sẽ dạng này. Lời này vừa vang lên, Hắc Giao cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên vang lên kinh lôi đồng dạng. Sợ hãi một hồi cảm giác, đột nhiên đánh tới. Ba ba. Nó trực tiếp nằm trên đất, thân thể run rẩy. Kim Ngư nhìn xem Hắc Giao như vậy, có chút im lặng nói, ngươi huyết mạch cũng không phải cực kỳ thuần khiết ta, có nghiêm trọng như vậy. Bất quá cũng không trách ngươi, dù cho tổ long nhìn thấy ta đều khó chịu, ngươi tính toán có thể. Lời này vừa qua, Hắc Giao trong đầu như hiện đầy lôi đỉnh, liên tục bổ mang oanh loại kia. Tổ long đều khó chịu. Cái này. Đại lão, ngài rốt cuộc là vật gì a? Kim Ngư lúc này cũng chưa quên giới thiệu chính mình, nói, quên giới thiệu, tại một nơi nào đó, rất nhiều người đều quản ta gọi Thánh Long. Rắc. Hắc Giao đột nhiên phát hiện, chính mình mất đi nói chuyện năng lực. Liền suy nghĩ đều đã vô cùng khó khăn. Thánh Long. Cái kia hư vô mờ mịt, sống ở trong truyền thuyết tồn tại. Tại Long tộc bí sử bên trong ghi chép, kỳ thực tổ Long cũng không phải Long tộc thủy tổ, chân chính thủy tổ, tên là Thánh Long. Mà Hắc Giao cho ăn cái kia chết rồng. Vừa vặn có một bản bí sử mang theo. Hắn vừa vặn đã biết món này ghi chép. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ qua, cuối cùng cũng có một ngày, nó phát hiện cái này bí sử là thật. Hơn nữa, chỉ tồn tại thời gian khởi nguyên tồn tại, giờ phút này vậy mà liền tại trước mặt của nó. Kim Ngư cười nói, chớ khẩn trương, ta cũng không giống như trong truyền thuyết khó như vậy ở chung, tương phản, ta rất dễ thân cận. Hắc Giao lần nữa nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái. Trong phòng, cây đào âm thanh bay vào ngủ say Tô Linh trong hai. Tiểu Linh Nhi. Ngày mai tận lực để chủ nhân thu lưu đầu này tiểu hắc cẩu. Tô Linh mở ra một thoáng con mắt, liếc mắt vách tường, dường như xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy hắc cẩu đồng dạng. Ân, ta biết ta, Tây Đào tỷ tỷ. Nói xong, lần nữa nhắm mắt lại, nằm ngáy ho ho lên. Ngày thứ hai, mặt trời chiếu khắp nơi. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ở vào mùa hạ, ấm áp cũng đã rất lớn. Trần Bình An rời giường, phát hiện Tô Linh đã đứng ở hắn bên giường, hai tay chống lấy phấn nộn mặt nhỏ, nhìn hắn chằm chằm. Trần Bình An mỉm cười. Vuốt vuốt đầu của nàng, nói, Tiểu Linh Nhi, thế nào? Tô Linh hì hì nói, ca ca, ngươi đoán ta nhặt được cái gì? Trần Bình An lắc đầu. Đăng 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 đăng. Tô Linh nhường lối mở thân thể, hai tay mở ra, chỉ mình sau lưng nằm sấp một đầu lẻ lươi hắc cẩu. Trần Bình An nhìn thấy đầu này hắc cẩu, ngây ngốc một chút. Ngạch, ngươi nhặt. Trần Bình An khỏe miệng có quắc một thoáng. Trên mặt Tô Linh hiện ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Đúng à, nó vẫn nằm ở ngoài cửa lớn, cực kỳ bộ dáng đáng thương, ta cho nó một chút đồ vật, tiếp đó nó liền không đi, ta cảm thấy nó cũng bị mất, nếu không, chúng ta nuôi à. Trần Bình An cười khổ một tiếng, nói, nào có chó là mất, hẳn là nhà khác, đợi lát nữa có lẽ liền sẽ trở về. Tuy là hắn không có ở trong trấn gặp qua đầu này màu đen chó, nhưng hẳn là nào đó gia đình à. Nói xong, Trần Bình An cũng rời giường tắm rửa. Tô Linh cũng không nói thêm cái gì, đi cho Trần Bình An bưng bữa sáng. An điểm tâm xong phía sau, Trần Bình An đi liếc nhìn mảnh đất kia, tùy tiện tưới tới nước. Thời gian vội vàng đi qua. Trần Bình An phát hiện cái kia hắc cẩu thật một mực ở trong sân, liền là không đi. Ngay tại Trần Bình An nghĩ đến đem nó đuổi đi ra, để nó khi về nhà. Ngoài sân vang lên Mộ Dung Cung âm thanh. Trần Bình An đem Mộ Dung Cung gọi vào sân. Lần này chỉ có Mộ Dung Cung một người tới trước. Khi thấy Mộ Dung Cung sắc mặt đỏ hồng có lộng lây thời gian, Trần Bình An ngơ ngác một chút. Hôm qua còn muốn chết không sống, vậy mới ngày hôm sau, cứ như vậy. Tu luyện giả, quả thật như phê. Cung lão, hôm nay nhìn lên tâm tình không tệ à, chẳng lẽ Thiên Vũ Đế quốc chuyện này đã giải quyết? Trần Bình An sáng sớm hôm nay vẫn muốn việc này. Cũng không rõ ràng Long Ngạo Thiên nói chèn ép Thiên Vũ Đế quốc, xử lý đến ra sao. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Cung như vậy, hắn trong mơ hồ cảm thấy, đã thành. Mộ Dung Cung cười một cách định nọt nói, có tiền bối xuất thủ, bọn hắn mạnh hơn lại như thế nào, đã bị chèn ép cực kỳ thảm, ha ha. Còn có chúng ta tông môn chuyện này, lại có thể tiếp tục, không cần 5 ngày, có thể mở ra khai tông điển lễ. Nghe vậy, Trần Bình An đôi mắt sáng lên. Quả thật giải quyết. Chậc chậc, cái này Long lão có thể à, đến cùng lai lịch gì, dĩ nhiên liền một cái đế quốc đều có thể làm được. Trần Bình An mỉm cười nói, như vậy liền tốt, cái kia tranh thủ mau mau a. Trần Bình An sợ nhiệm vụ này lại ra sai lầm. Nói xong, Trần Bình An chuẩn bị lưu Mộ Dung Cung xuống ăn cơm. Nhưng vào lúc này, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Hắn vậy mà tại trước một cái nhiệm vụ không hoàn thành phía trước, lần nữa phát động đến tiếp một cái nhiệm vụ. 5 năm qua, hắn chưa bao giờ thử qua như vậy. Hệ thống, nhiệm vụ gì? Trần Bình An thầm nghĩ. Trong vòng 10 ngày, xây dựng tông môn, thu đồ 1 vạn, phải chăng tiếp lấy nhiệm vụ. Trần Bình An trừng mắt nhìn. Cái này quá nguy hiểm, trong 10 ngày, ta vẫn là không tiếp. Trần Bình An thầm nghĩ. Còn tốt có thể lựa chọn có tiếp hay không. Không phải hắn chết chắc. Nhiệm vụ lần này trừng phạt không phải mạt sát. Ân. Đó là cái gì? Trần Bình An đột nhiên tới hứng thú. Di ngắn một nửa. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 69, ngắn một nửa cũng đủ dùng. Nghe vậy, Trần Bình An đột nhiên không nói. Hắn còn tưởng rằng là cái gì trừng phạt đây. Dĩ nhiên tới như vậy một cái làm người xấu hổ trừng phạt. Hệ thống, ngươi tuyệt đối có độc. Có tiếp hay không? Trần Bình An không có trước tiên trả lời. Mà là nhìn hướng Mộ Dung Cung, mỉm cười nói, Cung lão, trong 10 ngày... không biết chúng ta cái này tần tông môn có thể hay không tuyển nhận 1 vạn cái đệ tử mới. Trần Bình An cảm thấy Kháo Sơn Tông những đệ tử kia cũng không tính tại bên trong. Không phải nhiệm vụ này cũng quá đơn giản. Mộ Dung Cung nghe vậy, trực tiếp lắc đầu. Hai bọn hắn tông hợp lại phía sau, đệ tử cũng chỉ có mấy ngàn người. Thoáng cái muốn thu 1 vạn đệ tử, đồng thời còn muốn tại trong 10 ngày, khẳng định không được. Trừ phi có thể để bọn hắn danh tiếng vang xa đồ vật. Tất nhiên, đại trận kia tính toán một cái. Nhưng cái này vẫn không thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn cường đại. Đến có khủng bố tồn tại trấn trận. Nếu là tiền bối đi trấn tràng, nhất định có thể đi. Bất quá hắn cảm thấy, lấy tiền bối tình huống như vậy, không có khả năng đi trước mặt người khác, lộ ra chân dung. Cuối cùng chen ép một cái Thiên Vũ Đế quốc, đều gián tiếp để Thiên Tôn lâu đi làm. Liền nhìn ra tiền bối thật tại tu tâm, có thể có nhiều như phàm nhân, liền biểu hiện đến phàm nhân một ít. Trần Bình An gặp Mộ Dung Cung lắc đầu, mím môi một cái, chuẩn bị cự tuyệt hệ thống. Cái này thêm ra một cái nhiệm vụ, hắn cũng thật muốn tiếp. Dạng này cách hoàn thành tất cả nhiệm vụ liền càng đến gần một ít. Cuối cùng con chó này hệ thống phát động nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào có khả năng vô địch tại thế, hoặc là nói, không biết rõ chính mình sinh thời, có thể hay không vô địch. Hệ thống, nhiệm vụ này ta liền không tiếp. Trần Bình An thầm nghĩ. Ngươi lại suy nghĩ một chút, dù sao ngắn một nửa cũng không có gì đáng ngại. Trần Bình An. Hắn đột nhiên muốn đánh người. Không sai. Hắn còn không có lấy vợ sinh con ý nghĩ. Nhưng hắn là cái nam nhân bình thường a. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần tiền bối đem nó cho ta mượn, đảm bảo trong 2 ngày khai tông, trong vòng vài ngày liền có thể thu đến rất nhiều đệ tử. Mộ Dung Cung chỉ vào trong sân, chính giữa nằm trên mặt đất hắc cẩu. Tại đi vào sân không lâu, Mộ Dung Cung liền gặp được Hắc Giao. Trong mắt cũng lóe lên một vòng đặc thù quan mang, mà biết cái kia hắc cẩu là Hắc Giao hắn. Nghe lấy Trần Bình An nói việc này, cảm thấy không cần Trần Bình An đi trấn trận, có như thế một đầu Hắc Giao cũng đã đầy đủ. Ngẫm lại, có một cái mạnh vô địch đại trận hộ sơn không nói, còn tới nhiều một đầu đại thừa kỳ trấn sơn Hắc Giao. cái này bài diện đến bao lớn. E rằng không cần hai ngày, bọn hắn tông môn thanh danh, liền truyền đến người tận đều biết. Lúc này, lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố, bọn hắn tông muốn thu đồ. Không chừng người của cả đại lục đều sẽ sao động lên. Không quan tâm có bao xa, đều hướng nơi này chạy tới. Trần Bình An nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, vừa nhìn về phía cái kia hắc cẩu. Hắn có chút ngộng. Vừa mới ngươi còn trực tiếp lắc đầu, biểu thị không làm được. Giờ phút này ngươi chỉ vào một con chó, nói có nó, liền có thể làm đến. Ngươi chơi ta đi. Vẫn là, ngươi cùng hệ thống hùn vốn lừa ta. Trần Bình An cau mày nói, có nó là được. Hắc Giao đã nghe được Trần Bình An đối thoại của hai người. Đột nhiên cảm thấy không ổn. Mộ Dung Cung gật đầu, lời thề son sắt nói, có nó là được, nếu như không làm được, ta có thể đưa đầu tới gặp tiền bối. Tự tin không thôi. Nếu là dạng này đều không làm được, Mộ Dung Cung cảm thấy chính mình thật có thể chết đi. Trần Bình An có chút im lặng, tiếp đó nhìn chằm chằm cái kia hắc cẩu. Chẳng lẽ con chó này rất đặc thù? Chẳng lẽ, đây chính là tu luyện giả trong miệng thường xuyên nói đến yêu thú? Trần Bình An đôi mắt nhíu lại, nghiêm túc quan sát. Bất quá hắn thế nào nhìn, đầu này hắc cẩu cũng liền là một con chó mà thôi. Mà hắn nhìn qua bản kia tu luyện trong thường thức ghi chép. Nói yêu thú đều khát máu cuồng bạo không thôi. Nếu là hắn trong sân thật có yêu thú. Tuy là nhìn lên rất bình thường, nhưng hắn cũng sợ a. Đặc biệt là Tô Linh còn ở nơi này. Yêu thú này còn có thể ăn tiểu hải. Trần Bình An thăm dò nhìn về phía Mộ Dung Cung, nói, Cung lão, ngươi muốn yêu thú này làm gì? Hắn lời này rất rõ ràng. Nếu là Mộ Dung Cung nói tiếp, vậy cái này chó khẳng định liền là yêu thú. Mộ Dung Cung mỉm cười nói, Trần chàng tử. Gặp Mộ Dung Cung không chỉ tiếp lời nói, hơn nữa còn tới một câu như vậy, Trần Bình An lập tức nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang đi hắn. Thật là yêu thú. Mộ Dung Cung đôi mắt sáng choang, ha ha nói, cái kia đa tạ tiền bối, chờ chiêu thu đệ tử sau đó, ta có thể để cho nó trở về. Mới xây tông môn tất nhiên đến thu đồ, Mộ Dung Cung cũng muốn tông môn của mình cường thịnh một ít. Nếu là có thể thoáng cái thu đồ một vạn, vậy khẳng định tốt nhất rồi. Cuối cùng tuổi trẻ thiên tài mới là một cái thế lực tương lai. Trần Bình An nghe được Mộ Dung Cung còn để yêu thú này trở về, liền vội vàng khoát tay nói, yêu thú này ngươi mang đi chính là, không cần nó trở về. Trở về còn đến. Đương nhiên là dẫn nó đi bao xa liền bao xa a. Mộ Dung Cung ngơ ngác một chút, tiếp đó vẻ đại hỉ lộ rõ trên mặt. Cái kia tốt. Không ra năm ngày, chúng ta nhất định đem tông môn làm tốt, chờ khai tông đại điện thời điểm, ta lại đến cáo chi tiền bối. Trần Bình An gật đầu, tiếp đó lại hỏi ra một câu, thật có thể tại trong vòng 10 ngày thu đến một vạn người đệ tử. Ta cần một cái bảo đảm. Hắn vẫn là nhớ kỹ nhiệm vụ kia. Có thể nhiều hoàn thành một cái, khẳng định nhiều hoàn thành một cái. Mộ Dung Cung quay lấy bộ ngực chân thành nói, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn cũng không biết tiền bối vì sao hỏi như vậy. Nhưng hắn có thể làm liền là lời thề son sắt bảo đảm. Bởi vì hắn có lòng tin như vậy. Trần Bình An hít sâu một hơi, cũng không để lại Mộ Dung Cung ăn cơm, nói, vậy ngươi đi mau lên, tranh thủ sớm ngày giải quyết hết thảy. Mộ Dung Cung cười lấy gật đầu, tiếp đó nhìn hướng Hắc Giao. Hắc Giao giờ phút này khóc không ra nước mắt. Nó vậy mới tới bao lâu, liền lại muốn đi. Nó hôm qua tại ao nước nhỏ bên cạnh nằm một đêm, ngày hôm sau phát hiện, chính mình lại đem thể nội không có tiêu hóa long tinh, sơ sơ tiêu hóa 1%. Nó có thể khẳng định, đợi một thời gian, chính mình liền có thể trọn vẹn tiêu hóa, đồng thời biến đến càng mạnh. Nhưng giờ phút này vị tồn tại lại để Mộ Dung Cung đem nó mang đi, nó không đi cũng không được. Giao Phay cùng Kim Ngư bọn chúng cũng cực kỳ im lặng. Trọn vẹn không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá Kim Ngư cũng an ủi, trong đêm có thể vụng trộm trở về. Nghe lấy lời này, Hắc Giao mới hơi buông lỏng một hơi. Vậy mới không như thế dầu gì. Trần Bình An đưa mắt nhìn đi Mộ Dung Cung cùng Hắc Cẩu, tiếp đó trở lại sân, chân thành nói, hệ thống, đem nhiệm vụ tiếp. Ký chủ không sợ. Trần Bình An biết hệ thống có ý tứ là cái gì, nói, ngắn một nửa mà thôi, ngắn 2/3 ta còn đủ dùng. Ngưu phê. Hệ thống thực tình tới một câu. Trần Bình An không nói gì thêm, nhìn lên rất đắc ý. Thực ra trong lòng sợ cực kỳ. Mộ Dung Cung mang theo Hắc Giao ra sân phía sau, hướng Kháo Sơn Tông bay đi. Hắc Giao nhìn xem Mộ Dung Cung, trên mặt lộ ra nhân tính hóa cười khổ. Ngươi dạng này để ta tổn thất rất nhiều cơ duyên. Hắc Giao vừa mới cũng nhìn ra, Mộ Dung Cung thật cùng vị kia tồn tại quan hệ rất không tệ. Nguyên cớ nó cũng không dám đối Mộ Dung Cung biểu hiện ra cái gì tính tình. Mộ Dung Cung cũng cười khổ nói, thành thật nói cho ngươi đi, vị tiền bối này, không thích người tham lam, đến một chút lợi lộc là được. Phải biết, chúng ta cần nhất kỳ thực cũng không phải cơ duyên, mà là thu được vị tiền bối này hảo cảm. Nói lấy, Mộ Dung Cung đem chính mình từ khi biết Trần Bình An ngày đầu tiên, đến lúc này trải qua nói ra. Đồng thời nói ra lĩnh ngộ của mình. Hắc Giao nghe xong, ngậm một thoáng. Theo sau nhìn xem trong ánh mắt Mộ Dung Cung, đột nhiên tràn ngập kính sợ. Thật không nghĩ tới nguyên lai cung lão còn để về ta một cái, vừa mới ta còn ưu hoàng tới, cái này thật thủ giáo. Hắc Giao vội vã nói cảm tạ. Hắn cảm thấy Mộ Dung Cung lời này, rất có đạo lý. Nó cũng là ánh mắt thiện cận. Còn tưởng rằng ở trong sân, có khả năng càng tốt hơn. Giờ phút này nghe Mộ Dung Cung, rốt cuộc biết vừa mới vị kia tồn tại, vì sao để Mộ Dung Cung dẫn nó đi? Thì ra là có dụng ý xấu, suy nghĩ khác người, nhắc nhở nó chớ có tham thì thâm a. Kỳ thực Trần Bình An trọn vẹn không có nghĩ như vậy qua. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 70, đây là tiền bối cho chúng ta thần cấp khảo nghiệm. Tiên giới. Một tòa coi như không tệ trong phủ đệ. Nơi này tiên khí bồng bềnh, cực kỳ mỹ lệ. Một gian trong đại sảnh. Một cái khí thế vô cùng cường hoành trung niên nhíu mày nhìn xem quỳ một chân trên đất một cái trung niên, nói, còn không tìm được cái này Trần Nghiêm Minh. Bẩm báo tiên tôn, cái này Trần Nghiêm Minh cũng không biết lục soát cái nào phàm gian. Cái này nửa quỳ trung niên một mặt cười khổ. Từ lúc tại Bá Thiên Tiên đến nơi đó nhận được mệnh lệnh, bọn hắn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đi khắp nơi thăm phàm gian. Không có nghĩ rằng, mới đi qua một hồi, tiên đế liền nói cho bọn hắn, không cần tìm. Bọn hắn cũng liền nhộn nhịp dừng tay, trở lại tiên giới. Thật không nghĩ đến. Bọn hắn có cái đồng liêu, có lẽ là thư từ qua lại bảo bối bị tổn thương, quả thực là một mực chưa có trở về. Càng là chưa hề trả lời bất cứ tin tức gì. Có lẽ vẫn như cũ bị tiên đế cái kia ưng thuận ban thưởng làm cho hôn mê đầu, còn đang một mực tìm kiếm bên trong. Tính toán, đừng để ý tới hắn. Cái kia tiên tôn làm biếng đến lại để ý tới, bắt đầu phân phó xuống một việc. Phàm gian. Một cái trung niên cầm lấy một khối màu vàng ngọc giản, mày nhíu lại gấp. Thứ này có lẽ phá. Hắn làm biếng đến lại nghiên cứu, trực tiếp đem màu vàng ngọc giản ném đi, theo sau nhìn trước mắt phàm gian. Ta đã là cái thứ 100, hy vọng tại nơi này có thể tìm tới a. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn lóe lên một vòng hưng phấn. Nếu là hắn thật tìm tới tiên đế nữ nhi, chậc chậc, sau này liền có thể mỗi ngày hưởng phúc. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa động lực tràn đầy, bắt đầu phi hành, tìm khắp nơi tìm. Kháo Sơn Tông cùng Khinh Duyên Trấn ở giữa, nơi này có một vùng núi. Giờ phút này dãy núi này đã bị khai thác đến rất tốt. Nguyên bản nơi này cực kỳ hoang vu, nhưng giờ phút này cũng là đỉnh đài lầu cát, tiên vũ điện đường rất nhiều. Tiên khí bồng bềnh giáng dấp. Mộ Dung Cung đám người đi đến sơn mạch đỉnh núi cao nhất. Mấy người một chỗ ngắm nhìn toàn bộ sơn mạch. Sau đó nơi này chính là chúng ta Tân Tông Môn. Ha ha, ta đã huyễn tưởng đến sau này thịnh vượng. Mấy người vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến sau này ở tiền bối dịu dắt phía dưới, trở thành một cái đỉnh cấp đại tông môn hoành đồ đại trí. Mộ Dung Cung lấy ra một cái trận pháp la bàn, nói, bắt đầu đi, trận pháp này vừa mọc lên, chúng ta liền biểu thị muốn trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm một trong. Trương Thiếu Phong đám người nghe vậy, cười hắc hắc. Mộ Dung Cung dựa theo hắc giao nói, bắt đầu khởi động trận pháp. La bàn bay lên không. Không trong mây bưng. Lúc này, một đạo ong ong vang lên. Sau một khắc, một đạo cường quang cực tốc theo thiên khung bao phủ xuống. Như là một cái trong suốt ngược lại chén. Chớp mắt đem bọn hắn một mảnh sơn mạch này, bao khỏa tại bên trong. Trận pháp thành hình. Mộ Dung Cung cười ha ha một tiếng, tiếp đó vây tay một cái. Trên bầu trời trận pháp la bàn đột nhiên bay xuống, rơi vào trên tay hắn. Sau đó hắn có thể khống chế trận pháp này la bàn, tới điều khiển cái này đại trận hộ sơn. Trong dãy núi, đã vào ở Tân Tông môn đệ tử cùng các trưởng lão, giờ phút này nhìn thấy cái này vừa thành huống, đều là hoan hô lên. Toàn bộ sơn mạch, tràn ngập âm thanh hoan hô. Cái này biểu thị bọn hắn tông môn, sau đó không lâu, đem bước lên tại đỉnh cấp thế lực ở giữa. Trận pháp này, thế nhưng có thể đỡ đại thừa đỉnh phong, có thể nói là đại lục này, không người có thể phá. Nghĩ không ra tên đều khó. Giải quyết trận pháp, Mộ Dung Cung nhìn hướng Hắc Giao, mỉm cười nói, Giao huynh, khoảng thời gian này liền dựa vào ngươi tới giữ thể diện. Ngắn ngủi thời gian, Mộ Dung Cung đã cùng Hắc Giao trò chuyện đến tối bụi. Thậm chí có bái làm khác loại huynh đệ ý nghĩ. Nguyên cớ hai người gọi đều biến. Một cái gọi Cung lão ca, một cái gọi Giao huynh. Hắc Giao gật đầu, bay thẳng lên thiên không, từ chó biến hình trở về nguyên hình. Mà đi qua tại sân bên kia đợi một đêm, tiêu hóa rất nhiều long tinh Hắc Giao, biến trở về nguyên hình một khắc này, to lớn hình thể xuất hiện ở trên trời. Hắc Giao hình thể cùng trước đây không lâu không giống với lúc trước, đại gấp đôi. Trên đầu hai cái ngắn nhỏ sừng, dài gấp đôi. Lớp vảy màu đen cũng càng thêm đen nhánh, thậm chí phản quang. Nó vừa xuất hiện, liền chiếm cứ một nửa bầu trời. Phía dưới quả thực là đen sẫm một ít, như là trời âm u. Hống. Hiện thân phía sau, nó liền là hống một tiếng. Thét to chấn động bốn phía. Phảng phất tại nói, trong thiên hạ, ai dám tranh phong. Mộ Dung Cung đám người nhìn xem trên bầu trời biến đến mạnh hơn Hắc Giao. Gặp hắn tại trên tầng mây xoay quanh vây quanh, nuốt mây nhà khói, không khỏi đến hít sâu một hơi. Không thể tưởng được a, Giao huynh mới đi tiền bối nơi đó một hồi, liền biến đến như vậy. Vậy nhất định đến một phần cơ duyên to lớn a. Mộ Dung Cung tâm thần chấn động không thôi. Tiền bối thật là vô địch, đưa cho cơ duyên, mặc dù là đã cường đại tột cùng yêu thú, cũng được ích lợi vô cùng. Trận pháp một đứng lên, phương viên trăm dặm tông môn đều nháy mắt cảm nhận được loại biến hóa này. Tất cả người tu luyện cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Tu vi đạt tới nguyên anh phía sau, thị lực vô cùng tốt, làm bọn hắn trong mơ hồ nhìn thấy xa xa bầu trời dâng lên màn ánh sáng phía sau, đều cực kỳ chấn kinh. Đó là vật gì? Không phải là có cái gì kho báu xuất thế a? Vẫn là có bí cảnh xuất hiện. Bí cảnh như vậy xa sẽ không trông thấy, không được, chúng ta qua được nhìn một chút. càng ngày càng nhiều người phát hiện phía bên kia tình huống. Phương viên vài trăm dặm những người tu luyện cũng bắt đầu hướng phương hướng kia bay đi. Từng đạo độn quang như dệt tuyến đồng dạng ở trên trời xuyên qua. Mà có chút tu luyện giả trước khi đi, càng là thông qua truyền âm ngọc giản, cùng chính mình bạn thân truyền âm, đem chuyện mình thấy truyền âm qua. Tin tức bắt đầu lan tràn ra. Mộ Dung Cung đám người mặt mang mỉm cười, theo sau bắt đầu chuẩn bị khai tông công việc. Thiếp mời khẳng định đến phát, đến mời chào thế lực khác. Dạng này bọn hắn tông danh hào mới có thể đánh đến càng vang, mới có thể để cho càng nhiều người biết bọn hắn tông môn, cũng mới có thể tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử. Mộ Dung Cung nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói: "Tuyết Nhi, ngươi truyền âm cho Tiểu Khanh, để nàng hai ngày phía sau mang lên vương thượng bọn hắn tới trước, đồng thời mời bọn hắn vương thất đem chúng ta tông môn khai tông một chuyện truyền ra." Mộ Dung Tuyết mỉm cười gật đầu. Tông môn của mình nên đón như vậy quang vinh thời khắc, nàng cũng muốn thật tốt khoe khoang một chút. Vội vã đi đến một góc, bắt đầu cùng Lạc Lan Khanh truyền âm. Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong mấy người cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chuẩn bị thiếp mời, rộng rãi mời thế lực khác. Nửa ngày sau, thiếp mời đã phát ra. Mà lúc này, đại trận hộ sơn bên ngoài cũng bắt đầu vây đầy từng cái vì trận pháp mộ danh mà đến mọi người. Những người này độn quang tới gần, dừng lại một cái phía sau, liền trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn phía trước quang cảnh. Nhìn xem cái kia vẹn vẹn nhìn một chút, liền để bọn hắn rung động đại trận. Nhìn xem đại trận kia bên trong, tại trong mây nuốt mây nhà khói hát dao. Tất cả mọi người hóa thành thạch điêu. Cái này, đây là cái gì tông môn, nơi này lúc nào xuất hiện cường đại như thế tông môn. Ta không nhìn lầm a, cái này đại trận hộ sơn, thế nào kinh khủng như vậy. Còn có, trên trời cái kia hát dao, đại thừa cảnh, đây là cái gì thần tiên tông môn a. Ta thế nào không nghe nói qua. Ta hoài nghi mắt của ta xảy ra vấn đề, cái này cho dù tại Trung Châu bên kia, cũng sẽ không có cường đại như vậy tông môn a. Đại thừa cảnh giao long làm hộ sơn thú, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Một đám người nhìn chằm chằm trước mắt quang cảnh, chấn kinh có thể lấy lại thêm, tê cả da đầu. Mà bọn hắn hướng sơn môn nơi đó nhìn lại. Ba chữ to chiếu vào bọn hắn tầm mắt. Bình An Tông. Tới trước người đều bị một màn trước mắt chơi đến mắt trợn tròn không thôi. Ở bọn hắn lúc thanh tỉnh, có truyền âm ngọc giả người, đều nộn nhịp lấy ra, cho còn ở phương xá hảo hữu truyền âm. Ngắn ngủi một hồi, bọn hắn mắt thấy đến sự tỉnh, bắt đầu lấy khủng bố tột cùng tốc độ truyền ra. Khinh Duyên trấn phụ cận, một chỗ đỉnh sơn phong, Long Ngạo Thiên đứng ở giáp danh, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nội tâm rất là sao động. Nhìn xem phía bên kia, hắn thị lực dường như xuyên qua thời không, liếc nhìn tình huống bên kia. Hắn đến bây giờ còn là không thể phản ứng lại. Đại thừa đỉnh phong cấp bậc đại trận, cảnh giới đại thừa giao long hộ sơn thú. Nhìn tới, tiền bối là cảm thấy bởi vì chính mình, cái này Kháo Sơn tông chịu khổ, nguyên cớ cho bọn hắn một điểm cơ duyên. Nghĩ như vậy xong, hắn lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cơ duyên này dường như cho quá nhiều. Có lẽ, Kháo Sơn tông nguyên cớ bị Thiên Vũ đế quốc như vậy đối đãi, toàn ở tiền bối nắm trong bàn tay. Không đúng, hẳn không có đơn giản như vậy, tiền bối như thế cao nhân, có lẽ có mục đích riêng, cho ta ngẫm lại. Nghĩ một lát, đột nhiên Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, mười điểm chấn động. Cái này không phải là một chàng một mũi tên trúng ba con chim, thoáng cái khảo nghiệm tam phương thần cấp khảo nghiệm a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 71, đại não bổ ra, tiền bối thật là khủng bố. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy phải là trận này khảo nghiệm nhằm vào tam phương người. Thứ nhất, liền là Thiên Vũ đế quốc. Tiền bối cho bọn hắn một cái cơ duyên, muốn nhìn bọn hắn có hay không có thật tốt lợi dụng, có thể hay không ngăn chặn trong lòng tham lam, chậm rãi phát triển. Tiền bối có lẽ tính qua bọn hắn sẽ tùy tiện phát triển, ngang ngược càng rỡ, nhưng cũng cho bọn hắn một cơ hội, nhìn bọn hắn có thể hay không nắm chắc. Không có nghĩ rằng, bọn hắn vẫn là dựa theo nguyên quỹ tích phát triển. Mà khảo nghiệm tiếp một phương, thì là ta. Tiền bối nhất định là suy tính ra ta ngày trước trải qua. Biết trong lòng ta đối loại này cưỡng chế tông môn sự tình, có một ít bóng mờ. Nguyên cớ nhìn ta sẽ đi hay không cứu trợ Kháo Sơn tông người. Nếu là không đi, khảo nghiệm của ta khẳng định thất bại. Mà ta đi, đồng thời, lần này cứu trợ phía sau. Ta phát hiện trong nội tâm của ta cô kia ngăn ở trong lòng nhiều năm tức giận, dĩ nhiên tiêu trừ. Cố này tức giận tích lũy thật lâu, sau này tuyệt đối là ta thành tiên thời gian tâm ma. Tiền bối cái này không chỉ là khảo nghiệm ta, hơn nữa cho ta cơ hội đột phá chính mình, giải phóng tâm ma. Nguyên cớ, tại ta đi tìm tiền bối, hỏi ý muốn hay không muốn chèn ép Thiên Vũ đế quốc thời gian, tiền bối liền ở trước sân hầu lấy. Hơn nữa ta nhớ đến, khi đó tiền bối là mặt mang nụ cười. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. Về phần Kháo Sơn Tông một đám người, cũng là tiền bối chỗ khảo nghiệm người. Kháo Sơn Tông hiển nhiên cũng thông qua khảo nghiệm, nguyên cớ tiền bối trực tiếp cho bọn hắn như vậy đại cơ duyên. Hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi, không có chút nào tham gia dấu tích. Phảng phất tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên, không có bất kỳ liên quan. Nhưng mà, lại không biết, một cái đại thủ đang khống chế tất cả những thứ này. Tiền bối, khủng bố tốt cùng. Long Ngạo Thiên miệng lớn hít thở, một mắt sùng bái, trong mắt lóe ra vô tận tinh quang. Nhìn xem Khinh Duyên trấn phương hướng, tiên đế đều đến quỳ xuống người. Tiên bối đã đạt đến có thể chi phối nhân quả, khống chế hết thảy trình độ. Ngực Long Ngạo Thiên lên xuống, khó mà nói nên lời loại này sùng kính tình cảm. Nhắm đôi mắt lại, cố gắng trở lại yên tĩnh hảo tâm bên trong chấn động phía sau. Long Ngạo Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, cho ta lập tức đi chuẩn bị một phần siêu cấp đại lễ. Tại phía xa Vương Thành Lạc Lan Khanh, phía trước một khắc còn tại nhàm chán, sau một khắc đột nhiên phát hiện truyền âm ngọc giản vang động lên, tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Khi biết Mộ Dung Tuyết tin tức truyền đến phía sau, run lên một hồi lâu mới phản ứng lại. Đại thừa đỉnh phong đều không phá nổi đại trận hộ sơn, cảnh giới đại thừa giao long thủ hộ tông môn. Đây đều là tiền bối cho. Hai ngày phía sau chính thức khai tông, cái này phải đến a. Lạc Lan Khanh tranh thủ thời gian cho Mộ Dung Tuyết đáp lại, đáp ứng. Theo sau nhanh chóng hướng một cái phương hướng độn quang mà đi. Nàng rất mau tìm đến chính mình phụ vương. Lạc Thiên Vũ tại nữ nhi của mình trong miệng sau khi biết tin này, đống nhiên đứng lên. Kháo Sơn Tông bọn hắn đến cùng đi cái gì vận khí cất cho a? Tiền bối này như vậy giúp đỡ bọn hắn. Nhìn tới, bọn hắn muốn quật khởi a. Đại thừa đỉnh phong đại trận hộ sơn, cảnh giới đại thừa giao long hộ sơn. Chật chật, hắn không ngừng hâm mộ a. Bất quá hắn cũng biết, chính mình cũng chỉ có hâm mộ phần. Có lẽ Kháo Sơn Tông tổ tông thật cùng vị cao nhân kia có hương hòa tình. Nguyên cớ cao nhân kia mới như vậy trợ giúp bọn hắn. Lạc Thiên Vũ trước tiên lấy ra truyền âm ngọc giản, hướng bên trong truyền vào linh khí. Trần Vũ huynh, nói cho ngươi một việc. Hắn trước tiên truyền âm cho Chu Trần Vũ, đem tự mình biết sự tình nói một lần. Đồng thời để hắn chuẩn bị một chút, hai ngày phía sau, mọi người cùng nhau tiến về chúc mừng. Đã bọn hắn không chiếm được vị tiền bối này hương hòa tình, vậy liền đi thật tốt cùng cái này Kháo Sơn Tông giữ quan hệ tốt. Nói không chắc bọn hắn cũng có thể có điểm tốt. Còn nữa nói, cái này Kháo Sơn Tông sau này nhất định có thể lên như diều gặp gió, trở thành đỉnh cấp thế lực. Cuối cùng sau lưng có dạng kia một tôn siêu cấp cao nhân. Chỉ cần bọn hắn có thể thật tốt kết giao, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Truyền âm hoàn tất, Lạc Thiên Vũ bắt đầu suy tư chuẩn bị dạng gì đại lễ, ra vẻ mình không cùng một chút ít. Hắn có thể khẳng định, lần này tiến đến Kháo Sơn Tông người khẳng định không ít. Lạc Lan Khanh căn cứ vào Mộ Dung Tuyết phân phó, đằng sau cũng tìm được La Thiếu Kiệt, đồng thời đem phát sinh sự tình nói một lần. Hiện tại La Thiếu Kiệt có thể nói là phong sinh thủy khởi, trở thành vương thành đệ nhất thiên tài. Cũng không cần nhớ thương Lạc Lan Khanh, có vô số mỹ nữ đẩy ngược. La Thiếu Kiệt tại biết biểu muội mình một nhà biến đến cường đại như thế phía sau, khiếp sợ không thôi. Đối với hắn tới nói, cảnh giới đại thừa đã là rất đáng sợ cấp độ. Nhìn tới đều là tiền bối ân huệ. La Thiếu Kiệt cũng bắt đầu nói với chính mình người nhà, chuẩn bị một chút, hai ngày phía sau bắt đầu khởi hành. Cứ như vậy, Kháo Sơn Tông sự tình từ 1 truyền 10, 10 truyền 100. Dần dần, đại lục đỉnh tiêm thế lực cũng bắt đầu biết Nam vực một chỗ hẻo lánh, sinh ra như vậy một cái thế lực. Vô số người khiếp sợ không thôi. Có chút người đánh lấy đi chúc mừng ngụy trang, chuẩn bị đi nhìn một chút náo nhiệt. Mà Thiên Vũ Đế quốc cũng biết tin tức này. Một chỗ trong cung điện, Lưu Chính Thao mới biết được Kháo Sơn Tông sự tình. Giờ phút này hắn cau mày, tại chỗ đi qua đi lại, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đợi một hồi, một bóng người đột nhiên tại phía trước hắn xuất hiện, người đến chính là Lưu Quang Phổ. "Cha, có nghe nói hay không Kháo Sơn Tông sự tình?" Lưu Chính Thao nói. Lưu Quang Phổ giờ phút này sắc mặt cũng rất khó coi, gật đầu một cái, nói, "Bọn hắn cái tông môn này rất kỳ quái. Theo Ngọc Hy nói tới nhìn, bọn hắn tông môn có lẽ không mạnh, nhưng này làm sao đột nhiên có như vậy một cái đại trận hộ sơn, đồng thời cái kia hắc giao cũng đã trở thành bọn hắn hộ tông sơn thú đây." Lưu Ngọc Hy nói, cái kia hắc giao cùng Long Ngạo Thiên đánh đến ngang tài, tu vi tuy là không cao hơn Long Ngạo Thiên, lại cực kỳ cường hành. Giờ có sướng không, cái này hắc giao dĩ nhiên ủy thân trở thành hộ sơn thú. Cái này tương đương với làm chó giữ nhà a. Dù cho bị đánh bại, cũng sẽ không dạng này a. Bởi vì tôn nghiêm thứ này, cũng không phải bị đánh bại liền có thể vứt bỏ. Hơn nữa Thiên Tôn lâu dạng này chèn ép bọn hắn, cũng không có gì chỗ tốt, ngược lại còn tổn thất rất nhiều thứ. Nếu là đổi lại bọn họ, sẽ không đánh áp, trực tiếp tìm tới cửa, đòi hỏi cái thuyết pháp. Còn có thể kiếm lời bút tiền, hiểu cái tức giận. Nguyên cớ bọn hắn một mực cảm thấy không thích hợp. Lưu Quang Phổ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mở to hai mắt. Kỳ thực ta còn cùng một cường giả bảo trì có quan hệ, đồng thời còn mời hắn đi Thiên Tôn lâu hỏi, chúng ta đến cùng thế nào đắc tội Thiên Tôn lâu cái gì, nhìn một chút còn có hay không điều giải cơ hội. Bất quá hắn mang đến cho ta lời nói lại rất kỳ quái, hắn nói, chúng ta đắc tội một cái không nên đắc tội tồn tại. Ngay từ đầu ta cho là hắn nói tồn tại, liền là Long Ngạo Thiên, hiện tại kết hợp Kháo Sơn Tông chuyện này, ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tông môn này sau lưng, có thể hay không đứng đấy một cái gì cường đại người. Mà người này, vô cùng có khả năng mạnh hơn Long Ngạo Thiên, cũng có thể thoáng cái để một đầu giao long, thần phục tại hắn dưới chân, nguyện trở thành hộ sơn thú. Lưu Quang Phổ càng nói, càng là cảm thấy chính mình phỏng đoán khả năng càng lớn. Lưu Chính Thao nghe xong, như có điều suy nghĩ, cảm thấy cái này suy đoán thật là có khả năng. Nếu là như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán. Ai nha? Chúng ta quên một cái tỉ mỉ. Cha, ngươi suy nghĩ một chút,
tông môn này tên là gì?
Lưu Chính Thao đột nhiên vô đuổi nói. Lưu Quang Phổ niệm một tiếng, tiếp đó hình như nghĩ đến cái gì đồng dạng, đôi mắt trợn to.
Kháo Sơn Tông.
Chỗ dựa. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 72, rút đến phân, dìn kệ lạ.
Cái này đã rất rõ ràng, nói phía sau mình có chỗ dựa.
Nhìn tới, chúng ta nguyên cớ như vậy, đều là bởi vì cái Kháo Sơn Tông này.
Lưu Quang Phổ sắc mặt cực kỳ khó coi nói.
Cái kia.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Lưu Chính Thao khổ sở nói.
Lưu Quang Phổ trầm ngâm một chút, nói, đã cùng Thiên Tôn lâu điều giải không được, chúng ta chỉ có thể theo căn nguyên xuất phát.
Ngươi liền đi chuẩn bị một món lễ lớn, hai ngày phía sau, mang lên cái kia Bất Tiếu Tử Tôn, tới cửa nói xin lỗi.
Tại đại lục khác biệt địa phương,
kỳ thực đều tại phát sinh đồng dạng một màn.
Đặc biệt là một ít đại thế lực.
Tại đã biết Kháo Sơn Tông sự tình phía sau, đều đem cao tầng tụ tập tại một chỗ, thương lượng sự tình.
Cho ra đáp án là, cái thế lực kia khai tông thời điểm, thật tốt tới cửa bái phỏng.
Thư Sơn Tiên Viện.
Một tòa lầu các thức trong thư phòng.
Chân Đản Đằng biết việc này phía sau, cũng run lên một hồi lâu.
Bởi vì bọn hắn thế lực, liền là có cường đại hộ viện trận thế lực.
Hắc Giao Hộ Sơn, Đại Thừa Đỉnh Phong trận pháp, mà tông môn này, cách Khinh Duyên trấn không xa.
Đáp án đã vô cùng sống động, khẳng định cùng tiền bối có quan hệ.
Chân Đản Đằng hít sâu một hơi, theo sau lấy ra truyền âm ngọc giản.
Đi chuẩn bị một phần siêu cấp đại lễ.
Truyền âm ngọc giản đối diện rất nhanh truyền đến âm thanh, viện trưởng, cấp bậc gì đại lễ?
Không hề nghĩ ngợi, Chân Đản Đằng liền nói, đại lục đỉnh cấp thế lực sinh ra thời gian cần có quà tặng.
Trong vòng một ngày đưa đến trước mặt ta.
Tốt.
Khinh Duyên trấn, trong một sân nhỏ.
Trần Bình An cùng Tô Linh chính giữa chơi lấy trò chơi.
Nhưng vào lúc này, hệ thống dĩ nhiên nhắc nhở hắn, hoàn thành xây dựng tông môn nhiệm vụ.
Không nghĩ tới Mộ Dung Cung tốc độ khá nhanh a, vậy mới nửa ngày liền giải quyết.
Trần Bình An liền chờ sau đó một cái thu đồ nhiệm vụ hoàn thành.
Mà hắn lần này không tiếp tục tồn lấy rút thưởng cơ hội, trực tiếp bắt đầu rút thưởng.
Hệ thống, tùy tiện rút thưởng a.
Kỳ thực theo hệ thống bên trong rút ra đồ vật vẫn là dùng rất tốt.
Mặc dù không có cái gì tác dụng đặc biệt,
nhưng chất lượng có thể nói là tiêu chuẩn.
Giao phay dùng 5 năm không có cùn không nói, thậm chí gì xét đều không có.
Quốc chim cũng không có phá.
Ấm trà thế nào ngã đều ngã không nát.
Đặc biệt là y phục kia, rất tốt, hắn đặc biệt ưa thích.
Bất quá cũng liền chất lượng tốt mà thôi, tác dụng khác liền không có.
Chỉ ít 5 năm qua, hắn liền không phát hiện có cái gì cường đại tác dụng.
Kỳ thực ngay từ đầu, hắn thật không tin những vật này không có gì tác dụng.
Thậm chí còn làm rất nhiều thí nghiệm.
Nhưng cực kỳ đáng tiếc, lượng hắn làm thế nào thí nghiệm, liền kiểm tra xong một nơi đặc thù, chất lượng tốt đến bạo, cái khác liền không cái gì tác dụng.
Hắn thậm chí còn nghĩ qua, đây có lẽ là cái gì tiên khí.
Nhưng nghe nói tiên khí biết nói chuyện, hắn liền bỏ đi ý niệm này.
Những vật kia động cũng sẽ không chính mình động, so với kia thanh trường kiếm màu vàng còn rất rưỡi.
Chỉ ít cái kia trường kiếm màu vàng có đôi khi sẽ còn vô cơ rung động một thoáng.
Nếu là những vật kia là cường đại đồ vật, cũng không thể 5 năm không có một chút động tĩnh.
Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở rút thưởng hoàn tất.
Vật phẩm đặt ở hệ thống trong không gian.
Trần Bình An nhìn lại.
Con mắt mở to một ít.
Ưu a.
Đồ tốt a.
Hắn phát hiện, cái này dĩ nhiên là một túi sách da rán phân.
Hắn vừa vặn muốn trong sân loại điểm đồ vật.
Hiện tại liền tới như vậy một túi phân, rất là hảo vận a.
Đẩy ra Tô Linh, Trần Bình An đem phân lấy ra.
Con rắn này tháo ra có hắn nửa người cao, rất lớn một túi.
Siêu cấp phân.
Không có nghe qua.
Bất quá thêm cái siêu cấp hai chữ. Cái này phân có lẽ rất nhiều phê a.
Hơn nữa hệ thống đánh đồ vật chất lượng đều rất tốt, cái này phân hẳn là cũng không kém.
Khả năng cho gieo xuống đồ vật tạo nên một điểm, sau đó không lâu liền có thể khỏe mạnh trưởng thành, rút ngắn một ít chu kỳ trưởng thành.
Có ý tưởng này phía sau, Trần Bình An cố hết sức kéo lấy phân hướng khai khẩn tốt đất đai bước đi.
Hắn đem phân đặt ở tới gần đất đai dưới mái hiên.
Tiếp đó cầm một cái chậu nhỏ, múc một chậu, hướng đất đai nơi đó bước đi.
Những cái này phân là màu nâu hạt tròn, sờ tới sờ lui cảm nhận như là cắt đồng dạng.
Trần Bình An tùy ý nắm lấy, hướng về đất đai vung đi.
Phân như giọt mưa đồng dạng rơi vào trên đất.
Trần Bình An cho cả khối đất đai đều vung ra một điểm phía sau, bắt đầu đi đến gieo xuống dưa hấu hạt hố nhỏ trong hố tỉ mỉ tăng thêm.
Bón phân hoàn tất phía sau, Trần Bình An lại cầm thùng nước tưới tưới.
Giải quyết phía sau, hắn trở về tìm Tô Linh.
Mà tại không thấy được dưới bùn đất, phân dính nước, tan vào đất phía sau, vùi ở đất đai bên trong dưa hấu hạt, dĩ nhiên đột nhiên nhuyễn động lên.
Sau đó không lâu, một đạo thật nhỏ hố mầm phá đất mà lên.
Trần Bình An thừa dịp có phân, hướng về trong phòng Tô Linh hô, "Tiểu Linh Nhi, ta ra ngoài mua chút hạt giống, ngươi muốn chính mình ở lấy, vẫn là ra ngoài đi một chút."
Tô Linh nghe xong, chạy như một làn khói đi ra, nói, "Ta cũng muốn một chỗ."
Trần Bình An trêu đùa một thoáng cái mũi của nàng, liền mang theo nàng đi ra ngoài.
Hai người rất đi mau đến trong chợ.
Toàn bộ thôn trấn người đều nhận thức Trần Bình An, nhìn thấy liền chào hỏi.
Mà bọn hắn nhìn thấy Tô Linh, rất nhiều người đều là nóng mắt cực kỳ.
Trẻ tuổi một chút thanh niên, thậm chí kéo lấy vợ mình hướng trong nhà đi. Không dằn nổi dáng dấp,
khả năng là thừa dịp trời nóng tạo cái hài tử a. bán hạt giống cửa hàng phía trước. Một cái lão nhân già cười nhìn lấy ngồi tại trước mặt Trần Bình An hai người. Trần tiên sinh, ngươi đây là muốn mua cái gì hạt giống? Ta chỗ này cái gì hạt giống đều có. Trần Bình An mỉm cười nói, lão nhân già, các ngươi nơi này có không có ô mai hạt giống cùng cây dứa hạt giống? Cây dứa liền là dứa, tăng thêm ô mai những cái này hiện gỡ hiện ăn trái cây. Trần Bình An cảm thấy lấy phía sau có thể đem ra chiêu đãi khách nhân. Từ lúc tại Mộ Dung cung bọn hắn nơi đó hoàn thành một ít hệ thống nhiệm vụ, đồng thời cầu Long Ngạo Thiên hỗ trợ phía sau, hắn cảm thấy cùng những tu luyện giả này phải giữ quan hệ tốt. Quan hệ tốt đi một chút sau đó thỉnh cầu hỗ trợ đối phương cũng nhanh nhẹn điểm. Hơn nữa hắn cũng không thể thường xuyên dùng cơm cùng nước trà chiêu đãi. Chơi chút hoa quả các loại tới chiêu đãi liền rất hoàn mỹ. Lão giả gật đầu, cầm hai bao cho Trần Bình An. Theo sau Trần Bình An còn mua một ít rau quả hạt giống. Mua xong phía sau, Trần Bình An lại cùng Tô Linh đi dạo một thoáng thị trường. Cuối cùng, Trần Bình An kéo lấy Tô Linh hướng sân bước đi. Mà hắn không biết là, tại một góc, một cái ăn mặc cẩm y đi hề, nhìn lên rất là cao quý tiểu Nam Hải, chính giữa trận mắt hốt mồm, miệng có thể nhét vào một cái nắm đấm xem lấy bọn hắn. Biểu tình cực kỳ khoa trương. Tiểu hài này tuổi tác nhìn lên cùng Tô Linh đồng dạng, đại cũng tốt hơn hết một tuổi. Nhưng trên mình lại có một cỗ tu vi khí tức. Chính là Rick Cốc Kỳ. Tuổi con nhỏ liền như vậy, tại trong đại lục. Tuyệt đối có thể dùng kinh người hai chữ để hình dung. Nhưng mà, tiểu Nam Hải này giờ phút này cũng là bị vừa mới nhìn thấy một màn, chấn đến tê cả da đầu, hai chân run lên. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm. Một cái nam tử trên người có đạo tắc vận lý quanh quẩn. Một cái nhìn lên giống như hắn lớn tiểu nữ hải, trên mình lại có để hắn nhìn lên một cái, kém chút liền muốn quỳ xuống khí tức khủng bố. Hắn mới vừa rồi còn phát hiện, nữ hải này tại hắn vụng trộm nhìn chằm chằm bọn hắn thời điểm, liếc mắt nhìn hắn. Liên la cái nhìn này, hắn phát hiện quần của mình có chút ẩm ướt. Hắn đều quên chính mình bao lâu không có loại cảm giác này. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 73, tiểu cô nương kia, so ra ra ta mạnh gấp trăm lần. Hắn không dám theo sau tìm tòi hư thực. Giờ phút này chỉ có thể đưa mắt nhìn Trần Bình An hai người rời đi. Mà ngay tại Trần Bình An hai người biến mất phía sau, hai người đột nhiên theo bên cạnh hắn lóe ra. Thiếu chủ, không có tìm được ngươi thích ăn chiên bánh chiên. Hai người mặc áo đen, đều là trung niên, một nam một nữ. Nam một mặt nghiêm túc, không có bất kỳ biểu tình, nhìn lên cứng nhắc không thôi. Nữ tử thì là rất xinh đẹp, vóc dáng rất tốt, dường như đã làm mẫu thân, rất có vận vị. Tu vi của bọn hắn khí tức rất là cường hãn. Chính là độ kiếp kỳ. Hai cái trẻ tuổi như vậy độ kiếp kỳ, nếu là bị Mộ Dung cung bọn hắn nhìn thấy, chắc chắn giật mình một phen. Tất nhiên, nhìn muông chiều cảnh tượng hoành tráng bọn hắn, cũng sẽ không cảm thấy dọa người, cũng liền giật mình một thoáng mà thôi. Bọn hắn có thể tự hào nói lên một câu. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chúng ta chưa từng thấy. Hai người nhìn xem tiểu Nam Hải thời điểm, trong mắt chứa đầy cung kính. Nhưng làm bọn hắn thấy rõ chính mình thiếu chủ thời khắc này biểu tình phía sau, ngẩn người tại chỗ. Cái này, thiếu chủ, ngài, đây là thế nào? Bọn hắn tới tự đại lục thế lực tối cường một trong tụ bảo đường. Mà tụ bảo đường cùng thế lực khác khác biệt. Bọn hắn thế lực là tiên giới thế lực tụ bảo đường lan tràn đến phàm gian phân chi. Tiểu Nam Hải nghe lấy bọn hắn mà nói, mới có hơi phản ứng lại. Ta nói, ta vừa mới nhìn thấy một cái bị đạo tắc vận lý quanh quần nam nhân, cùng một cái khí thế so ra ra ta còn cường hãn mấy trăm lần. Giống như ta tuổi tác tiểu nữ hải, các ngươi tin hay không? Tiểu Nam Hải này nhìn chằm chằm hai người nhìn, con mắt khả năng là vừa mới trừng lớn quá lâu, hoặc là trừng quá lợi hại, giờ phút này hơi khô chát, chính giữa liều mạng chớp động. Hai người nghe lấy tiểu Nam Hải tới một câu như vậy, sửng sốt một chút. Cái này, quá giả a. Đạo tác vận lý quanh quẩn. Khí thế so đường chủ mạnh mấy trăm lần tiểu nữ hải. Thiếu gia, ngươi lúc nào thì học được nói đùa? Trước đây không phải một mực rất nghiêm túc, còn cố ý giả dạng đại nhân dáng vẻ sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem hai người cười khổ, biết hai người không tin lời hắn nói. Kỳ thực chính hắn cũng có chút hoài nghi, vừa mới chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng bị tiểu cô nương kia liếc qua phía sau, cô cảm giác ấy, tin tưởng nói cho hắn biết, tuyệt đối không phải giả. Hắn nơi đúng quần lúc này còn có chút ẩm ướt ta. Trần Bình An không biết rõ sự tình vừa rồi. Về tới sân phía sau, bắt đầu cùng Tô Linh một chỗ bận rộn. Tại không lớn trong đất loại đến hạt giống. Loại xong, hắn lần nữa bón phân. Chỉ là vừa thoa xong hợp, sau một khắc. Hắn phát hiện loại dưa hấu chỗ kia có một cái màu xanh lá chồi non, như tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, cực kỳ thẹn thùng đồng dạng, bước lên một ít đất mặt. Không chăm chú đi nhìn, còn thật nhìn không ra. Trần Bình An hoài nghi mình nhìn lầm, cảm thấy không có khả năng. Vậy mới trồng bao lâu, hạt giống liền nảy mầm. Hắn tới gần đi xem. Cái này không nhìn còn khá, khi thấy rõ không chỉ là cái này tiểu hố đất dạng này, mà là gieo xuống dưa hấu hạt địa phương đều là dạng này phía sau, hắn ngộ. Cái này. Trần Bình An lưỡi có chút thắt nút. Theo sau nhanh chóng nhìn hướng cái kia một túi phân. Ùng ục. Trần Bình An nuốt nước miếng một cái, giờ khắc này rốt cuộc biết siêu cấp 2 chữ cụ thể ý nghĩa. Cũng không biết có phải hay không những cái này phân tác dụng, ta đến lại thoa một ít. Trần Bình An lần nữa cầm lấy phân đến gần, cho loại dưa hấu hố nhỏ bên trong phóng ra phân. Mới tạo nên một vòng phân, Trần Bình An phát hiện, cái thứ nhất bón phân hố đất, cái kia màu xanh lá chồi non, đã bước lên một cái dài bằng ngón tay út. Trong chớp mắt thời gian, cứ như vậy, Trần Bình An hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này, càng để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện cái này đến cái khác hố đất bên trong bước lên màu xanh lá chồi non, càng ngày càng cao. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An cùng Tô Linh đều ngây người. Rất nhanh, Tô Linh nhảy dựng lên vỗ tay. Kaka, chúng ta có phải hay không sắp có dưa hấu ăn? Trần Bình An chậm chạm gật đầu. Cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật chưa từng thấy thần kỳ như thế một màn. Nhìn tới thật là cái này phân công lao. Lần này hệ thống cuối cùng cho ta lấy đến bảo bối. Trần Bình An đờ đẫn khuôn mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười, hơn nữa bắt đầu có chút hèn mọn hương vị. Trước đây những vật kia, loại trừ quần áo hắn cực kỳ ưa thích bên ngoài, vật gì khác đều chỉ có thể là bình thường thôi. Đối với hắn tới nói, không có gì tác dụng. Nhiều nhất liền là vật dụng hàng ngày. Cũng không gặp có cái gì thần kỳ hiệu quả. Nhưng cái này phân khác biệt. Đây quả thực so thuốc trợ sản còn khủng bố. Vậy mới tạo nên một chút phân mà thôi, cứ như vậy, cái kia tăng thêm điểm đây. Chẳng phải là chớp mắt sinh ra một cái dưa hấu. Tất nhiên, Trần Bình An cũng không đốc. Phân quá nhiều không nhất định là tốt, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, giết chết thực vật cũng khó nói. Sau đó mỗi ngày liền dùng cái này phân, nhìn một chút trồng ra tới đồ vật, phải chăng cùng bình thường đồng dạng. Trần Bình An mong đợi. Hắn liền muốn nhìn một chút dạng này trái cây, có thể hay không cùng linh dược đồng dạng, có những cái kia thần kỳ hiệu quả. Mà hắn trước đây vì sinh hoạt, tại vạn giới tiệm sách nơi đó mua qua một bản linh dược thưởng thức đồ bản. Nhưng chính là chưa từng thấy có dưa hấu dạng linh dược. Nếu là dưa hấu này thành linh dược, hắc hắc, là hắn có thể kiếm lợi lớn. Hơn nữa sau đó cũng có thể dùng những cái này dưa hấu cho những người tu luyện ăn. Trần Bình An nghĩ tới đây, rất là vui vẻ. Nhưng hắn lại không Tô Linh vui vẻ. Khi nhìn đến Trần Bình An tạo nên phân dĩ nhiên có thể tăng nhanh dưa hấu mầm trưởng thành phía sau, nàng cặp kia trong mắt to, lóe lên một vòng tinh mang. Trong trấn, khách sạn trong một gian phòng. Thiếu chủ, chúng ta đã cảm ứng qua. Cái này trong trấn căn bản không có tu luyện giả, hơn nữa chúng ta đã trên đường tìm mấy lần, có lẽ ngài thật nhìn lầm. Trung niên nữ tử cười khổ nói. Tiểu Nam Hải vẫn là cảm thấy chính mình không có nhìn lầm, cau mày nói, chúng ta ngay tại nơi này ở lấy à, cái kia tông môn không phải hai ngày phía sau khai tông sao, hai ngày này chúng ta ngay tại nơi này dạo chơi. Hơn nữa, nếu như bọn hắn thật mạnh như vậy, bọn hắn lại không biết các ngươi cảm ứng bọn hắn. Có lẽ chỉ dùng một cái thủ đoạn, liền giấu giếm được các ngươi. Trung niên nam nữ gặp chính mình thiếu gia như vậy cố chấp. Cười khổ một cái. Bọn hắn thật không tin cái này phàm nhân trong tiểu trấn sẽ có dạng kia tồn tại. Phải biết, bọn hắn đường chủ thế nhưng địa tiên đỉnh phong, sắp thành tiên tồn tại a. Mà chính mình thiếu gia nói người, vẫn là một cái giống như hắn lớn tiểu nữ hài. Canh năm gan xong, ngày mai sẽ nên đón một cái cao trào, tiếp tục xem nhìn có thể hay không tiếp tục gan canh năm, khu khụ, cảm giác gần nhất có chút sợ, ha ha, ưa thích điểm cái thúc canh, không cho khen ngợi cho cái a, khen thưởng liền nhìn người kinh tế, có thể cho đương nhiên được, học sinh liền nhìn tình huống. Có thể chống đỡ tác giả ta liền vừa lòng thỏa ý a, ha ha. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 74, vụng trộm vung mập tiểu Linh Nhi. Đến ban đêm phía trước, Trần Bình An vội vàng tiến đến thị trường một chuyến. Mua rất nhiều ngày đồ ăn. Bởi vì hắn phát hiện, không biết rõ chuyện gì xảy ra, khinh duyên chấn tới rất nhiều tu luyện giả. Tuy là bình thường chúng dân trong chấn đối tu luyện giả khách khí lại kính sợ, nhưng thoáng cái tới nhiều người như vậy, bọn hắn vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Cuối cùng người nhiều địa phương liền sẽ ngư long hỗn tạp, tu luyện giả nhiều cũng sẽ dạng này. Coi như là tiểu hài tử cũng đã được nghe nói có chút tu luyện giả hơi một tí giết người sự tích. Nguyên cơ tại phát hiện thôn trấn càng ngày càng nhiều tu luyện giả phía sau, chúng dân trong trấn cũng bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách lên. Trần Bình An cũng đồng dạng. Vì lý do an toàn, vẫn là đóng cửa lại tương đối tốt. Đừng không cẩn thận chọc cái gì đại phiền toái. Đồng thời còn mua xong đồ ăn, đông lạnh lấy, dạng này khoảng thời gian này cũng không cần đi thị trường nơi đó. Liên vừa mới lúc đó, hắn liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới. Trần Bình An sau lưng một cái túi đồ ăn trở lại sân. Vung xuống đồ ăn phía sau, hắn đem một mạc làm bẩn quần áo đổi về bình thường quần áo. Hắn lần này đi mua cá, còn đến sau lưng một cái túi đồ ăn, liền đổi một bộ quần áo đi. Giờ phút này lần nữa xuyên về mình thích quần áo, lập tức cảm thấy rất dễ chịu. Kỳ thực hắn biết y phục này không dính trần không nhuộm màu, nhưng chính là rất ưa thích, sợ lúc nào làm bẩn, liền mỗi lần làm việc nặng việc cực thời gian đều cởi ra để đó. Đem thức ăn bỏ vào có thiên huyền băng tinh trong giường, Trần Bình An mới thở ra một hơi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thôn trấn liền tới nhiều như vậy tu luyện giả. Trần Bình An cũng nghĩ qua có phải hay không Bình An Tông xây dựng nguyên nhân, cho nên mới đưa tới nhiều người như vậy. Trong đêm, Trần Bình An vẫn như cũ ngủ rất ngon say. Tô Linh thì theo trong một phòng khác chuẩn em mà ra. Đi tới khai khẩn tốt vườn rau nơi đó. Nàng liếc mắt dưới mái hiên cái kia túi phân. Tiếp đó lại liếc nhìn loại dưa hấu hố đất. Hi hi. Tô Linh đã không kịp chờ đợi muốn ăn một thoáng chính mình chính tay loại dưa hấu. Hơn nữa nàng phát hiện, cái này phân rất đặc thù, có lẽ trồng ra tới dưa hấu, hương vị không cùng một chút ít. Cây đào bọn chúng giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn. Đối cái này có chút im lặng. Tô Linh cầm lấy phân, dùng sức hướng loại dưa hấu vung đi. Vung xong, mượn sáng trong ánh trăng, nàng nhìn chằm chằm cái kia đã mọc ra hấu mầm. Gặp hắn bắt đầu nhúc nhích, biến trưởng thành, còn hướng bốn phía lan tràn phía sau, lập tức lại một lần nữa mắt buốt tinh mang. Nàng lần nữa cầm lấy phân, một cái lại một cái vung. Sau đó không lâu, dưa hấu dây leo đã đem cái kia một khối nhỏ một nửa diện tích chiếm lấy rồi. Mà Tô Linh ánh mắt sắc bén phát hiện, có chút dây leo tiết kiệm chi tiêu, sinh ra màu vàng hoa. Trong hoa, có cái trái cây nhỏ. Chính là dưa hấu nhỏ. Tô Linh nết mép cười một tiếng. Sau đó lại lần cố gắng vung ập. Cây đào bọn chúng nhìn xem Tô Linh cái này chăm chỉ dáng dấp, im lặng tốt cùng. Ngày hôm sau, ngày mới hơi sáng. Bốn phía không có trước kia khô nóng, thời tiết còn có chút man mát. Trần Bình An phát hiện tay phải của mình bị cái gì non nớt đồ vật nắm lấy, nhẹ nhàng đong đưa. Hắn mở mắt, đầu liếc nhìn bên kia. Đập vào mắt chính là một cái phấn nộn đầu nhỏ. Hai cái lún đồng tiền nhỏ cực kỳ làm cho người mơ màng, dẫn dụ hắn đi qua hút một cái. Phảng phất lún đồng tiền nhỏ bên trong có món gì ăn ngon đồ vật đồng dạng. Tiểu Linh Nhi, thế nào? Trần Bình An cũng không có buồn ngủ, mỉm cười nói. Tô Linh nết mép lộ ra răng mèo nói, ca ca, không biết rõ chuyện gì xảy ra, dưa hấu đều biến lớn đây. Cảm giác có thể ăn lạc. Nghe vậy, Trần Bình An ngơ ngác một chút. Hắn nhanh chóng rời giường, cũng mặc kệ chính mình phải chăng mặc đồ ngủ, choàng một bộ y phục tại sau lưng, liền hướng mặt ngoài bước đi. Tô Linh thì nết mép cười lấy theo phía sau. Trần Bình An hướng đất đai nơi đó nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá. Nhìn thấy bên kia phía sau, hắn kìm lòng không được há to miệng. Ta lau đây. Một nửa đất đai bị màu xanh thô chắc dưa hấu dây leo cùng nồng lục lá cây bao trùm. Mà tại trong này, mười mấy cái trọn vẹn có thùng nước lớn dưa hấu đang nằm tại dưới đất, áp đến cành lá bằng phẳng. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An rất là chấn kinh. Vừa mới qua đi một đêm, làm sao lại dạng này? Hắn trước tiên liên tưởng đến hôm qua chính mình pha phân. Nhưng chính mình chỉ là làm điểm mập mà thôi, cái này ngày hôm sau hiệu quả, có như vậy tốt. Cái này nếu là thật cùng phân có quan hệ, cái kia phân cũng quá mạnh a. Cuối cùng hắn cũng không thoa bao nhiêu. Trần Bình An hướng dưới mái hiên cái kia túi phân nhìn lại. Nhưng mà, vừa nhìn xem, hắn lại ngộng. Ngậy! Thế nào thiếu đi 1/3? Trần Bình An run lên một hồi lâu. Theo sau lông mày vung lên, quay đầu một thoáng, con ngươi ném qua một bên, một mặt xem, kỹ xem lấy Tô Linh. Tiểu Linh Nhi. Ngữ điệu sinh động hình tượng giải thích cái gì gọi là nghi vấn. Tô Linh cũng liếc nhìn cái kia túi phân, biết mình hành động bị phát giác. Hai cái ngón trỏ trước người đảo quanh, hi hi cười lấy, lúng túng không mất lễ phép. Trần Bình An cũng không cần Tô Linh trả lời. Đáp án này đã rất rõ ràng. Tiểu Nhi tử này là muốn ăn dưa hấu muốn điên rồi a. Gặp cái này phân có thể ra tốc dưa hấu trưởng thành, khẳng định thừa dịp hắn lúc ngủ, rón rén đi tới nơi này, liều mạng vung lấy phân. Trần Bình An rất là im lặng. Bất quá lại không cở trách Tô Linh. Hắn ngay từ đầu cũng có ý nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút liều mạng bón phân có thể hay không để cho dưa hấu thoáng cái trưởng thành. Nhưng nghĩ qua có lẽ hoàn toàn ngược lại, mới không có làm như vậy mà thôi. Giờ phút này Tô Linh cũng coi là giúp hắn thí nghiệm một cái a. Nhìn tới cái này đốt cháy giai đoạn thức bón phân, dường như có thể thực hiện. Ăn trước bữa sáng lại ăn dưa hấu. Nhìn xem Tô Linh nhìn chằm chằm dưa hấu mắt buốc lục quang, Trần Bình An tức giận nói: "Bụng giống tốt nhất chớ ăn, hơn nữa dưa hấu này cũng không biết có thể hay không ăn." Tô Linh nghe được có dưa hấu ăn, đôi mắt sáng lên, nhanh đi làm điểm tâm. Bữa sáng phía sau, Tô Linh ma lưu đi ra ngoài, đi gỡ một cái dưa hấu. Cứ việc dưa hấu thùng nước lớn như thế, Tô Linh vẫn là ý họ ý e chạy trở về. Khiến Trần Bình An ngơ ngẩn xuất thần. Tu luyện giả hài tử quả nhiên khác biệt ta. Lần trước bị Tô Linh đánh một trận phía sau, hắn liền cảm thấy đến Tô Linh khí lực không đơn giản. Giờ khác này càng khẳng định. Mà nhìn xem lớn như vậy dưa hấu, Trần Bình An vẫn là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Mùi vị kia sẽ như thế nào? Hơn nữa dưa hấu này vẹn vẹn một đêm liền mọc ra, ăn sẽ thế nào? Tô Linh ôm lấy dưa hấu đi vào phòng bếp, để vào bên trong giường lớn đóng băng. Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên bị gõ vang. Trần Bình An tưởng rằng Mộ Dung Cung. Cuối cùng Mộ Dung Cung nói mấy ngày nay liền sẽ khai tông, đồng thời chiêu thu đệ tử. Cái này e rằng muốn nói cho hắn biết chiêu thu đệ tử sự tình. Trần Bình An ma lưu đi ra ngoài. Bất quá vì cẩn thận lý do, vẫn là xuyên thấu qua một đầu tiểu môn may nhìn một chút. Đứng ở ngoài cửa, là một đứa bé. Tiểu hài tử này giờ phút này cao mày, một bộ không quan tâm, dường như rất gấp dáng dấp. Thoạt nhìn cũng chỉ so Tiểu Linh Nhi năm nhất đại học 2 tuổi, tại trong trấn ngược lại chưa từng gặp qua hắn. Trần Bình An do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn mở cửa. Mà tiểu nam hài này nhìn thấy cửa chính mở rộng, lo nghĩ tâm hình như nổ tung đồng dạng, tay không tự giác nhẹ nhẹ động lên. "Tiểu Bằng Hữu, ngươi tìm ai?" Mở cửa phía sau, Trần Bình An mỉm cười tới một câu. Nhưng tiểu nam hài này cũng là không có trả lời. Hắn đã lâm vào mộng bức bên trong. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 75, ta rất xấu, hú đến phía dưới bằng hữu. Chỉ thấy tiểu nam hài này lộ ra một bộ rất là hoảng sợ. Rất là bộ dáng khiếp sợ. Trần Bình An nhìn xem tiểu nam hài này biểu tình, sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ lúc rửa mặt không rửa sạch? Vẫn là ăn điểm tâm thời gian dính đồ vật gì? Hoặc là, ta rất xấu, hú đến tiểu bằng hữu. Trần Bình An đối chính mình tướng mạo vẫn là rất tự tin. Có thể nói ôn tồn lễ độ, phong lưu phong khoáng. Có lẽ không đến mức dạng này dọa người. Tiểu nam hài ngốc trệ một hồi lâu, tiếp đó nhanh chóng lắc lắc đầu, để chính mình phản ứng trở về. Hắn vội vã hướng về Trần Bình An túi đầu, tiểu từ bạch, bạch tiểu thuần, gặp, xin ra mắt tiền bối. Một câu, hắn quả thực là nói mấy miểu mới nói xong. Trần Bình An trừng mắt nhìn. Cảm giác đầu tiên là, tiểu nam hài này là người ca lăm. Thứ hai cảm giác là, tiểu hài này là tu luyện giả. Không sai, có thể quản hắn gọi tiền bối, khẳng định là tu luyện giả. Người là tu luyện giả. Tất nhiên, Trần Bình An phải hỏi một thoáng mới biết được. Bạch tiểu thuần liền vội vàng gật đầu, hít thở rất là hỗn loạn. Hắn xác định hôm qua chính mình không có nhìn lầm. Mà dùng một đêm thời gian, hắn cũng theo cái kia trong lúc khiếp sợ trọn vẹn hoàn hồn. Cũng bởi vậy, hắn cuối cùng nghĩ đến một cái tỉ mỉ. Cái kia bán hạt giống lao nhân ra. Nguyên cơ sáng sớm hôm nay, hắn liền đi nơi nào, một phen hỏi ý phía dưới, đã biết Trần Bình An trụ sở. Liền vội vàng chạy tới. Vừa rồi tại ngoài cửa lớn, trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì sắp có thể chứng minh chính mình có hay không có nhìn lầm. Nhưng hắn đồng thời cực kỳ sợ hãi. Bởi vì hắn biết chính mình hai cái hộ vệ không tin hắn, nguyên cớ hắn không mang theo bọn hắn, vụ trộm chạy tới. Giờ phút này chỉ có chính mình một người, trong lòng bất ổn. Mà khi nhìn đến Trần Bình An một khắc này, hắn lần nữa bị hù dọa. Vẫn như cũ là đạo tắc vận lý quanh quẩn. Vẫn như cũ cái kia dọa người. Hắn, quả nhiên không có nhìn lầm. Giờ phút này đối mặt như thế cao nhân tra hỏi, hắn liền vội vàng gật đầu. Trần Bình An gặp Bạch Tiểu Thuần gật đầu, hơi nhíu một thoáng lông mày. Như vậy tiểu liền là tu luyện giả. Biết đáp án này phía sau, Trần Bình An đối chính mình trước đây không lâu tân xác định suy đoán, càng thêm mơ hồ. Trước đây không lâu hắn nghĩ cái cuối cùng suy đoán, yếu tu luyện giả sẽ không xuất hiện thị giác buộc, chỉ có cường giả mới có thể nhìn thấy. Mà tiểu hài tử này lại gọi hắn làm tiền bối, liền kỳ quái. Bởi vì tiểu hài tử tu vi cũng khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Cứ như vậy, suy đoán của hắn lại bị lật đổ. Trần Bình An trầm ngâm một chút, quyết định hỏi một chút. Tiểu Thuần đúng không, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ta mạnh sao? Trần Bình An mỉm cười nói. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy hỏi sẽ lộ ra rất kỳ quái, nhưng hắn liền là muốn làm rõ ràng chính mình chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, như dã tỏi đồng dạng gật đầu. Tốc độ kia so chim gõ kiến mổ gỗ còn nhanh hơn. Trần Bình An sờ lên cằm. Liền kỳ quái. Vẫn là đây là cái gì thị giác bút, là ngẫu nhiên. Có chút người sẽ không xuất hiện loại này thị giác bút, mà có chút người biết. Trần Bình An lại lâm vào trong ngõ cụt. Nếu thật là dạng này, hắn cảm thấy có dạng này thị giác bút cũng không có nhiều lớn tác dụng. Muốn dùng tới trang bức a. Có chút người hiểu ý, có chút người thì không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu là ngươi tại không thèm chịu nể mặt mũi mặt người phía trước trang. Ha ha. Một quyền bị giết chết cũng không kỳ quái. Ngươi có chuyện gì không? Trần Bình An không có trực tiếp mời Bạch Tiểu Thuần vào sân, mà là hỏi ra một tiếng. Hắn nhìn gần nhất khinh duyên chấn tới quá nhiều tu luyện giả, cảm thấy vẫn là không muốn dẫn tới quá nhiều người tương đối tốt. Hơn nữa hắn cái kia dưa hấu so sánh kỳ quái. Cũng không biết có hay không có đạt tới linh dược mức độ. Nếu là có. Cái kia bị một ít không có thị giác bụt tu luyện giả nhìn thấy, không chừng sẽ xông vào viện tới trắng trợn cướp đoạt. Bạch Tiểu Thuần nói, không. Không có gì, chính là. Muốn gặp một lần tiền bối. Trần Bình An cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quần áo cái gì, đều rất tốt, chắc hẳn xuất thân không kém. Bất quá đối với hắn cái này cả làm khuyết điểm, rất là cảm giác sâu sắc đồng tình. Tốt, vậy không chuyện gì a, ta còn có việc bận điệu, ngươi đi về trước đi. Trần Bình An mỉm cười nói. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác một chút, tiếp đó liền vội vàng gật đầu. Còn tranh thủ thời gian cho Trần Bình An không người chào. Trần Bình An cảm thấy tiểu hài này phẩm hạnh không tệ, bất quá cũng chưa quên nhắc nhở, đúng rồi, liên quan tới ta sự tình, mong rằng không nên cùng người khác nhắc lên. Trần Bình An không biết rõ chính mình nghĩ thị giác bụt có tồn tại hay không, nếu là tồn tại, hắn cũng không biết chính mình tại tiểu hài này trước mặt nhìn lên mạnh bao nhiêu. Nếu là rất mạnh lời nói, không chừng tiểu hài này sẽ nói cho người trong nhà. Nhà bọn họ người có lẽ sẽ tới nơi này. Khi đó, tới bên trên một hai cái không có thị giác bụt người, một chút nhìn ra hắn không mạnh. Đồng thời nhìn thấy những cái kia dưa hấu, chỉ sợ hắn đến có một tràng phiền toái. Nguyên cơ thật tốt ngăn chặn hậu hoạn là nhất định. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, nháy mắt minh bạch. Tiền bối tại cái này phàm nhân tiểu trấn ở, nhất định là không muốn bị người khác làm phiền. Hắn đáp ứng phía sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. "Ca ca, dưa hấu lạnh, ngươi tại nơi đó làm gì, có người tới sao?" Tô Linh một tay nắm lấy một khối dưa hấu ăn, một tay nâng lên một khối, gặp Trần Bình An ở ngoài cửa nơi này ở lại, cười lấy đi ra. Nàng cảm thấy dưa hấu này ăn ngon chết.
quen đỏ, hơn nữa một điểm dưa hấu hạt đều không có. Còn ngọt ngào nhiều nước, nếm qua một lần liền quên không được mùi vị đó. Trần Bình An nhìn thấy Tô Linh đến gần, trong tay còn nắm nhiều một khối còn chưa kịp ăn dưa hấu, liền ra hiệu Tô Linh đi tới. Tô Linh đi tới cửa phía trước, lúc này cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Lúc này nàng hơi nhíu nhíu mày. Đây không phải hôm qua vụng trộm nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn tiểu tử sao? Trần Bình An cầm qua Tô Linh không ăn khối kia dưa hấu, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đưa cho hắn nói, tới, lấy về ăn. Hắn thấy, Bạch Tiểu Thuần cũng là một đứa bé. Tô Linh như vậy ưa thích dưa hấu, tiểu nam hài này hẳn là cũng không ngoại lệ. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Hắn nhìn thấy Tô Linh một khắc này, liền đùng ngục nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp đó vội vã hướng về Trần Bình An hai người cúi đầu một thoáng. Quá mạnh. Hai vị này rốt cuộc là ai a? Một cái còn nhỏ hơn ta một chút nữ hải, vậy mà như thế khủng bố. Trần Bình An hướng về Bạch Tiểu Thuần khoát tay áo, nói một câu bái bai phía sau, kéo lên Tô Linh tay, đóng kỹ cửa lại. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn Trần Bình An hai người biến mất, còn đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới trọn vẹn hoàn hồn. Lúc này mới nhìn hướng trong tay dưa hấu. Dưa hấu này nhìn lên cũng không có gì đặc thù. Thế là hắn liền một bên hướng chính mình ở khách sạn bước đi, một bên bắt đầu ăn. Nhưng hắn mới ăn một cái thời điểm, bước chân mãnh liệt một hồi. Một cỗ cường hãn linh khí, nháy mắt trùng kích toàn thân của hắn. Đồng thời, hắn phát hiện một cỗ lần đầu tiên có cảm giác. Nhưng hắn biết đây là cái gì? Đây là đốn ngộ. Nhưng mà, bởi vì biến cố bất thình lình này, tay hắn run lên. Lạch cạch. Dưa hấu rơi xuống đất. Hắn choáng váng. Nhìn xem trên đất dưa hấu, hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng độc thân mấy năm tốc độ tay tóm lấy. Tiếp đó, hắn mới nhìn hướng bốn phía. Gặp không có người phía sau, thở ra một hơi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 76, đây là tiên dược. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết chính mình là thế nào trở về khách sạn. Giờ phút này vẫn là ngốc đầu ngốc nao dáng dấp. Mà hai cái hộ vệ nhìn thấy chính mình thiếu chủ trở về, đều thở ra một hơi. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thiếu chủ không gặp. Không khỏi đến giật nảy mình. Giờ phút này nhìn thấy đối phương trở về, trung niên nữ tử nói, thiếu chủ, ngài vừa mới đi đâu rồi? Bạch Tiểu Thuần nghe được âm thanh, hoàn hồn một ít, nhìn nàng một cái. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện. Hoặc là đã đánh mất nói chuyện năng lực. Mà đã theo lo nghĩ trạng thái trì hoãn tới hai trung niên, lúc này cũng phát hiện chính mình thiếu chủ trô không đúng. Bọn hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngây ngốc nhìn xem trước người mình tiểu nam hải. Không thể nào. Hai người ra mặt co rút lên. Phảng phất nhìn thấy đồ không sạch sẽ đồng dạng. Quá kinh khủng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kết đan tầng 5. Ra ngoài một chuyến phía sau, sơ sơ đột phá một cái đại cảnh giới. Thiếu chủ, ngài đây là đi nơi nào a? Này làm sao lại đột nhiên đột phá một cái đại cảnh giới? Trong mắt bọn hắn, chính mình thiếu chủ tuổi này cùng nguyên bản đích cốc kỳ tu vi, có thể tiêu ngạo mà tới một câu, phàm gian bên trong không quá ba người. Dù cho mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng không có loại này tuổi tác, loại thiên phú này, loại tu vi này người. Mà bây giờ, bọn hắn bản này liền dị bẩm thiên phú thiếu chủ, dĩ nhiên nhảy một cái trở thành kết đăng kỳ. Đây quả thực không muốn dọa người. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem hai người khiếp sợ sắc mặt, cuối cùng trọn vẹn hoàn hồn. Kinh lịch vừa rồi, đem hắn chơi đến đầu đều tràn ngập bụng não, rất là lơ mơ, rất là mộng ảo. Dưa hấu ăn thật ngon, dù cho dính lấy thổ nhưỡng cũng đồng dạng. Thế nhưng dưa hấu loại trừ ăn ngon bên ngoài, lại còn có loại kia có thể nói thần tích đồng dạng tác dụng. Hắn ăn một miếng, liền cảm giác đến tu vi của mình tại tăng lên điên cuồng. Mấy cái xuống dưới, hắn sẽ đến một lần đốn ngộ. Ngắn ngủi một hồi, một khối dưa hấu ăn xong, hắn quả thực là đột phá đến kết đan trung kỳ. Khủng bố như vậy. Tiền bối, vậy nhất định là tiền bối cho ta tạo hóa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chỗ sâu tràn ngập sùng kính. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn rất trưởng thành sớm. Từ nhỏ ra ra hắn liền dạy cho hắn rất nhiều thứ, làm cho hắn cùng hài tử của người khác không giống nhau. Cũng bởi vậy, hắn từ nhỏ không có vui đùa qua, tất cả thời gian cơ hồ đều tại học tập hoặc là tu luyện. Tất nhiên, hắn cũng ưa thích loại cuộc sống này. Cái này cũng liền dưỡng thành hắn hiện tại tính cách. Trung niên nam nữ lúc này cũng phản ứng lại, hồi tưởng lại chính mình thiếu gia hôm qua nói. Hai người trên mặt nháy mắt hiện đầy không thể tin thần sắc, thăm dò hỏi, thiếu gia, sẽ không thật có cao nhân như vậy à? Hơn nữa ngươi còn tìm đến bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần không có che giấu, gật đầu một cái, tìm tới. Hai người ủng ục nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn ngay từ đầu còn không tin. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thật. Giờ phút này, bọn hắn cực kỳ hối hận, không cùng lấy chính mình thiếu chủ cùng đi tìm. Không phải bọn hắn có lẽ cũng có thể có một tràng tạo hóa. Bất quá, chính mình thiếu chủ nếu biết vị trí, vậy bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn đều mắt buốc tinh quang xem lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dường như thấy rõ ý nghĩ của bọn hắn, vội vàng nói, vị tiền bối này không thể lại đi làm phiền, tiền bối đã cùng ta nói, không thể mang người tiền đến. Hai người nghe vậy, lập tức trầm mặt lại, trên mặt hối hận càng dày đặc. Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục để ý tới bọn hắn, một mình ngồi xuống tới, nghĩ đến sự tình. Cách Khinh Duyên trấn cách đó không xa tông môn,
đột nhiên có loại này tạo hóa, ta trước còn nghĩ đến điều đó không có khả năng tới, hiện tại xem ra, nhất định là cùng vị tiền bối này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lấy ra truyền âm ngọc giản, hướng bên trong truyền âm. Ra ra, đừng bế quan, lần này ngươi đích thân tới trước xuôi nam, nhớ đến mang lên một phần siêu cấp đại lễ, còn có, tôn tử của ngươi ta, đột phá đến kết đan tầng 5. Trong sân, Trần Bình An cùng Tô Linh hai người rất là vui vẻ, một chỗ ăn lấy dưa hấu. Dùng thời gian không lâu, hai người cũng đã ăn xong toàn bộ dưa hấu. Trần Bình An chỉ cảm thấy đến hạnh phúc. Vô vô bụng của mình, thùng thùng mà vang lên lấy. Tô Linh u hoán liếc nhìn Trần Bình An, chu mỏ nói, ca ca, ngươi bình thường không phải không thế nào thích ăn dưa hấu sao, ngươi lần này ăn thật nhiều. Một bộ đau lòng dáng dấp. Trần Bình An bóp bóp Tô Linh lỗ mũi, nói, ngươi cái tiểu ni tử này còn nói, 2/3 dưa hấu đều là ngươi ăn, ngươi bụng kia là thùng nước à, không chống đỡ sao, vẫn còn chê ý ta. Tô Linh nói, ta còn không ăn đủ đây, nếu không. Nói lấy, Tô Linh hướng mặt ngoài nhìn lại. Ngươi a ngươi, thật là ăn hàng, không thể thoáng cai ăn nhiều như vậy, tối nay lại ăn. Trần Bình An vừa nói, một bên cắn môi, hai tay nắm lấy Tô Linh gương mặt bóp lấy. Thẳng đến bóp đỏ mới buông tay. Thoải mái. Một hồi nào nặn phía sau, Trần Bình An cười lấy buông tay. Mà Tô Linh thì ngoác miệng ra, một bộ không chơi với ngươi nữa dáng vẻ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Theo sau, vang lên Mộ Dung Cung âm thanh. Tiền bối, có đây không? Trần Bình An đôi mắt sáng lên, ra ngoài mở cửa, còn đem Mộ Dung Cung hướng bên trong dẫn. Tiền bối, ngày mai chúng ta khai tông, sẽ cử hành một cái thịnh điện, ngài có muốn tới hay không? Muốn tới lời nói, ngày mai ta liền tới mang ngài một chỗ, đồng thời, ngày mai thừa dịp náo nhiệt, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, khai tông phía sau chiêu thu đệ tử, chắc hẳn sau đó không lâu liền có thể tuyển nhận đủ 1 vạn đệ tử. Mộ Dung Cung tới trước chính là vì thông báo việc này. Mà nghĩ đến Trần Bình An sẽ không dễ dàng vận dụng tu vi, hắn ngày mai cũng chỉ có thể là tới trước mang theo Trần Bình An một chỗ phi hành. Trần Bình An nghe xong nở nụ cười, gật đầu nói, cái kia rất tốt, nhờ cậy cung lão. Mộ Dung Cung một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói, tiền bối nói đùa, ta phải làm. Nói lấy, hắn cũng không muốn làm phiền Trần Bình An, chuẩn bị cáo tử. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy sân trong góc dưa hấu. Cái này. Vừa xem xét cái này, Mộ Dung Cung lâm vào mộng bức trạng thái bên trong. Trần Bình An theo Mộ Dung Cung ánh mắt nhìn, lập tức đôi mắt sáng lên. Hắn còn đang suy nghĩ lấy, chính mình dưa hấu này có hay không có đạt tới linh dược mức độ đây. Cái này có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa vặn có thể hỏi một chút. Cung lão, ngươi cảm thấy dưa hấu này, như thế nào? Trần Bình An cười lấy hỏi. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Bình An lời này, vội vã hoàn hồn, trong mắt cung kính càng thêm rõ ràng. Trước đây không lâu, trong viện tử này căn bản không có khai khẩn qua đất ai, càng không có trồng qua dưa hấu. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, dưa hấu dây leo mọc đầy một chỗ không nói, hơn nữa trên mặt đất còn có đến gần 10 cái trái dưa hấu. Đây không phải lớn bình thường dưa hấu, hắn phát hiện, những cái này dưa hấu phía trên, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Hắn nhìn qua cao cấp nhất linh dược, là lục phẩm linh dược. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện trước mắt những cái này dưa hấu bên trên tản ra khí tức, so lục phẩm linh dược mạnh trên vạn lần. Đây là tiên dược. Tác giả có lời nói, còn kém 2 canh, rất nhanh đổi ra. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 77, không phải linh dược. Ai? Mộ Dung Cung hướng về Trần Bình An cung kính nhìn lại, nói, loại này dưa hấu, cũng chỉ có tiền bối mới có thể trồng ra được. Trong lòng Mộ Dung Cung kính sợ rất là mạnh mẽ. Cái này trước đây không lâu còn không có dưa hấu. Mới đi qua một hồi liền có. Hơn nữa phẩm giai cao như thế. Hắn có thể khẳng định, cái này phàm gian, cũng chỉ có cao nhân như vậy mới có thể chơi đạt được tới. Trần Bình An không có đạt được mình muốn đáp án. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Cung sẽ nói ra đây là linh dược tới. Cung lão, ngươi cảm thấy đây là linh dược sao? Trần Bình An vừa mới không có hỏi rõ ràng, lần này hỏi nữa một câu. Lần này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không làm cái gì mịt mờ. Là chính là, không phải cũng không phải là. Nếu là linh dược lời nói. Hắc hắc. Sau đó hắn liền có thể cầm lấy đi đổi tiền. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Bình An lời này, trừng mắt nhìn. Tiền bối, ngươi lại tại khảo nghiệm ta. Cái này sao có thể là linh dược a? Đây ít nhất là tiên dược a. Bất quá, Mộ Dung Cung vẫn là cảm thấy cái này cũng có thể không chỉ là tiên dược. Cuối cùng tiền bối vô cùng có khả năng có thể so tiên đế, thậm chí càng mạnh. Nhưng tiên đế bên trên có cái gì? Hắn không rõ ràng. Mộ Dung Cung trầm ngâm một chút, cuối cùng vì chính xác trả lời, hắn liền tóm lấy Trần Bình An vấn đề này lỗ thủng, trực tiếp lắc đầu. Cái này dĩ nhiên không phải linh dược. Ha ha. Đáp án này quả thực hoàn mỹ. Dù sao tiền bối chỉ hỏi có phải hay không linh dược. Nói không phải là được rồi. Trần Bình An nghe xong, con mắt ảm đạm một thoáng. Nguyên lai không phải a. Ai, tốt à, nhìn tới khá hơn nữa ăn, nhìn lên lại không đơn giản, cũng vẫn như cũ là phổ thông dưa hấu a. Mộ Dung Cung thật sợ Trần Bình An tiếp tục khảo nghiệm hắn, lúc này cũng không có sự tình, liền hướng về Trần Bình An chắp tay nói, không có chuyện, tiền bối, ta đi về trước. khai tông điển lễ còn đến chuẩn bị một chút. Trần Bình An nghe xong, mỉm cười gật đầu. Đối với Mộ Dung Cung như vậy hao tâm tổn trí phí sức, hắn cảm thấy rất vui mừng, cũng cực kỳ cảm kích. Cuối cùng đây chính là nhiệm vụ của hắn. Trần Bình An tại đưa tiễn Mộ Dung Cung phía trước, đột nhiên kêu dừng nói, đúng rồi, những cái này dưa hấu tuy là không phải vật gì tốt, nhưng ăn thật ngon, cung lão cầm hai cái trở về cho Mộ Dung Tuyết bọn hắn ăn đi, hoặc là lưu một cái tại khai tông điện lễ bên trên, cho khách nhân ăn cũng được. Nói lấy, Trần Bình An chạy qua đi gỡ dưa hấu, liên tục cho Mộ Dung Cung ôm tới hai cái. Mộ Dung Cung trong ngực thoáng cái nhiều hai cái trái dưa hấu. Giờ phút này, hắn đã ngốc tại chỗ. Đầu như là bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Vù 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 mà vang lên không ngừng. Ùng ục. Hắn kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, hắn không biết do nói như thế nào. Ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An. Tiếp đó, đa tạ tiền bối. Hắn hô lớn một tiếng, âm thanh lớn đến thậm chí có chút phá cổ họng. Trần Bình An ngơ ngác một chút, tiếp đó cười khổ nói, không có việc gì, cũng không đáng tiền, nho nhỏ kính ý mà thôi. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Tiền bối à, đối ngài tới nói, loại này đẳng cấp thấp nhất là tiên dược đồ vật, chính xác là không đáng tiền, không phải cái gì thật tốt đồ vật. Nhưng mà đối chúng ta mà nói, đây quả thực là thiên đại tạo hóa, khủng bố cơ duyên a. Nếu không phải hắn ôm lấy hai cái dưa hấu, đều muốn cho trước mắt như vậy ân nhân cứu mạng quỳ xuống dập đầu. Trần Bình An đưa tiễn Mộ Dung Cung, cuối cùng đóng cửa lại. Cung lão vẫn là thật không tệ, gần nhất bọn hắn cũng không chút tới quấy rầy, không giống lấy trước như vậy điên cuồng, liền vừa mới hai cái đối bọn hắn không có gì dùng, nhiều nhất ăn ngon dưa hấu mà thôi, liền dặn kia, ải, sau đó nên nhiều chiếu cố bọn hắn điểm a. Trần Bình An cười lấy hướng gian nhà bước đi. Mà Tô Linh giờ khắc này ở gian nhà trước cửa, u hoán nhìn xem Trần Bình An. Miệng xẹp cực kỳ là rõ ràng. Hai cái trái dưa hấu a. Nàng một mặt đau lòng. Đồng thời hạ quyết tâm, đã ăn xong dưa hấu, chính mình buổi tối lại vụng trộm loại một ít. Mộ Dung Cung không dám đem dưa hấu để vào nạp giới, bởi vì sợ loại bảo vật này tại trong nạp giới đụng vào vật phẩm khác, không cẩn thận làm hư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, trên mặt đều là cuồng hỉ. Rời không dưới, hắn rất nhanh về tới tông môn của mình. Một tòa trong đại điện, hắn đem Mộ Dung Tuyết đám người gọi tới một chỗ. Tại trước mặt bọn hắn, có một cái bàn. Trên bàn, để đó một cái thùng nước lớn dưa hấu. Tất cả mọi người vừa tiến vào gian nhà, đều nhìn chằm chằm cái này dưa hấu. Ánh mắt đã di chuyển không được, phảng phất dưa hấu này có một cỗ ma lực hấp dẫn bọn hắn đồng dạng. Mộ Dung Tuyết đám người nuốt nước miếng. Trong mắt tinh mang như nói bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Mộ Dung Cung nhìn xem Mộ Dung Vân Hải bọn hắn nói, "Đừng đợi, ta đi ra ngoài một chút." Mộ Dung Cung trong phòng biến mất, theo sau xuất hiện tại bầu trời. "Giao huynh, tiền bối cho ta một phần đại cơ duyên, xuống cùng chúng ta một chỗ hưởng dụng a." Hắc Giao gần nhất một mực ở trên trời du động, giờ phút này nghe nói như thế, hóa hình bay xuống. "Tiền bối cho lão ca cơ duyên." "Đó là cái gì cơ duyên?" Hắc Giao có chút mong đợi nói. Mộ Dung Cung cười thần bí, nói, "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Một người một chó rất nhanh tới trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện, Hắc Giao liền bị phía trước trên bàn dưa hấu hấp dẫn lấy. "Cái này, đây là tiên dược." Hắc Giao hô lớn. Nó đã là đại thừa cảnh, nhưng lại cũng không có gặp qua tiên dược. Bất quá nó gặp qua thập phẩm linh dược. Nhưng dưa hấu này bên trên khí tức, lại so thập phẩm linh dược mạnh hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Đây ít nhất là tiên dược. Mộ Dung Cung đi đến trước bàn, nói cho các ngươi biết à, dưa hấu này là tiền bối tại chính mình trong sân loại. Hôm trước ta đi tiền bối trong sân, nơi đó không có cái gì, hôm nay tiến đến, liền phát hiện nơi đó có một mảnh đất, phía trên còn có thật nhiều cái loại cấp bậc này dưa hấu. T. Nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, tất cả mọi người, thậm chí tại trên mặt đất chó, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây quả thực là thần tích a. Không nói, đây là tiền bối cho cơ duyên, chúng ta mọi người chia đều, vừa vặn dưa hấu cũng tốt phân. Nói lấy, Mộ Dung Cung lấy ra một cây đao, bắt đầu cắt dưa hấu. Nhưng mà, hắn kinh người phát hiện, phổ thông đao căn bản cắt không ra dưa hấu này. Bọn hắn lại nhịn không được chấn kinh một cái. Cho đến lấy ra tốt nhất vũ khí phía sau, bọn hắn mới đem dưa hấu cắt ra. Một người phân ra hai khối nhỏ. Phân tốt phía sau, bọn hắn bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Cũng là lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Theo sau, tất cả mọi người thậm chí tại trên mặt đất chó đều điên cuồng lên. Ăn đổ vật âm thanh rất là ầm ĩ mà thôi. Nhưng rất nhanh, bốn phía lần nữa an tĩnh lại. Hóa thành chó hấp giao tốc độ không Mộ Dung Cung bọn hắn nhanh, sau khi ăn xong, trên mặt chó nhân tính hóa lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nó đã tới đại thừa cảnh, về sau đột phá vô cùng khó khăn. Có chút đại thừa cảnh người, đột phá một tầng tu vi thậm chí phải dùng tốt nhất mấy chục năm. Nhưng nó vẹn vẹn ăn hai cái dưa hấu, liền đột phá. Hắc Giao nhìn về phía Mộ Dung Cung bọn hắn, muốn chia sẻ khiếp sợ của mình cùng vui sướng. Nhưng nhìn lại phía sau, nó đột nhiên khẽ giật mình. "A, các ngươi dưa hấu bức ném cái nào?" Mộ Dung Cung đám người nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, không có nói chuyện. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 78, tông môn này tuyệt đối không đơn giản. Khinh Duyên Trấn. Trời tối người yên. Một bóng người xuất hiện tại vùng trời Khinh Duyên Trấn. Đây là một cái lão giả tóc trắng, ăn mặc trường bào màu vàng. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Không trung gió thật to, thế nhưng thổi tới trước mặt hắn thời điểm, gió dường như chính mình tránh đi đồng dạng. Trăng sáng phía dưới, bóng người này rất là rõ ràng. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, chuẩn bị truyền âm cho chính mình tốt tử. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Lão giả áo vàng nhíu mày một cái, nhìn trước mắt lão giả tóc đỏ. Thấy rõ người tới phía sau, không khỏi đến đôi mắt mở to một phần. Long Ngạo Thiên. A, ngươi thế nào đột phá đến địa tiên cảnh? Thấy rõ người đến, Bạch Cổ Phong có chút giật mình. Thế lực của bọn hắn tại cái này phàm gian đều là đỉnh cấp thế lực. Lẫn nhau ở giữa quan hệ không phải rất sâu, nhưng cũng từng gặp mặt rất nhiều lần. Sơ giao vẫn phải có. Nhưng mà trước đây không lâu, hắn gặp qua Long Ngạo Thiên, khi đó, Long Ngạo Thiên rõ ràng còn không có đột phá đến địa tiên cảnh. Long Ngạo Thiên gặp Bạch Cổ Phong xuất hiện ở chỗ này, liền tới xem một chút. Hơn nữa hắn còn nghĩ qua, cái này Bạch Cổ Phong, khả năng là tìm đến tiền bối. Bạch Lao Ca, làm sao ngươi tới nơi này? Long Ngạo Thiên trầm mặt một chút, trên mặt đột nhiên mang theo mỉm cười, nhìn lên rất là khách khí dáng dấp hỏi một tiếng. Bạch Cổ Phong cũng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên một hồi xem kỹ, theo sau cũng mỉm cười nói, cùng Long Lão đệ đồng dạng, cái này phụ cận không phải có cái kỳ quái tông môn muốn khai tông sao, mà cháu của ta ngay tại cái này trong trấn dừng chân, liền tới. Hắn cũng không có nói ra chính mình tôn tử đằng sau nói, bởi vì thực tế quá để người chấn kinh. Long Ngạo Thiên nghe xong, gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta cũng là bởi vì tông môn này mà tới. Hai người nói xong, nháy mắt không có đề tài. Vậy cứ như vậy đi, Long Lão đệ bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Bạch Cổ Phong nói, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đi đi. Hắn cũng không muốn để Long Ngạo Thiên đi theo. Bởi vì hắn đến nhìn một chút chính mình tôn tử nói tới lời nói phải chăng là thật. Nếu là thật, bọn hắn e rằng cùng cao nhân kia có chút hương hòa tình. Bằng không chính mình tôn tử cũng sẽ không vô cớ thu được như vậy tạo hóa. Mà Bạch Cổ Phong khẳng định không thể bị Long Ngạo Thiên biết việc này, bằng không cái này hương hòa tình khả năng còn muốn chia đều. Nhưng mà Long Ngạo Thiên cũng là muốn nhìn một chút, cái này Bạch Cổ Phong có phải hay không vì tiền bối mà tới. Ta trước đây thật lâu liền nghe nói Bạch Lao Ca tôn nhi thiên phú dị bẩm, ta cũng không có chuyện gì, không biết ta có thể hay không nhìn một chút vị thiên tài này. Long Ngạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạch Cổ Phong đôi mắt nháy mắt nheo lại. Gia hỏa này, có gì đó quái lạ. Mà Long Ngạo Thiên cũng nhìn thấy Bạch Cổ Phong cái này thần tình biến hóa rất nhỏ, cũng híp híp mắt con mắt. Hai người con mắt dường như bắt đầu lóe điện quang. Bốn phía gió, trọn vẹn biến mất. Rất là yên tĩnh. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, nói, đã Bạch Lao Ca biểu hiện đến như vậy kháng cự, vậy được rồi, gặp lại. Nói lấy, Long Ngạo Thiên tại chỗ biến mất. Rời đi Long Ngạo Thiên, mày níu lại lấy. Hắn đã có thể xác định, cái này Bạch Cổ Phong cũng đã biết tiền bối. Mà Bạch Cổ Phong nhìn xem Long Ngạo Thiên biến mất địa phương, trầm ngâm. Hắn đột nhiên đột phá đến địa tiên cảnh, vô cùng có khả năng cùng vị kia tồn tại có quan hệ. Nếu như là dạng này, Tiểu Thuần liền không có lựa ta. Bạch Cổ Phong nhắm mắt cảm ứng một thoáng. Theo sau tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại một gian trong phòng của khách sạn mặt. Ở trước mặt hắn, chính tọa lấy ba người. Bạch Cổ Phong sau khi xuất hiện, hướng bàn bên kia nhìn lại. Ánh mắt trước tiên rơi vào chính mình tôn tử Bạch Tiểu Thuần trên mình. Vừa xem xét cái này, không kềm nổi hít sâu một hơi. Quả nhiên là kết đăng kỳ. Như vậy tuổi nhỏ kết đăng kỳ, tiên giới cũng không nhiều. Ta Bạch gia, sau này sắp sửa vùng dậy, đem có thể trở lại tiên giới. Bạch Cổ Phong cả khuôn mặt xúc động đến đỏ lên, cảm xúc bành trướng, trong bóng tối nghĩ đến Tiểu Thuần, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Bạch Cổ Phong nhịn xuống vui sướng, đi ra phía trước. Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến ra ra mình phía sau, trên mặt cũng dâng lên nụ cười. Theo sau đem chính mình nhìn thấy, gặp phải đều tỉ mỉ nói một lần. Bạch Cổ Phong sau khi nghe xong, trong lòng kích động không thôi. Nghe xong chính mình tôn tử miêu tả, hắn vẫn là không rõ ràng vị cao nhân kia cảnh giới gì. Nhưng biết tiểu cô nương kia cảnh giới, có lẽ đạt tới tiên nguyên cảnh. Cùng chính mình tôn tử đồng dạng niên kỷ, lại đạt tới tiên nguyên cảnh. Như thế vị tiền bối kia lại chính là tu vi bậc nào? Tiên tôn cảnh? Không có khả năng. Tiên đế cấp bậc cường giả? Vẫn như cũ khả năng không lớn. Bởi vì tiên đế cũng không có khả năng có đạo tắc vận lý quanh quẩn. Loại cao nhân này, lại tại nơi này xuất hiện, Tiểu Thuần, đã ngươi gặp được, tiền bối kia còn cho ngươi một phần cơ duyên, liền nói rõ ngươi cùng vị tiền bối kia có một ít nhân quả duyên phận, về phần đuổi ngươi rời đi, hẳn là không muốn bị làm phiền thanh tịnh. Bạch Cổ Phong khí tức có chút hỗn loạn phân tích nói. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nghe lấy. Nhìn như vậy tới, cái này đột nhiên xuất hiện thần kỳ tông môn, thật cùng vị tiền bối này có chút quan hệ. Bạch Cổ Phong cảm thấy chính mình lần này thật không có đến không. Bạch Tiểu Thuần lúc này dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt mánh liệt trợ to, đột nhiên nói, ra ra, ta đang bán hạt giống lão nhân kia nhà nơi đó thăm dò được, vị tiền bối này, họ Trần, tên Bình An. Mà cái kia thần bí tông môn, sơn môn danh tự chính là Bình An Tông. Bạch Cổ Phong nghe vậy, vô đuổi. thì ra là thế. Ta quả nhiên không đoán sai. Tốt, ngày mai, cái này Bình An Tông, ta nhất định đưa lên một phần lớn nhất quà tặng. Tiểu Thuần, Gia Gia vẫn muốn đích thân bồi dưỡng ngươi, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Sau này, ngươi liền gia nhập cái tông môn này. Ngày mai ta chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi đưa vào cái tông môn này. Bạch Cổ Phong vẻ mặt thành thật, cực kỳ xúc động. Bọn hắn người tụ bảo đường đều là người làm ăn. Mà làm ăn người, đầu óc phân tích vấn đề phải rõ ràng. Đồng thời, làm một cái hoàn mỹ thương nhân, phải có cường đại trực giác cùng quyết đoán. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, tông môn này, không đơn giản. Vô cùng có khả năng cùng vị tiền bối kia có quan hệ. Nguyên cớ, hắn làm ra quyết định này. Đem chính mình tôn tử, đưa vào cái tông môn này. Khu khu, canh năm gan xong, xem như làm nền à, ngày mai sẽ là khai tông, đại cao chào tới, ngày mai nhìn một chút có thể hay không tiếp tục gan canh năm. Áo lực cho. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 79, sốt cao. Lại là một ngày sáng sớm. Phương Đông nắng ấm còn không bay cao lên đỉnh núi. Vẹn vẹn có chút ánh bình minh. Một mảnh lờ mờ đỏ ửng. Trần Bình An hôm nay đã thật sớm rời giường. Liên ở tại Tô Linh Gian nhà nơi đó. Sắc mặt nóng bỏng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Tiền bối, có đây không? Chính là Mộ Dung Cung đang hô hoán. Trần Bình An cười khổ một cái, nhìn về phía Lang Trung. Ra hiệu hắn tiếp tục, chính mình thì đi ra ngoài. Rất nhanh. Hắn đến cửa đại viện phía trước. Mộ Dung Cung giờ phút này cười nhẹ nhàng. Trên mặt như dán vào một cái chữ hỉ đồng dạng. Đứng đấy tư thế cũng càng thêm thẳng tắp, tinh thần khỏe mạnh. Tiền bối, nên khởi hành. Mộ Dung Cung là tới mang Trần Bình An tiến đến tông môn. Hắn có thể khẳng định, hôm nay có tiền bối tọa chấn, cái này khai tông tuyệt đối ổn rồi. Hắn vẫn là rất sợ có người tới quấy rối. Cuối cùng thế giới này cũng không thiếu đấu kỵ hàng người. Nhìn thấy bọn hắn tông môn theo một cái tiểu tông đột nhiên vùng dậy, nóng mắt không thôi, tới trước tìm phiền toái. Nếu như là một ít chẳng mạnh mẽ lắm thế lực còn tốt, bọn hắn có hắc giao tọa chấn. Nhưng muốn là tới bên trên một ít tại đại lục đều tính toán đỉnh tiêm thế lực. Thì như Thiên Vũ Đế quốc loại kia. Tuy là bọn hắn không phá được trận pháp kia, nhưng ở bên ngoài một mực gọi rầm rĩ, cũng là đáng ghét. Đồng thời cũng để cho bọn hắn mất mặt mũi. Trần Bình An lắc đầu, xin lỗi nói, cung lão, chuyến này ta e rằng không đi được, Tiểu Linh Nhi đột nhiên sốt cao, dậy không nổi giường, ta đến chiếu cố nàng. Trần Bình An cũng không biết Tô Linh chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hôm qua còn nhảy nhót tương mừng. Buổi tối tiếp đi thời điểm còn tràn đầy phấn khởi để hắn giảng cố sự. Thế nào vừa đến ngày hôm sau, liền phát sốt đây. Trần Bình An đều bể đầu sức chán, liên quan tới tông môn khai tông việc này, hắn liền không đi. Cung lão, ngươi cẩn thận xử lý a, thu đồ sự tình, cũng tới tâm một ít, cảm tạ. Trần Bình An chắp tay nói. Mộ Dung Cung vội vã khoát tay, nói, tiền bối khách khí. Đã dạng này, ta cũng chỉ có thể chính mình xử lý. Kỳ thực Mộ Dung Cung giờ phút này trong lòng cực kỳ đáng chát. Bởi vì hắn có thể khẳng định, tiền bối đây tuyệt đối là không muốn đi, cũng không phải bởi vì Tô Linh ngã bệnh. Tô Linh mạnh như vậy tu vi, sẽ sinh bệnh. Hơn nữa còn là phàm nhân bệnh. Tiền bối ngài thật biết nói đùa. Cái này rõ ràng là không muốn đi, hoặc là nói, đối với tu hành việc này cực kỳ để bụng, không muốn tại như vậy nhiều mặt người phía trước lộ diện. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Cung cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng chỉ có thể chính mình nhìn xem xử lý. Nói xong, chuẩn bị cáo tử. Trần Bình An lúc này lại đột nhiên hỏi, đúng rồi. Cung lão có hay không có ăn dưa hấu kia? Mộ Dung Cung trừng mắt nhìn, sau đó dụng lực gật đầu. Ngoan ngoãn. Liên ăn hai khối, hắn quả thực là đột phá hai tầng tu vi. Quả thực khủng bố không thôi. Đi qua như vậy nhấc lên, Mộ Dung Cung nhìn xem Trần Bình An ánh mắt, càng kính nể lên. Trần Bình An gặp Mộ Dung Cung gật đầu, âm thanh nhỏ đi một ít, yếu ớt hỏi, vậy ngươi không có việc gì à? Tại Trần Bình An có lẽ, Tô Linh đột nhiên sinh bệnh, có lẽ cùng ăn dưa hấu quá có bao nhiêu chút ít quan hệ. Tất nhiên, cái này chỉ là có lẽ. Bởi vì hắn hôm nay cũng thật tốt, cứng rắn nói một chút có vấn đề, hẳn là Tô Linh ăn quá nhiều. Mộ Dung Cung ngơ ngác một chút, có chút lơ mơ nói, vấn đề. Không có vấn đề a. Nghe vậy, Trần Bình An nuối lỏng một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Cái kia cung lão nhanh đi bận bịu tông môn sự tình a, ta trở về chiếu cố Tiểu Linh Nhi. Dứt lời, Trần Bình An đưa mắt nhìn đi Mộ Dung Cung. Theo sau trở lại gian nhà, nhìn xem Lang Trung. Lao tiên sinh, Tiểu Linh Nhi thế nào? Lang Trung còn tại cấp Tô Linh bắt mạch, nhưng đột nhiên ở giữa. Hắn sửng sốt một chút, chập nhanh chóng thò tay đi sờ Tô Linh chán. Cái này vừa sờ xuống, hắn càng ngốc trệ. Cái này. Một lát sau, hắn mới hoàn hồn, nhìn xem Trần Bình An, cười khổ nói, Trần tiên sinh, tiểu cô nương này không có gì đáng ngại, bất quá cũng là kỳ quái, vừa mới rõ ràng đốt cực kỳ lợi hại, ngươi ra ngoài một chuyến, trở lại phía sau, liền không đốt. Thật là y học kỳ tích a. Nói lấy, hắn gật gù đắc ý, trọn vẹn không nghĩ ra phát sinh cái gì. Trần Bình An nghe lấy lời này, cũng ngơ ngác một chút. Chợt đi sờ Tô Linh chán. Mới vừa rồi còn phòng tay, lần này dĩ nhiên trọn vẹn không có việc gì. Hắn còn phát hiện Tô Linh mở mắt ra, tiếp đó lộ ra nụ cười, hai cái lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Trần Bình An. Về phần phía ngoài cây đào nhìn xem một màn này, hì hì cười một tiếng, hệ thống, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cứ như vậy, Trần Bình An bỏ qua một tràng khai tông điện lễ. Cách Khinh Duyên trấn không phải rất xa một chỗ sơn mạch phía trước. Nơi đây có một cái đại trận. Trước đại trận, có rất nhiều người đã vây tại một chỗ, nhìn chằm chằm phía trước. Những người này đều tới từ thế lực khác nhau. Có chút chịu đến mời, có chút thì là không mời mà tới, liền là có lẽ nhìn một chút náo nhiệt. Mộ Dung Cung trở lại tông môn phía sau, trước đi đến đại an bài đến rất tốt sơn môn quảng trường. Nơi này đã sắp xếp cẩn thận rất nhiều bàn ghế, có thể ngồi xuống mấy ngàn người. Lần này Mộ Dung Cung mời người không nhiều, nhưng hắn có thể xác định, người tới khẳng định không ít, chuẩn bị nhiều một điểm chỗ ngồi đều là tốt. Trương Thiếu Phong đám người đã tại đại trận lối vào, nhìn xem đại trận bên ngoài người. Nhìn thấy Mộ Dung Cung trở về, mà bên cạnh không có người, không khỏi đến sững sờ. Tiền bối đây? Mộ Dung Cung cười khổ nói, tiền bối không muốn lộ diện, nguyên cớ liền không tới. Bất quá ta tin tưởng, tiền bối là có thể nhìn đến đây tình huống, cũng tương đương với tới a. Trương Thiếu Phong đám người nghe, cảm thấy cũng đúng. Tiền bối nhân vật như vậy, định sẽ không tới loại này nơi náo nhiệt. Cái kia bắt đầu tiếp khách. Mộ Dung Vân Hải nói. Mộ Dung Cung liếc nhìn bên ngoài, phát hiện Lạc Thiên Vũ cùng Lạc Lan Khanh bọn hắn không có tới, liền lắc đầu. Chờ bọn hắn tới lại nói. Thế nào cũng phải để những cái này địa vị người trước tiến đến, áp áp chẳng tử. Mà bọn hắn cũng không chờ bao lâu. Một đầu phi chu liền theo chân trời bay tới. Tới. Đi, chúng ta đi nghênh đón. Nói lấy, Mộ Dung Cung dẫn đầu tới phía ngoài bay đi. Xuyên thấu qua trận pháp thời điểm, bọn hắn như là sống qua màn nước đồng dạng, không trở ngại chút nào. Mấy người bay lên không trung, ngăn tại phi chu phía trước. Cung nên vương thượng. Mộ Dung Cung nhìn xem phi chu, cười ha ha một câu. Thanh âm của hắn rất lớn, tại bốn phía dập dờn. Phía dưới một nhóm đến từ khác biệt thế lực người, nghe lấy lời này, biết phi chu này người ở bên trong là ai. Vương quốc vương thượng. Phi chu dừng lại. Mấy người đi đến phi chu tuyến đầu. Tổng cộng có 9 người. Lạc Thiên Vũ, Lạc Lan Khanh hai cha con. Chu Chân Vũ cùng một cái thanh niên đẹp trai. La Thiếu Kiệt cùng mấy cái cả trai lẫn gái. Mộ Dung Cung nhìn thấy bọn hắn, đều mặt mang nụ cười. Đặc biệt là nhìn thấy La gia cái này thông gia, càng là bay đi lên. Mộ Dung lão ca, không chê, quản ta gọi Lạc lão đệ liền tốt, gọi vương thượng liền khách khí. Lạc Thiên Vũ nhìn xem Mộ Dung Cung bay gần, trên mặt cười nở hoa. Đặc biệt là nhìn thấy một màn trước mắt, càng là cảm thấy chính mình xưng hô như vậy Mộ Dung Cung là đáng giá. Chật chật. Trận pháp này, quá cường hãn. Còn có vùng trời trận pháp cái kia giao long, quả thực khiếp người không thôi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 80, thượng đẳng linh mạch. Tại Lạc Thiên Vũ tới một câu như vậy phía sau, Chu Chân Vũ lúc này cũng học Lạc Thiên Vũ, liều mạng cùng Mộ Dung Cung lôi kéo làm quen lên. Lão ca réo lên không ngừng. Đối với loại đãi ngộ này, Mộ Dung Cung còn là lần đầu tiên hưởng thụ được. Bất quá hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, vẫn như cũ lấy lễ để tiếp đón. Về phần mình thông gia, Mộ Dung Cung quen cực kỳ. Hàng năm đều đi mấy lần, đánh vài tiếng chào hỏi phía sau, liền mang theo bọn hắn hướng trong trận pháp bay đi. Tại bên cạnh Chu Chân Vũ, cái kia thanh niên đẹp trai chính là mấy cái vương quốc cảnh nội, đều nổi tiếng không thôi thiên tài. Thế nhưng cũng chỉ là trước đây, giờ phút này, hắn tại Mộ Dung Tuyết đám người trước mặt, lộ ra cực kỳ phổ thông. Khiến hắn một trận hoa mắt thần mê. Đặc biệt là nhìn xem La Thiếu Kiệt. Trước đây hắn cùng La Thiếu Kiệt tại một tràng khi luận võ giao thủ qua. Hiện tại tốt, gia hỏa này sơ sơ cao hắn một cái đại cảnh giới. Mộ Dung Cung mang theo Lạc Thiên Vũ đám người tới gần đại trận. Hắn một tay phất lên. Đại trận liền xuất hiện một cái cửa hang. Đám người bọn họ đi vào bên trong. Phía ngoài tán tu cùng tiểu thế lực người nhìn xem, đều âm thầm cảm khái. Ta còn nghĩ đến cái này Bình An Tông là cái gì tông môn đây, lần này xem như minh bạch, đây chẳng phải là trước đây Kháo Sơn Tông ư. Ngươi mới biết được sao? Người ta Kháo Sơn Tông đã không phải là trước đây Kháo Sơn Tông. Ngươi xem một chút, chậc chậc, cái này sau đó hoàn toàn có thể bước lên tiến vào đại lục thế lực cao cấp hàng ngũ a. Ta liền không rõ, cái Kháo Sơn Tông này trước đây cũng liền cùng chúng ta tông môn đồng dạng a, làm sao lại đột nhiên quật khởi đây? Hẳn là thu được cơ may lớn gì a? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều thèm muốn đấu kỵ cực kỳ. Đặc biệt là nhìn xem vừa mới Lạc Thiên Vũ đối đãi Mộ Dung Cung dáng vẻ. Đây chính là vương quốc vương thượng a. Ta cảm thấy bọn hắn cũng liền dạng này, có thể mời tới người nhiều nhất cũng chỉ có vương quốc, đại lục những cái kia đỉnh tiêm thế lực e rằng đem bọn hắn loại này nhà giàu mới nổi đồng dạng tông môn không xem ra gì a. Lúc này, một đạo chua chua lời nói đột nhiên trong đám người vang lên. Lời này vừa nói, đưa tới rất nhiều người cộng minh. Đều là nhộn nhịp lên tiếng, nói cái này Kháo Sơn Tông nhiều lắm thì chó ngáp phải rồi. Sau đó sẽ trở thành những đại thế lực kia cho săn cũng khó nói. Cứ việc có dạng này đại trận cũng vô dụng. Cuối cùng người ta đại thế lực muốn là ngươi, có rất nhiều biện pháp. Không thể xông vào ngươi trong đại trận, nhưng người ta có thể tại đại trận bên ngoài chờ ngươi, không cho ngươi phát triển. Ngươi loại trừ có đầu không biết nơi nào tới Giao Long Thủ Sơn. Mà cái này Giao Long cũng liền nhìn lên dọa người, nhìn cái dạng này,
nhiều lắm thì đại thừa kỳ tiền kỳ a, trọn vẹn không sánh bằng người ta đại thế lực những đại thừa kia trung hậu kỳ. Ta cảm thấy a, đợi lát nữa khẳng định có đại lục đỉnh tiêm thế lực người tới trước, để tông môn này đưa về bọn hắn môn hạ, tin hay không? Ta cảm thấy có khả năng có thể. Tông môn này mặt bài chính xác lớn, nhưng nội hoạch thực lực quá yếu, không cần đại thế lực, tới cái đế quốc, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn làm đến hoài nghi nhân sinh đây. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, liền loại này vắng vẻ địa phương, dù cho vùng dậy như vậy một cái tông môn, cũng dẫn không đến người ta đại thế lực chú ý. Chua chua lời nói, tại trên trận núi liền không dứt. Mộ Dung Cung đem Lạc Thiên Vũ bọn hắn sắp xếp cẩn thận phía sau, bắt đầu ra ngoài nên đón người khác. Hoặc là tùy tiện đi mời một ít không có mời được người đi vào. Cuối cùng hắn cảm thấy, chính mình mời thế lực cũng không nhiều. Nổi lên tốt nhất, chỉ sợ cũng là Lạc Thiên Vũ bọn hắn. Những thế lực lớn khác có thể hay không đột nhiên tới trước, bọn hắn không biết rõ. Nguyên cơ vì để cho chàng diện đẹp mắt một chút, nhiều mời một số người đi vào là cần thiết. Chỉ là hắn mới ra ngoài không lâu. Lúc này, ba người đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuất hiện. Người đến hai nam một nữ. Một cái lao giả, một cái trung niên, còn có một cái cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng tuổi trẻ nữ tử. Ba người vừa xuất hiện, trước tiên nhìn về phía trước mắt quang cảnh. Vừa xem xét cái này, đều là hít sâu một hơi. Trận pháp này thật mạnh. Còn có cái này giao long, tuy là không thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của nó, nhưng ta cảm giác nó có thể tùy ý diện sát ta. Lưu Quang Phổ nhìn xem trước người trận pháp, cảm khái không thôi. Mà Lưu Chính Thao cũng đồng dạng, hít thở có chút lộn xộn. Cuối cùng, hai người đều hung tợn nhìn hướng Lưu Ngọc Hi. Ngọc Hi, đợi lát nữa biết làm thế nào a? Đế quốc chúng ta có thể hay không ổn định, liền nhìn ngươi. Nếu là ngươi làm tiếp chuyện sai, đừng trách ta vì việc nước quên tình nhà. Lưu Quang Phổ lạnh lùng mắng. Đều là cháu gái của mình, không phải bọn hắn đế quốc, làm sao biến thành như vậy? Nếu không phải mình nhi tử này sinh không được hải tử, hắn đều muốn đem tôn nữ này ném đi. Thực tế quá để người tức giận. Lưu Ngọc Hi cắn môi, tựa như nghĩ đến đợi lát nữa chính là cuộc đời mình trầm thấp nhất thời khắc đồng dạng, sắc mặt như là xương đánh cả đồng dạng, tím xanh một mảnh. Còn chỉ có thể khổ bức gật đầu. Phân phó tốt phía sau, ba người hướng phía dưới nhìn lại. Cuối cùng thân hình lóe lên, rơi vào Mộ Dung Cung đám người trước mặt. Lưu Quang Phổ nhìn xem Mộ Dung Cung, trực tiếp chắp tay, rất là khách khí nói, Thiên Vũ Đế quốc Thái Thượng Hoàng Lưu Quang Phổ gặp qua đạo hữu. Lưu Chính Thao lúc này cũng hướng về Mộ Dung Cung chắp tay nói, Thiên Vũ Đế quốc đế quân Lưu Chính Thao xin ra mắt tiền bối. Lưu Chính Thao tu vi cao hơn Mộ Dung Cung, nhưng hắn cũng chỉ có thể gọi đối phương một tiếng tiền bối, bởi vì hắn lao tử gọi Mộ Dung Cung làm đạo hữu. Mà Lưu Ngọc Hi, giờ phút này thì yên lặng không lời, cúi đầu. Mộ Dung Cung còn tưởng rằng người tới là ai đây. Giờ phút này nghe được Lưu Quang Phổ hai người giới thiệu, cùng nhìn thấy Lưu Ngọc Hi, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Không chỉ là Mộ Dung Cung như vậy, Mộ Dung Tuyết mấy người cũng đồng dạng, một mặt vẻ lạnh lùng. Lưu Quang Phổ phát giác được Mộ Dung Cung đám người tình huống, phẫn nộ hướng về Lưu Ngọc Hi quát lên, bất hiếu tử tôn, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho các vị nói xin lỗi. Lưu Ngọc Hi ra mặt co lại. Thế nào còn muốn quỳ xuống a? Không phải nói xin lỗi là được rồi ư? Mộ Dung Cung đám người nghe lấy lời này, đều là hừ lạnh một tiếng. Vẫn như cũ rất là lạnh nhạt, một câu không nói. Trước đây không lâu bị khống chế đi làm việc một màn kia, còn tại bọn hắn trong đầu trở về chiếu. Cái này Lưu Ngọc Hi, bọn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy tha thứ. Mà tại chỗ không xa, đứng xem đám người, phía trước một khắc còn có người nói không có cái gì đại thế lực sẽ đến. Giờ phút này nhìn thấy Lưu Quang Phổ cái đại thừa này thời điểm cường giả, hơn nữa nghe xong bọn hắn sau khi giới thiệu, đều lâm vào ngộng bức bên trong. Thiên Vũ Đế Quốc. Đây là tình huống gì? Còn có quỳ xuống nói xin lỗi. Mọi người rất là hoang mang. Những cái kia mới vừa rồi còn chua chua người thì như là bị người đánh một bàn tay đồng dạng. Lưu Quang Phổ gặp cháu gái của mình không nghe lời, mãnh liệt tràn ra tu vi, quát lên, quỳ hay không quỳ. Cái này quát lên phía dưới, Lưu Ngọc Hi hù đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nhưng nàng vẫn là cúi đầu, không nói lời nào, trọn vẹn không dám nhìn tới Mộ Dung Tuyết đám người. Bởi vì nàng có thể xác định, giờ khắc này, bọn hắn nhất định một mặt chế giễu. Mộ Dung Tuyết không có chế giễu, nhìn xem quỳ xuống Lưu Ngọc Hi, vẫn như cũ tràn ngập chán ghét. Lưu Quang Phổ lần nữa quát ra một câu, ta để ngươi nói xin lỗi, không nghe được. Lưu Ngọc Hi thân thể run lên, cuối cùng chỉ có thể sử dụng nước nở đi nói xin lỗi. Thật xin lỗi các vị. Ta sai rồi. Lưu Quang Phổ nghe lấy lời này, vẫn như cũ lạnh lùng hất lên tay áo. Tiếp đó cười khổ nhìn xem Mộ Dung Cung, nói, đạo hữu, thật sự là ta quản giáo vô phương, từ nay về sau, ta chắc chắn thật tốt bù đắp cái này bất tiếu tử tôn sai lầm, đạo hữu ngươi cần cái gì, nói cho ta một tiếng là xong, còn có các ngươi khai tông, ta mang đến một phần quà tặng, mong rằng ngươi nhận lấy. Nói lấy, hắn lấy ra một cái hộp, còn tưởng là lấy một đám người trước mặt, đem hộp mở ra. Hộp vừa mở, thoáng chốc, một cỗ to lớn linh khí đột nhiên lóe ra. Linh mạch. Mộ Dung Cung đôi mắt sáng lên. Bọn hắn vùng núi này còn không tệ, nhưng có một cái khuyết điểm, liền là linh khí không phải rất nồng nặc. Cuối cùng,
là vùng núi này linh mạch không đủ mạnh. Bây giờ thấy cái này trong hộp linh mạch, Mộ Dung Cung trái tim ra tốc nhảy lên. Cái này dĩ nhiên là thượng đẳng linh mạch. Có linh mạch này tại, bọn hắn dãy núi này, linh khí nồng đậm độ sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bốn phía người nhìn xem một màn này, biểu tình so Mộ Dung Cung còn khoa trương. Thượng đẳng linh mạch. Cái này, đây chính là giá trị hơn triệu linh thạch đồ tốt ta. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 81, đại lục cường giả đỉnh cao nhộn nhịp xuất hiện. Mộ Dung Cung nhìn chằm chằm linh mạch này nhìn một hồi. Trên mặt thần sắc cũng bắt đầu biến. Kỳ thực đi, bọn hắn cũng không có nhiều lớn tổn thất, cũng liền bị cưỡng chế đi làm một điểm sống mà thôi. Cái này không, nếu là không có Lưu Ngọc Hy bọn hắn như vậy hành vi, bọn hắn cũng sẽ không đạt được hắc giao bù đắp, liền không trận pháp này. Có thể nói, bọn hắn tông có thể dạng này, cùng cái này Lưu Ngọc Hy có chút quan hệ. Khu khu. Nguyên cớ. Có thể, lễ vật này ta liền nhận, mà nàng cũng coi là nói xin lỗi, ta liền đại nhân có đại lượng một lần, tha thứ nàng một lần. Nói xong, Mộ Dung Cung hấp tấp đem Lưu Quang Phổ hộp trong tay nhận lấy. Đây chính là đồ tốt ta. Mà Mộ Dung Tuyết gặp ra ra mình đã vậy còn quá nhanh tha thứ Lưu Ngọc Hy, im lặng tuột cùng. Nhưng nàng cũng rõ ràng, tông môn của mình cùng một cái đế quốc cùng chết cũng không có chỗ tốt gì. Chi bằng thấy đỡ thì thôi. Lưu Quang Phổ gặp Mộ Dung Cung nhận lấy linh mạch này, trong lòng treo lên tảng đá lớn, lập tức liền rơi xuống một ít. Mà Kháo Sơn Tông tha thứ bọn hắn, cái kia, bọn hắn đế quốc phải chăng không cần bị chèn ép? Thế là hắn thử nhỏ giọng hỏi, đã đạo hữu tha thứ chúng ta, đôi kia đế quốc chúng ta chèn ép, có thể hay không? Lưu Quang Phổ hướng về Mộ Dung Cung nháy mắt ra hiệu một thoáng. Còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mộ Dung Cung biết hắn ý tứ gì, rất là rõ ràng nói, ta đây nói không tính, cuối cùng không phải ta để Thiên Tôn lâu chèn ép các người, mà là một vị nào đó tồn tại ý tứ. Nghe được một vị nào đó tồn tại bốn chữ, Lưu Quang Phổ hít sâu một hơi. Quả nhiên bị bọn hắn đoán đúng. Tông môn này, sau lưng chính xác có một vị núi dựa cường đại. Bất quá tông môn này người đều tha thứ bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn lại biểu hiện đến tốt một chút, cũng có thể đạt được khoan dung. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng lên. Mộ Dung Cung nhận Lưu Quang Phổ bọn hắn quà tặng, cũng không có vội người ta rời đi đạo lý. Liên nhìn về phía Trương Thiếu Phong, để hắn mang theo Lưu Quang Phổ đám người tiến vào bên trong. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn như cũ đối cái này Thiên Vũ Đế quốc có chút khúc mắc. Trương Thiếu Phong gật đầu, nhìn xem Lưu Quang Phổ ba người, nói, ba vị đi theo ta. Trong lòng Lưu Quang Phổ hít một tiếng, chỉ có thể đi theo Trương Thiếu Phong hướng bên trong bước đi. Về phần bên ngoài trận pháp, giờ phút này một đám người còn có chút không phản ứng kịp. Nhưng một ít bị vị chua tràn ngập người, lại trước tiên hoàn hồn, còn tiếp tục nhỏ giọng thảo luận. A, cái này có thể tính toán cái gì? Cái này Thiên Vũ Đế quốc chẳng phải bị chen ép đến biến trở về Hoàng quốc sao, tới nơi này cũng không có nhiều lớn bài diện. Không sai, còn Thiên Vũ Đế quốc, đều nhanh đổi lại Thiên Vũ Hoàng quốc. Nhiều nhất cũng liền tới bên trên như vậy một cái vẫn tính có đáng xem thế lực, đằng sau khẳng định không tiếp tục mạnh thế lực tới. Chua chua người vẫn như cũ mặt lộ xem thường. Mà lúc này, có chút lý trí người nhịn không được. Vừa mới các ngươi không thấy sao? Tiểu nữ hoa kia cho tông môn này quỳ xuống. Thiên Vũ Đế quốc cũng coi là một cái không tệ thế lực, vẫn còn cho bọn hắn quỳ xuống, điều này nói rõ tông môn này rất mạnh. Có người phản bác, ai biết cụ thể phát sinh cái gì. Có lẽ cái này Thiên Vũ Đế quốc đã phế, trước đây đắc tội qua thế lực này, hiện tại nhìn nhân ra có chút vùng dậy tình thế, bị hù dọa mà thôi. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, cái này Thiên Vũ Đế quốc cũng liền bình thường thôi. Thanh âm này vừa qua, rất nhiều người phụ họa. Dĩ nhiên dùng hạ thấp Thiên Vũ Đế quốc để chứng minh trước mắt tông môn này không mạnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói xong không lâu. Không biết do chuyện gì xảy ra, bầu trời đột nhiên bắt đầu lần lượt xuất hiện một nhóm lại một nhóm nhân mã. Dường như ước định cẩn thận cùng nhau tới trước đồng dạng. Những người này sau khi xuất hiện, bay thẳng xuống. Đạo hữu ngươi tốt, chúng ta là theo Thái Cổ Đế quốc mà tới. Vị đạo hữu này, ta là Trấn Sơn Đế quốc đế quân. Cái này đến cái khác đế quốc người đến, từng cái lên trước giới thiệu chính mình. Mà tới trước người, hầu như đều là đế quốc đế quân. Thậm chí có chút đế quốc Thái Thượng Hoàng cũng tới. Bọn hắn mỗi giới thiệu xong chính mình, đều sẽ lấy ra một phần quà tặng, làm chúng đưa tới trên tay của Mộ Dung Cung. Tại Sơn Môn nên đón khách nhân Mộ Dung Cung, đã trợn tròn mắt. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều như vậy thế lực cường đại tới? Hắn cũng không có thời gian đi mớn, đối mặt những cái này đế quốc người lấy lòng, nhộn nhịp mỉm cười nên đón. Đem bọn hắn những cái kia nghe xong liền đặc biệt lễ vật quý trọng cất kỹ. Tiếp đó để Mộ Dung Vân Hải đám người đem bọn hắn mang đến điện lễ quảng trường. Trương Thiếu Phong mấy người cũng bắt đầu công việc lu bù lên, nhộn nhịp dẫn đường. Mà đã tại quảng trường ngồi bên kia người, đều có thể nhìn thấy lối vào tình huống. Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ hai người nhìn xem một màn này, trở nên hoảng hốt. Này làm sao tới nhiều như vậy đại lão? Thiên Vũ Đế quốc ba người, nhìn xem từng cái sánh ngang bọn hắn đế quốc, thậm chí còn mạnh rất nhiều đế quốc người, cũng là ngồi yên tại nơi đó. Những cái này sẽ không đều là cái kia tồn tại mời tới a? Lưu Chính Thao nhỏ giọng nói. Lưu Quang Phổ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Vị kia tồn tại khả năng cùng Long Ngạo Thiên cùng cấp bậc, hoặc là mạnh hơn, những người này nguyên cớ tới trước, nên biết vị kia tồn tại tình huống, biết tông môn này cùng vị kia tồn tại có quan hệ, cho nên mới tới. Lưu Chính Thao nghe được chính mình phụ thân phỏng đoán, đôi mắt sáng lên. Thì ra là thế. Lối vào, nên đón một nhóm đế quốc đại lão mộ dung cùng, giờ phút này ý nghĩ của hắn cùng Lưu Quang Phổ bọn hắn không sai biệt lắm. Nghĩ đến những người này, hẳn là tiền bối mời đến giữ thể diện. Cuối cùng cũng chỉ có tiền bối, mới có dạng này mặt mũi. Chỗ không xa vây xem tán tu cùng tiểu thế lực người. Nhìn xem một màn này, đã chấn kinh đến tê cả da đầu. Đối bọn hắn tới nói, vương quốc đã rất mạnh mẽ. Hiện tại tốt, đế quốc người một cái tiếp theo một cái tới trước. Quả thực không muốn quá dọa người. Nhưng mà, dọa người hơn sự tình vậy mới diễn ra. Ngay tại nên đón mấy cái đế quốc người đến phía sau, một bóng người, đột nhiên ở trên trời lóe ra. Người này một thân áo bào trắng, tóc đỏ râu trắng. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ sơn mạch người, đều ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Du động tại trong tầng mây hắc giao cũng nhìn hắn một cái. Người này chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên sau khi xuất hiện, lần nữa lách mình phía dưới, đi tới mộ dung cung trước mặt. Mà bên cạnh mộ dung cung, giờ phút này còn có một cái đế quốc đế quân. Cái này đế quân nhìn thấy Long Ngạo Thiên, đôi mắt trừng lớn, vội vã chắp tay hành lễ, gặp qua Long Lão. Long Ngạo Thiên hướng về hắn mỉm cười, nói, không cần khách khí như thế. Nói xong, hắn nhìn hướng mộ dung cung, nụ cười trên mặt càng sâu. Như là nhìn thấy nhiều năm không thấy hảo bằng hữu đồng dạng. Cung lão đệ, ta là Thiên Tôn lâu lâu chủ, Long Ngạo Thiên, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt. Lần trước gặp mặt, mộ dung cung cùng Trương Thiếu Phong đã hôn mê. Mộ dung cung kinh ngạc nhìn Long Ngạo Thiên. Thiên Tôn lâu. Cái kia đỉnh cấp thế lực Thiên Tôn lâu. Long lão ca, kính đã lâu kính đã lâu. Mộ dung cung rất nhanh phản ứng lại. Trên mặt như là một đóa mới mở ra hoa cúc đồng dạng, cười đến Xuân Phong đắc ý. Mà hắn thấy qua việc đời. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên loại này đại lao tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức chấn kinh phải nói không ra lời nói. Ngược lại còn tiếp lấy tới một câu Long lão ca. Long Ngạo Thiên cười nói, cung lão đệ không cần khách khí như vậy, hôm nay các ngươi khai tông, ta liền nghĩ tới cổ động một thoáng, còn có phần lễ vật này, mong rằng lão đệ có thể tiếp lấy. Nói lấy, hắn lấy ra một cái hộp. Nhưng mà hộp còn không mở ra, lúc này, một bóng người ở trên trời lóe ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lần nữa bị hấp dẫn tới. Trên trời xuất hiện một cái lão giả. Người tới chính là Thư Sơn Tiên Viện Chân Đàn Đằng. Mặc kệ là đã vào chỗ. Vẫn là đại trận bên ngoài chỉ có thể chua chua đám người. Lần nữa nhìn thấy một cái đại lục cường giả đỉnh cao, cũng nhịn không được cùng ngục nuốt một ngụm nước bọt. Giả A. Hai cái đại lục cường giả đỉnh cao, đều tới. Hơn nữa trước sau chân tiếp lấy. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, lại có hai bóng người, xuất hiện ở trên trời. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 82, tặng lễ. Đây là một già một trẻ. Lão mặc áo bào vàng, tóc trắng xóa. Tiểu nhân tuổi tác cực nhỏ, nhìn lên chỉ có 7-8 tuổi. Mặc áo gấm rất là khéo léo. Người đến chính là tụ bảo đường đường trưởng thành Bạch Cổ Phong. Cùng hắn tôn tử Bạch Tiểu Thuần. Hai người sau khi xuất hiện, lại để cho phía dưới một đám người rung động một hồi lâu. Bởi vì Bạch Cổ Phong tu vi khí tức, đồng dạng cực kỳ kinh người. Mà những cái kia đế quốc người đến, khi nhìn đến Bạch Cổ Phong phía sau, nháy mắt nhận ra Bạch Cổ Phong. Đây chẳng phải là tụ bảo đường tổng đường trưởng thành, Bạch Cổ Phong ư. Tất nhiên, bọn hắn cũng nhìn hướng bên cạnh Tiểu Nam Hải. Xem xét phía dưới, bọn hắn lại là khẽ giật mình. Kết đăng kỳ. Như vậy còn nhỏ kết đăng kỳ, khủng bố như vậy. Vừa rồi tại tới thời điểm, bọn hắn liền thấy tu vi của Mộ Dung Tuyết bọn hắn. Đều bị Mộ Dung Tuyết bọn hắn chấn động đến. Bọn hắn cho là cái tông môn này là đột nhiên xuất hiện. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết những người trẻ tuổi này tu vi phía sau, bọn hắn biết chính mình nghĩ sai. Cái tông môn này, quá không đơn giản. Liên Mộ Dung Tuyết tuổi như vậy cùng tu vi, đặt ở đại lục, đều tại thiên tài đứng đầu trong hàng ngũ. Bạch Cổ Phong sau khi xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là nhìn hướng đồng dạng ở trên trời Chân Đàn Đằng. Lông mày không khỏi đến nhíu một cái. Chợt hắn lần nữa di chuyển ánh mắt, rơi xuống phía dưới Mộ Dung Cung trước mặt Long Ngạo Thiên trên mình. Đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tốt. Nhìn tới hai cái này lao ra hỏa, đều biết người cao nhân kia sự tình. Không phải, sẽ không đích thân tới trước mới đúng. Hắn nhìn lướt qua phía dưới tất cả mọi người. Ánh mắt như là máy quét đồng dạng, liền đại xà cùng hắc giao đều nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Vũ Đế Quốc ba người trên mình. Hắn phát hiện ba người này giờ phút này sắc mặt hề bại. Lần này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước đây không lâu hắn còn nói cái này Thiên Tôn lâu thế nào đột nhiên chèn ép Thiên Vũ Đế Quốc đây. Hắn cũng tìm người đi Thiên Tôn lâu nghe qua. Đáp án là, cái này Thiên Vũ Đế Quốc đắc tội một cái tồn tại. Giờ phút này tổng hợp tất cả những thứ này, hắn xem như minh bạch cái kia tồn tại là ai. Bạch Cổ Phong chợt lấy người, rơi vào mặt đất. Mà hắn vừa dứt, Chân Đản Đằng cũng vừa may mà bên cạnh hắn xuất hiện. Cứ như vậy, đại lục ba cái cường giả đỉnh cao, đứng ở một khối. Ba người giờ phút này đều tại xem kỹ lấy đối phương, trong ánh mắt đều là vẻ ngưng trọng. Bọn hắn giả thành tinh, đồ vật gì muốn một lần liền có thể suy nghĩ cẩn thận. Đối diện hai người đích thân tới trước, nhất định là bởi vì vị kia. Cũng không biết, hai người này lúc nào nhận thức vị kia. Hơn nữa, ai cùng vị kia quan hệ càng tốt hơn một chút. Hai vị, thật là khéo a. Bạch Cổ Phong nhìn xem Chân Đản Đằng cùng Long Ngạo Thiên, mỉm cười một câu. Long Ngạo Thiên cũng mỉm cười, chính xác rất vừa vặn. Không sai, không nghĩ tới các ngươi cũng đồng dạng, sẽ đến nơi này. Chân Đản Đằng cũng cười nói. Ba người trong lời nói có hàm ý. Người khác cho là bọn họ nói tới chuyện nơi đây. Chỉ có bọn hắn mới biết được, chính mình cùng đối phương nói là cái gì. Mộ Dung Cung nhìn xem ba người, nuốt một ngụm nước bọt. Khá lắm. Tới ba cái đỉnh cấp cao thủ. Hắn có thể bắt người đầu tới đảm bảo, đây tuyệt đối là tiền bối mời tới tráng chẳng tử. Ha ha, có ba người này tại, lần này khai tông điện lễ, còn không đáng đến toàn bộ đại lục chú ý. Ba vị, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Mộ Dung Cung cảm thấy ba người đều cùng tiền bối có quan hệ, mà hắn cũng không kém, thậm chí còn giúp tiền bối xây dựng một cái tông môn. Cảm thấy chính mình không thể hạ thấp địa vị của mình, quyết định cùng ba người bọn họ tới cái cùng thế hệ chi giao. Long Ngạo Thiên ba người nghe được Mộ Dung Cung lời này, cũng không có dò xét hai người khác tình huống. Đều là nhìn về phía Mộ Dung Cung, trên mặt đồng thời dâng lên khách khí ý cười. Đạo hữu, tại hạ tụ bảo đường đường trưởng thành, Bạch Cổ Phong, nếu là ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Bạch Lão Ca. Bạch Cổ Phong vượt lên trước tại Chân Đản Đằng đằng trước, vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần tới một câu. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, tâm như đóa hoa mở ra, cười lấy hết một câu Bạch Lão Ca. Chân Đản Đằng cũng không lạc hậu, mau tới phía trước nói, đạo hữu, ta là Thư Sơn Tiên Viện viện trưởng, Chân Đản Đằng, ngươi nếu là không ghét bỏ, cũng có thể gọi ta một tiếng Chân Lão Ca. Mộ Dung Cung trừng mắt nhìn, gặp hai cái đỉnh cấp cường giả như vậy, để hắn có loại không thực tế cảm giác. Nhưng hắn tố chất tâm lý tốt, rất nhanh tiếp nhận xuống tới. Hắn thấy, chính mình cùng tiền bối quan hệ, khả năng so ba người này càng tốt, nói cứng địa vị, hắn cũng không kém. Từng cái nhận thức phía sau, Mộ Dung Cung chuẩn bị đích thân đem bọn hắn mang vào quảng trường. Nhưng lúc này, Long Ngạo Thiên vừa cười nói, đi vào phía trước, cung lao đệ, ngươi vẫn là trước nhận lấy phần lễ vật này à. Nói lấy, hắn lần này trực tiếp đem hộp mở ra. Đột nhiên, một cỗ tràn đầy đến như là hơi nước đồng dạng linh khí, phun ra ngoài. Bốn phía nháy mắt tràn ngập linh khí. Cái này dĩ nhiên là tuyệt đẳng linh mạch. Mộ Dung Cung đôi mắt mãnh liệt trừng lớn, hai tay chấn động một cái. Linh mạch phân đẳng cấp. Hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực đẳng, cùng tuyệt đẳng. Vừa mới Thiên Vũ Đế quốc đưa ra thượng đẳng linh mạch, giá trị 100 vạn linh thạch. Mà cái này tuyệt đẳng linh mạch, có thể nói vô giá. Giờ khắc này, Mộ Dung Cung bọn hắn cảm thấy cực kỳ mộng ảo. Lễ vật này, quá quý giá. Cung lão đệ, ta xem các ngươi tông môn sơn mạch linh khí không đủ, đây đối với đệ tử tu luyện không được, nguyên cớ liền đem chúng ta Thiên Tôn lâu áp đáy hòm tuyệt đẳng linh mạch lấy ra. Long Ngạo Thiên nở nụ cười. Linh mạch này thoạt nhìn là đưa cho Mộ Dung Cung. Kỳ thực hắn phần này tâm ý, chân chính đưa cho người là tiền bối. Mộ Dung Cung hai tay có chút rung động, rất muốn tiếp lấy, nhưng cảm giác quá quý giá. Cái này không được, quá quý giá. Mộ Dung Cung đẩy ra phía ngoài đi. Nếu là Thiên Vũ Đế quốc đưa cho bọn họ, hắn khẳng định nhận lấy. Long Ngạo Thiên gặp Mộ Dung Cung không thu, tới gần Mộ Dung Cung, nhỏ giọng nói, "Cung lão đệ, cái này đồng dạng là cho tiền bối một phần tâm ý, ngươi liền thu cất đi." Mộ Dung Cung nghe vậy, trừng mắt nhìn. Suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. "Cái kia đa tạ Long lão ca." Mộ Dung Cung chắp tay nói. Long Ngạo Thiên nở nụ cười, để hắn không cần như vậy. Mà một màn này xem ở một đám người trong mắt, đều chuyển đổi thành vô tận lôi đỉnh, bổ vào đỉnh đầu bọn họ. Bổ đến bọn hắn đầu vang long long. "Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Dạ a. Thiên Vũ Đế quốc nơi đó, Lưu Quang Phổ nhìn xem một màn này, khóe miệng liễu mạng co rút. Thật là người so với người, tức chết người. Hắn hối hận chính mình đưa là linh mạch. Như thế rất tốt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mặt mũi này không thả a. Gặp Long Ngạo Thiên đưa xong quà tặng, lúc này, Chân Đản Đằng đi lên trước. Hắn mỉm cười nhìn xem Mộ Dung Cung, nói, "Cung lão đệ, Lao ca lần này không mời mà tới, thực tế có chút không đúng, điểm ấy tiểu lễ vật, mong rằng ngươi nhận lấy." Nói lấy, hắn một tay phất lên, một cái hộp vẽ xuất hiện tại trên tay hắn. Cái này hộp vẽ dài một trượng, rộng 3 tấc, cao 2 tấc. Hộp vẽ phía trên điêu có mỹ lệ đồ án, rất là hút con người. Long Ngạo Thiên nhìn thấy cái này hộp vẽ, nhướng mày. Không phải là dạng kia đồ vật ta. Lấy ra hộp vẽ phía sau, Chân Đản Đằng trực tiếp mở ra. Thoáng chốc, một bức họa trôi nổi lên. Cuối cùng ở trên trời bày ra, trôi nổi không động. Vẽ ra, bốn phía yên tĩnh. Trong bức họa kia, vẽ lấy 3 vật. Một rồng, một phượng, một thái dương. Bức họa này tên là Long Phượng Trình Tường, vốn là chúng ta Thư Sơn Tiên Viện trấn viện đồ vật, nhưng cung lão đệ tông môn mới khai tông, liền bỏ đi yêu thích đưa cho các ngươi à. Chân Đản Đằng mỉm cười nói. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 83, Luyện Ngục Tông không mời mà tới. Bức họa này thật không đơn giản. Vừa xuất hiện, bốn phía liền đột nhiên vang lên long ngâm cùng phượng lệ. Một khí thế bằng bạc, theo trong tranh truyền ra. Phảng phất vẽ lên long phượng là thật đồng dạng. Mà truyền văn, nếu là thật lâu nhìn chằm chằm bức họa này, thậm chí có khả năng có thể sẽ xuất hiện đốn ngộ. Lai lịch hễ không nhỏ người, giờ khắc này ở nhìn thấy chân đản đằng muốn đưa ra vẽ phía sau, đều bị chấn đến tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn biết, bức họa này đối Thư Sơn Tiên Viện tới nói, trọng lượng lớn đến bao nhiêu. Đây chính là chấn viện đồ vật ta. Vừa mới nghe lấy chân đản đằng nói đưa một kiện tiểu lễ vật đám người, giờ phút này đã không biết nói gì cho phải. Đã nói xong tiểu lễ vật đây. Ngươi thanh này chấn viện bảo vật đều lấy ra tới a. Long Ngạo Thiên mày níu lại gấp. Bức họa này so hắn đưa tuyệt đẳng linh mạch còn muốn đắt đỏ một ít. Mộ Dung Cung nhìn xem bức họa này, rất là ưa thích. Nhưng như vậy một món lễ lớn, hắn ngượng ngùng nhận lấy. Bất quá vừa nghĩ tới chân đản đằng phải cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng, cũng không phải tặng cho hắn, mà là đưa cho tiền bối phía sau. Hắn hít sâu một hơi, nói, tốt, ta giúp vị kia nhận, đa tạ chân lão ca. Chân đản đằng nghe được Mộ Dung Cung nói đến vị kia hai chữ, đôi mắt mánh liệt sáng lên, tiếp đó cười ha ha một tiếng, cùng lão đệ khách khí. Nhưng mà hắn còn không cười bao lâu, lúc này, một đạo tiếng ho khan tại sau lưng hắn vang lên. Các ngươi đều đưa lễ vật quý trọng như vậy, ta cũng không thể rơi ở phía sau, mà ta là người làm ăn, tụ bảo đường khai biến toàn bộ đại lục, quý giá đồ vật sẽ không tiễn, ta liền đưa các ngươi một trương tử kim tạp a. Nói lấy, hắn lấy ra một trương màu tím bên trong hỗn tạp màu vàng tinh quang thẻ bài, đưa tới trên tay của Mộ Dung Cung. Tấm thẻ này tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, về sau nắm giữ tấm thẻ này người, tại chúng ta tụ bảo đường bên trong mua sắm bất luận cái gì có thể mua được đồ vật, tất cả đều là lộ lên. Lời này vừa qua, nguyên bản bắt đầu có chút âm thanh vang bốn phía, lại đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất nơi này chính là một cái không người sơn cốc đồng dạng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ đồ vật đều là lộn lên. Ngoan ngoãn. Cái này dù cho mua sắm một ít siêu cấp bảo bối, cũng là lộn lên a. Cái này tương đương với đi tụ bảo đường nhặt đồ vật a. Long Ngạo Thiên cùng chân đảng đằng nghe lấy lời này, đều ngẩn người ra. Bọn hắn đồ vật chính xác rất quý giá. Nhưng cùng Bạch Cổ Phong tấm thẻ này so ra, kém sơ sơ gấp ba. Bọn hắn đồ vật rất đắt, nhưng chỉ có một cái tác dụng. Nhưng mà trương này tử kim tạm lại có thể vô hạn sử dụng. Bạch Cổ Phong cái này tương đương với đem nửa cái tụ bảo đường đưa cho Kháo Sơn Tông a. Thủ bút này quả thực không muốn quá lớn. Gia hỏa này nếu là nói mình không biết rõ tiền bối tồn tại, đồ đần đều không tin. Mộ Dung Cung nhìn chằm chằm trong tay tử kim tạm, chỉ cảm thấy đến nặng tựa và cân. Mẹ a, những đại lão này đều điên rồi sao? Có dạng này tặng lễ sao? Mộ Dung Cung tiếp quả tặng đều tiếp sợ. Thực tế quá dọa người. Cung lão đệ, thu a, chỉ là tiểu lễ vật mà thôi. Nói lấy, Bạch Cổ Phong đem thẻ nhét vào Mộ Dung Cung trên đai lưng. Một đám người nghe lấy lời này, da mặt điên cuồng co rút. Đại lão, ngươi nói đây là tiểu lễ vật. Đây con mẹ nó nếu là tiểu lễ vật, vậy cái này trên đời này liền không có đại lễ vật a. Mộ Dung Cung cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy. Ai, ba vị lão ca thực tế quá khách khí, tốt a, lão đệ ta đều nhận. Mộ Dung Cung biểu hiện cực kỳ là bất đắc dĩ dáng dấp, thực ra trong lòng đã cười nở hoa. Nói lấy, Mộ Dung Cung đích thân mang theo Long Ngạo Thiên ba người hướng bên trong bước đi. Trương Thiếu Phong cũng cười đi theo. Thời gian, Mộ Dung Cung cũng chưa quên cho ba vị đại lao giới thiệu Trương Thiếu Phong. Mà tại tiến vào trong trận pháp phía sau, Long Ngạo Thiên ba người đều yên lặng một thoáng. Ba người đồng thời tràn ra năng lực nhận biết. Vừa rồi tại trận pháp bên ngoài, bọn hắn nhận biết không đến trong trận pháp tình huống. Giờ phút này sau khi đi vào, bắt đầu cảm giác toàn bộ tông môn, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện tiền bối tung tích. Hoặc là phát hiện Tô Linh tung tích cũng có thể. Tại bọn hắn có lẽ, hai vị này rất có thể tại nơi này. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn không cảm ứng được. Mộ Dung Cung sau khi đi, lối vào, chỉ còn dư lại Mộ Dung Vân Hải cùng Trương Thanh Nhàn hai người. Hai người giờ phút này một mặt tự hào nụ cười, chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo người. Đi qua hôm nay, bọn hắn có thể khẳng định, tông môn của mình, đem có thể trở thành đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Cũng không có người dám có bất luận cái gì khinh thị tâm tư. Phải biết, ba cái đại lục đỉnh tiêm thế lực đều đối đại như vậy bọn hắn, còn có cái gì thế lực dám khinh thị bọn hắn. Tại bốn phía những người xem náo nhiệt, qua một hồi lâu, đều không phản ứng lại. Thẳng đến Mộ Dung Cung bọn hắn đi xa, bọn hắn mới có hơi hoàn hồn. Ùng ục. Tất cả mọi người bị vừa mới một màn kia chấn động đến. Mà trước đó không lâu, những cái kia chua chua đám người, giờ phút này cảm giác bị người cuồng vô mấy bàn tay đồng dạng, gương mặt đau rát. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn nói người ta Kháo Sơn Tông không mời được cái gì đại thế lực. Cứ tới một cái Thiên Vũ Đế Quốc, bọn hắn còn nói Thiên Vũ Đế Quốc cũng liền dạng kia. Giờ có tốt không? Lần này tới ba cái đại lục cấp cao nhất thế lực. Hơn nữa người đến vẫn là thế lực chi chủ. Đây là cái gì nhận thức? Cái này dù cho một cái đại thế lực thành lập thời gian, cũng khó có thể xuất hiện thịnh cảnh a. Để cho bọn hắn không nghĩ tới là, ba vị này tới không nói, lại còn nhộn nhịp đưa ra quà tặng. Mỗi một phần, đều như thế đắt đỏ. Có thể nói là giá trị liên thành, thậm chí có thể nói là vô giá bảo. Cái Kháo Sơn Tông này chuyện gì xảy ra a? Cái này Kháo Sơn Tông tại vương quốc chúng ta bên trong, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Thế nào đột nhiên liền khủng bố như vậy? Các ngươi phát hiện không, cái này mới xây tông môn không chỉ vẹn vẹn có người Kháo Sơn Tông, còn có Huyền Nguyệt Tông. Không sai, hai bọn Hán Tông, tuyệt đối không đơn giản, e rằng tại trước đây thật lâu, cũng là đỉnh cấp đại thế lực một trong, tiếp đó chia làm hai mạch, gần nhất bởi vì tìm tới tổ tông vật lưu lại, lần nữa hợp lại. Một đám người suy đoán liên tục. Mà tại Mộ Dung cung bọn hắn đi không lâu sau, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một đoàn người. Người đi đường này sau khi xuất hiện, trước tiên nhìn hướng trước mắt trận pháp cùng trên bầu trời hát dao. Bọn hắn đều híp mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Trong đó người dẫn đầu càng là liếm liếm lưỡi, nói, nếu là có thể đem đầu này giao long luyện thành long thi, hắc hắc, chúng ta tông thực lực đem có thể tiến hơn một bước. Bọn hắn chỗ tồn tại thế lực tên là Luyện Ngục Tông, cũng là đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Bất quá phân biệt đối xử, hoặc là luận thực lực tới xếp hàng, bọn hắn tông cùng Tụ Bảo Đường, Thư Sơn Tiên Viện, Thiên Tôn Lâu những cái này đỉnh cấp thế lực so, vẫn là kém một ít. Mà bọn hắn cái tông môn này không hề giống Thiên Tôn Lâu dạng kia, tiếng tăm tràn đầy. Tương phản, có thể nói là chiêu danh người xấu. Bọn hắn tu luyện ma công, luyện thi làm chủ. Nguyên cớ mỗi người nhìn lên đều là âm trầm trắng nõn, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Mà tại Kháo Sơn Tông đột nhiên vùng dậy phía sau, bọn hắn tông đã phái người thật tốt hỏi thăm một chút Kháo Sơn Tông cùng Huyền Nguyệt Tông tình huống. Biết được bọn hắn nguyên cớ đột nhiên vùng dậy, cùng khai thác đến một cái sơn động có quan hệ phía sau, bọn hắn nháy mắt quyết định tại khai tông thời điểm, tới bên trên một chuyến. Bởi vì, cái sơn động kia đúng là bọn họ tông trước đây một cái địch nhân lưu lại. Trận pháp này, càng là địch nhân kia tại bọn hắn trong tông trộm đi. Mà bọn hắn, cho đến bây giờ, còn có khống chế trận pháp này phương pháp. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là, muốn đi vào trong trận pháp, mới có thể giành lại trận pháp quyền khống chế. Hôm nay canh năm kết thúc, vẫn là tại làm nền, khu khu, ngày mai tiếp tục. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 84, người đem đường đi hẹp A. Cái này một nhóm người xuất hiện. Lần nữa hấp dẫn phía dưới một đám người chú ý. Làm mọi người thấy một nhóm người này thời điểm. Không có như vừa mới nhìn thấy Long Ngạo Tiên bọn hắn đồng dạng, cái kia chấn động. Sắc mặt của bọn hắn cùng trước hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Có chút người sắc mặt trợn nhìn lên. Có chút người càng là lùi lại mấy bước. Làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị hướng sau lưng chạy trốn dáng vẻ. Những người này, phần lớn người đoán được thân phận của những người này. Luyện Ngục Tông. Đại lục đỉnh cấp thế lực một trong. Nhưng đây không phải để bọn hắn sợ hãi như thế nguyên nhân. Mà là bởi vì cái này một nhóm người, tu luyện một môn tà thuật. Dùng thi thể của người khác, luyện thành vũ khí, tục xưng thi khí. Có thể nói, đại lục đỉnh cấp thế lực bên trong, không thể nhất đắc tội thế lực không phải Thiên Tôn Lâu, Tụ Bảo Đường, hoặc là Thư Sơn Tiên Viện. Mà là cái Luyện Ngục Tông này. Cứ việc cái thế lực này không phải mạnh nhất, cũng là tà môn nhất, hung danh nhất hiền hách, âm hiểm nhất ác độc. Bọn hắn có lẽ đánh không được ngươi, lại có thể đi đào nhà ngươi mộ phần. Lấy sau cùng ngươi lão tổ tông tới luyện thi, để thi thể công kích ngươi. Giết ngươi còn chưa kết thúc, còn đem ngươi luyện thành thi khí. Ngươi nói người như vậy, ai dám đắc tội? Một nhóm người chớp mắt rơi đến trên mặt đất, đứng ở Mộ Dung Vân Hải trước người hai người. Mộ Dung Vân Hải cũng nhận ra cái này một nhóm người thân phận. Nhất có phân biệt độ liền là những người này khuôn mặt. Được không như tử thi đồng dạng. Hơn nữa có mấy cái như vậy thân thể phía sau càng là sau lưng một bộ quan tài. Không cần nghĩ cũng biết trong quan tài có cái gì. Cái này con thi hành động, tương đương với nhân loại sau lưng vũ khí đồng dạng, tục xương dưỡng khí. Chỉ là bọn hắn nuôi là thi thể mà thôi. Mộ Dung Vân Hải mày nhăn lại. Bọn hắn nhưng không có mời loại thế lực này. Giờ phút này hắn cũng không biết nhóm người này là tới làm gì. Có lẽ là tới tham gia bọn hắn khai tông điển lễ. Nhưng cũng có thể là đến gây chuyện. Cuối cùng người của cả đại lục đều biết, Luyện Ngục Tông người cũng không phải hiền lành. Gặp qua các vị tiền bối, xin hỏi có chuyện gì? Mộ Dung Vân Hải đã nhìn ra cái này một nhóm người cụ thể tu vi. Tu vi cao nhất, đúng là Đại Thừa Tầng 9. Mà người này nhìn lên còn không phải rất già. Nhiều nhất chỉ có hơn 50 tuổi dáng dấp. Cầm đầu Phùng Dạ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Hải, một hồi xem kỹ. Thấy rõ Mộ Dung Vân Hải tu vi phía sau, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi chính là tông môn này người mạnh nhất. Không phải lời nói, vội vàng đem các ngươi tông môn người mạnh nhất ra nên tiếp. Nho nhỏ xuất khiếu đỉnh phong. Hắn phun ngụm nước bọt đều phải chết. Hắn cảm thấy, liền loại này rất rưởi, liền hỏi hắn vấn đề quyền lợi đều không có. Tại nơi này nên đón bọn hắn, đối bọn hắn tới nói vẫn là một loại khinh nhẫn. Bởi vì tông môn này, hắn căn bản không để vào mắt. Cũng liền là hai cái cùng sâu kiến đồng dạng thế lực, tổ hợp lại với nhau, mới xây đi ra tông môn mà thôi. Dù cho không chú ý tìm tới một cái cơ duyên, vẫn như cũng là rất rưởi. Còn có, cái này phụ cận người rất nhiều, bọn hắn tông môn làm việc liền như vậy, nếu là cùng người này khách khí một chút, ngược lại uy nghiêm bị tổn thương. Mộ Dung Vân Hải nghe lấy đối phương tới một câu như vậy, mày nhíu lại gấp. Hoài nghi nhóm người này là tới gây chuyện. Tất nhiên, hắn hiện tại lực lượng cũng đủ. Nói thế nào bên trong tông môn của mình cũng đi vào ba cái đại lục đỉnh cấp cường giả. Dù cho nhóm người này tới nháo sự, vậy thì thế nào? Còn có, cái tông môn này thế nhưng vị tiền bối kia. Tiền bối là ai? E rằng hô khẩu khí cũng có thể chơi chết những người này. Mộ Dung Vân Hải trầm giọng nói, xin lỗi, phụ thân ta ngay tại chiêu đái so với các ngươi càng thêm cao quý khách nhân, nếu là các vị bất mãn như vậy, có thể rời đi. Mộ Dung Vân Hải lực lượng rất đủ, đã những người này là tới quấy rối, vậy hắn cũng không thể yếu chính mình tông sĩ khí. Cuối cùng bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm đây. Phùng Dạ không nghĩ tới Mộ Dung Vân Hải sẽ đến bên trên một câu như vậy. Ngơ ngác một chút. Hắn còn tưởng rằng chính mình lên tiếng như vậy, trước mắt cái này cùng sâu kiến đồng dạng ra hỏa, sẽ như chó săn đồng dạng chịu nhận lỗi tới. Nhưng chính là bởi vì Mộ Dung Vân Hải như vậy, hắn ngược lại cười. Chậc chậc, sâu kiến nhặt được voi đồ vật, liền coi chính mình là con voi. Phùng Dạ thoạt nhìn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy chơi vui đồng dạng, cười lấy tới một câu. Cái gì sâu kiến nhặt được voi đồ vật? Mộ Dung Vân Hải không rõ ràng Phùng Dạ lời này ý tứ gì. Bất quá, hắn nghe hiểu đối phương mặt khác một tầng ý tứ. Sâu kiến. Nói chúng ta tông là sâu kiến. Tại trong mắt các ngươi, chúng ta tu vi như vậy chính xác là sâu kiến. Nhưng tông môn này cũng là tiền bối, ở tiền bối trong mắt, ngươi chưa từng không phải sâu kiến. Ai so với ai khác ưu việt? Mộ Dung Vân Hải hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Trương Thanh Nhàn. Hai người lui về phía sau một bước, nháy mắt thông qua Thủy Liêm Môn. Mà giờ khắc này, Thủy Liêm Môn đột nhiên biến đến kiên cố màn ánh sáng. Đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện, bằng không sẽ không một thoáng tới liền một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Càng sẽ không như vậy nói năng lô mãng. Vậy bọn hắn cũng không có gì muốn nói. Mà lúc này, quảng trường bên kia mọi người cũng phát hiện lối vào tới luyện ngục tông người. Bọn hắn tại bên trong có thể rõ ràng cảm giác được tình huống bên ngoài, lại nghe không đến nơi đó âm thanh. Mộ Dung Cung tuy là nghe không được nhi tử mình cùng luyện ngục tông người nói cái gì, lại nhìn thấy nhi tử mình hai người thối lui đến trong trận pháp. Trận pháp cũng tại bọn hắn khống chế phía dưới, biến trở về phòng ngự trạng thái. Đây là kẻ đến không thiện. Không thể tưởng được vẫn là tới quấy rối người a. Mộ Dung Cung sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cho là hôm nay có thể thoải mái vượt qua tới. Theo sau, hắn nhìn về phía Long Ngạo Thiên ba người, cười khổ nói, ba vị, dường như tới quấy rối người, ta liền không chiêu đãi ba vị, đi ra xem một chút. Dứt lời, hắn tại chỗ biến mất. Trương Thiếu Phong cũng đồng dạng, chắp tay phía sau, tại chỗ biến mất. Long Ngạo Thiên ba người tại luyện ngục tông người sau khi xuất hiện, liền nhíu nhíu mày. Bọn hắn đối cảm quan của luyện ngục tông không phải rất tốt. Bất quá bọn hắn cũng không có chủ động đi đắc tội qua luyện ngục tông. Bởi vì bọn hắn cũng biết cái này luyện ngục tông tình huống. Cuối cùng cái này luyện ngục tông thật không đơn giản. Cơ hồ cùng tụ bảo đường đồng dạng, thuộc về tiên giới nào đó thế lực phân chi. Nhưng mà, cái này luyện ngục tông giờ phút này cũng dám tới tiền bối tông môn quấy rối. Ha ha, luyện ngục tông lại tà môn, bọn hắn đều đến quản. Đây chính là cùng tiền bối rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Cuối cùng đối tiền bối tới nói, loại này rất rưởi, đích thân xuất thủ thực tế quá thấp kém. Ba người ý nghĩ lạ thường nhất trí, quyết định ra ngoài hỗ trợ. Mà Long Ngạo Thiên tốc độ nhanh nhất, chớp mắt liền ở tại chỗ biến mất. Chân Đản Đằng hai người cũng không cam lòng rơi ở phía sau, sau một khắc đi theo biến mất. Lạc Thiên Vũ đám người nhìn xem Long Ngạo Thiên ba người đi theo biến mất, liếc mắt xa xa cái kia lối vào một nhóm người, trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu. Cái này luyện ngục tông, bình thường phách lối đã quen, hiện tại tốt, đã trúng thiết bản đi. Đường này, cuối cùng bị các ngươi đi hả? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 85, cung lão đệ là kẻ hung hãn a. Phùng Dạ gặp Mộ Dung Vân Hải đột nhiên lui ra phía sau. Thủy Liêm Môn biến mất, trận pháp còn khép lại. Lập tức trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Tiểu tử, chúng ta luyện ngục tông thủ đoạn nhưng có nhiều lắm. Ngươi cái này trốn ở bên trong, liền cảm thấy đến không có việc gì. Trong lòng Phùng Dạ hừ lạnh một thoáng, chuẩn bị bắt đầu uy hiếp. Tại hắn có lẽ, loại này rác rưởi tông môn, tại uy hiếp của hắn phía dưới, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là thỏa hiệp. Không sai, tới nơi này thời điểm, hắn liền không đem cái tông môn này để vào mắt. Chọn vẹn không có mượn cái gì khai tông đại điện, lẫn vào bên trong lại ăn cắp trận pháp ý nghĩ. Có liền là một nuông chiều phong cách hành sự. Dùng tôi tệ hành vi, đoạt lại trận pháp này. Cuối cùng bọn hắn mạnh như vậy, còn sợ một con kiến hôi đồng dạng tông môn. Cứ việc tông môn này có trận pháp ngăn cản, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn tùy tiện để một cỗ thi thể tại nơi này hầu lấy, đều có thể đem cái này rác rưởi tông môn người mà chết. Mà tại hắn có lẽ, cái tông môn này có thể làm, liền là tân bốc cùng thỏa hiệp. Tất nhiên, trừ phi đối phương thật quá ngu xuẩn. Nhưng mà, hắn vừa định mở miệng uy hiếp. Lúc này, hai người đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vân Hải hai người bên cạnh. Chính là Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong. Nhìn xem Mộ Dung Cung hai người, Phùng Dạ tuy là cách trận pháp không cảm giác được tu vi của hai người khí tức, lại vẫn như cũ nhận định hai người này là sâu kiến. Mộ Dung Cung là gan rất lớn, sau khi xuất hiện, trực tiếp một bước hướng về phía trước. Thủy Liêm Môn xuất hiện. Hắn cũng thuận lợi xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Ồ! Phùng Dạ bị Mộ Dung Cung cử chỉ này chơi đến lông mày nhíu lại. Bất quá hắn lại không có giật mình. Lúc này, hắn cũng thấy rõ Mộ Dung Cung tu vi. Chỉ là phân thần trung kỳ mà thôi. Trên mặt hắn xem thường cũng càng gì một phần. Đây chính là các ngươi tông người mạnh nhất. Ha ha! Hắn giờ phút này nhận định Mộ Dung Cung là thấy rõ tình thế, biết trốn tránh cũng vô dụng, liền đi ra thỏa hiệp. Mộ Dung Cung cũng là mỉm cười nhìn trước mắt một nhóm người, nói, tại hạ Mộ Dung Cung, là tông môn này tông chủ, không biết các vị có chuyện gì. Phùng Dạ nghe được tông chủ hai chữ, trên mặt khinh thường đã không hề che giấu. Phân thần kỳ tông chủ, quả nhiên rất rưỡi. Ngươi là tông chủ đúng không? Rất tốt, ta cũng không quanh co lòng vòng, trận pháp này chúng ta mớn. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, đôi mắt híp một thoáng. Quả nhiên là tới quấy rối. Cái này không được đâu. Mộ Dung Cung trầm giọng nói. A, không tốt. Vậy dạng này đây. Đột nhiên, Phùng Dạ mãnh liệt tràn ra tu vi. Nhưng mà, tại hắn tu vi mới tràn ra, sau một khắc, liền có ba người lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Long Ngạo Thiên ba người. Ba người này vừa xuất hiện, bốn phía nháy mắt tiến tĩnh lại. Về phần còn đầy vẻ khinh bỉ Phùng Dạ, trên mặt thần sắc, vào giờ khắc này cũng đột nhiên cứng đờ. Ngậy. Long Ngạo Thiên đã nghe được Phùng Dạ vừa mới những cái kia phách lối lời nói, giờ phút này sau khi xuất hiện, nhìn chằm chằm trước mắt Phùng Dạ, cười ha ha, một mực nghe Luyện Ngục Tông cực kỳ phách lối, giờ phút này gặp lấy, còn tên thật bất hư truyền. Bạch Cổ Phong cũng một mặt cười lạnh nói, chậc chậc, Luyện Ngục Tông thật đúng là càng ngày càng tiên đồ, ta đối với ngươi ấn tượng không lớn, ngược lại đối lao tử ngươi khắc sâu ấn tượng, nhưng ta khẳng định, hắn không có ngươi phách lối như vậy. Chân Đản Đằng không có như Long Ngạo Thiên hai người dạng kia đùa cợt, ngược lại là vẻ mặt thành thật nói, ta nhìn Luyện Ngục Tông khó chịu rất lâu, hôm nay các ngươi gan chó vẫn còn lớn đó à, muốn trắng trợn cướp đoạt ta lao đệ tông môn trận pháp, không đem ta để vào mắt. Chân Đản Đằng trọn vẹn không có phần tử trí thức dáng vẻ, rất giống một cái chửi đồng tiểu lão đầu. Lúc nói chuyện nước miếng còn phun ra. Long Ngạo Thiên cùng Bạch Cổ Phong hai người nghe lấy Chân Đản Đằng lời này, đột nhiên khẽ giật mình. Cái này tiểu lão đầu quả nhiên là trí thức. Lời nói này đến có chút đổ vào ta. Điểm trọng yếu nhất là, gia hỏa này dĩ nhiên nhấn mạnh Mộ Dung Cung là hắn lão đệ. Hơn nữa còn đem chính mình cùng tông môn này cột vào một chỗ. Bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới dạng này nói sao? Tại đối diện, Phùng Dạ tại Long Ngạo Thiên ba người sau khi xuất hiện, liền đã ngộng. Nhìn thấy ba người này thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thằng đến cảm nhận được tu vi của bọn hắn khí tức, hắn mới chớp chớp đờ đẫn đôi mắt. Mà nghe xong ba người lời nói, hắn càng là không biết rõ nói như thế nào. Dường như cổ họng bị giữ lại đồng dạng. Không chỉ là hắn, tại phía sau hắn người Luyện Ngục Tông, giờ khắc này cũng không phản ứng kịp. Như là gỗ đồng dạng đứng ngơ ngác lấy. Trọn vẹn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ba vị này. Phải biết, ba vị này thế nhưng phàm gian đỉnh cấp cường giả nhân vật đại biểu a. Cái này sao có thể? Tông môn này không phải cái gì rác rưởi tông môn sao, như thế nào cùng cái này ba cái đại thế lực chi chủ kéo lên quan hệ? Còn có, cái này Thư Sơn Tiên Viện viện trưởng, gọi thế nào cái này sâu kiến làm lão đệ? Phùng Dạ ngây ngốc nhìn xem một màn này. Đầu đến bây giờ còn không trì hoãn tới, bị lôi điện bổ trúng đồng dạng. Mà lúc này, Mộ Dung Cung cũng mở miệng. Ba vị lão ca, người này vừa đến đã nói muốn cướp tông ta trận pháp, thực lực của ta không được, mong rằng ba vị lão ca có thể thay ta chủ trì công đạo. Phùng Dạ nghe lấy lời này, nháy mắt giật mình một cái, cực tốc phản ứng lại. Còn không chờ Long Ngạo Thiên ba người mở miệng, hắn liền một mặt cười làm lành nói, a ha ha, vị này lão ca ngươi hiểu lầm à, kỳ thực vừa mới ta là cùng ngươi nói đùa rồi, ta đây không phải nhìn bốn phía không khí nặng nề, nguyên cớ chơi cái giải trí chương trình sao, ha ha. Lời này vừa qua, bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm Phùng Dạ, sắc mặt nghiền ngẫm. Chật chật, cái này cầu sinh dục vọng, bạo dạ a. Mộ Dung Cung đôi mắt híp lại, tiếp đó sắc mặt xoay một cái, cũng đột nhiên cười nói, nguyên lai dạng này a, ta còn thực sự kém chút hiểu lầm. Phùng Dạ gặp Mộ Dung Cung đột nhiên cười lên, chính mình cũng đi cùng cười. Trong lòng hắn giờ phút này đã bị lúng túng chỗ lấp đầy, nhưng mà không có cách nào. Hắn thật không nghĩ tới, có thể như vậy a. Tình thế này chuyển biến, loe eo của hắn a. Hắn giờ phút này đã cảm nhận được vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, tại nhìn chuyện cười của hắn. Trên mặt Mộ Dung Cung là cười lấy, trong lòng thì là lạnh lùng. Cái này Phùng Dạ tâm tư gì hắn có thể không biết rõ. Bất quá hắn cũng không muốn đắc tội cái Luyện Ngục Tông này. Hắn cũng không rõ ràng Long Ngạo Thiên ba người sẽ giúp hắn đến lúc nào, hoặc là có thể hay không hỗ trợ diệt trừ Luyện Ngục Tông. Nhưng nếu là cái này Luyện Ngục Tông có tàn đảng, đối bọn hắn những cái này chỉ có phân thần kỳ người tới nói, liền là tai họa ngập đầu. Đã như vậy, vậy cái này hiểu lầm cũng coi như mở ra, đúng rồi. Các vị tới trước, có phải là vì tham gia tông ta khai tông điện lễ à? Mộ Dung Cung mỉm cười nói. Phùng Dạ gặp Mộ Dung Cung dĩ nhiên nói tin, đôi mắt lóe lên một vòng tinh mang, tiếp đó cũng theo đề tài này, cười nói, không sai, không mời mà tới, còn thật ngượng ngùng. Mộ Dung Cung lắc đầu nói, cái này không có gì ngượng ngùng, kỳ thực các ngươi cũng không cần như ba vị này lão ca đồng dạng, đưa quà tặng gì, có thể tới cổ động liền tốt. Lời này vừa qua, bốn phía lại đột nhiên yên tĩnh. Long Ngạo Thiên ba người gặp Mộ Dung Cung dự định bỏ qua việc này. Bọn hắn cũng biết Mộ Dung Cung tâm tư, liền cũng không có lại làm khó cái này Luyện Ngục Tông. Nhưng bọn hắn nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, đột nhiên có chút muốn cười. Cái này đủ để chính là muốn hô đối phương quà tặng tiết tấu a. Cung lão đệ, ngươi cũng là một kẻ hung ác a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 86, Tiểu Linh Nhi ngươi là tu luyện giả.
Ngậy.
Phùng Dạ nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, đột nhiên khỏe miệng giật một cái.
Tặng quà.
Mẹ nó, ta không có chuẩn bị a.
Mộ Dung Cung gặp Phùng Dạ đột nhiên không nói, trong lòng hừ lạnh, tiếp tục nói, kỳ thực ta cảm thấy các ngươi thật quá khách khí. Ngươi nhìn, Long lão ca tặng một đầu tuyệt phẩm linh mạch. Chân lão ca tặng một bộ Long Phượng Trình Tường. Để cho ta thụ sủng nhược kinh là, Bạch lão ca dĩ nhiên tặng một chương mua cái gì đều chỉ cần lộn lên Tử Kim Tạp. Nói lấy, Mộ Dung Cung nhìn hướng Long Ngạo Thiên ba người, nói, ba vị lão ca tâm ý, lão đệ tâm lĩnh. Long Ngạo Thiên biết Mộ Dung Cung ý tứ, liền phối hợp nói, không có việc gì, chúng ta loại này đại thế lực tới trước, liền nên chuẩn bị loại cấp bậc này quà tặng, không phải mất mặt. Chân Đảng đang gật đầu, chân thành nói, kỳ thực chúng ta những đại thế lực này, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Bạch Cổ Phong phụ hòa nói, kỳ thực cũng không có gì, có lẽ Luyện Ngục Tông quà tặng càng tốt cũng khó nói đây, ha ha. Nói xong, chủ đề nháy mắt dẫn tới Phùng Dạ nơi đó. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào Phùng Dạ trên mình. Giờ khắc này, một đám người ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm quan mang. Dường như đang nói, tới phiên ngươi. Phùng Dạ bị một đám người nhìn chằm chằm, đã ngộng.
Ngậy,
ta cái này chuẩn bị quà tặng, kỳ thực cũng không phải rất tốt. Phùng Dạ khỏe miệng liều mạng co rút, trong lòng lo lắng và phần. Những lao gia hỏa này, tại lửa ta a. Mộ Dung Cung tùy ý nói, không có việc gì, có lòng là được, về phần đắc không quý trọng, ta không quan tâm. Hơn nữa ta cảm thấy mọi người đều không để ý. Nói đến mọi người thời điểm, Mộ Dung Cung ngữ điệu tăng thêm một ít. Phùng Dạ nghe lấy lời này, nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn nguyên cớ gia tông, kỳ thực cùng chuyện nơi đây không có quan hệ. Hắn bởi vì muốn giúp chính mình phụ thân giải quyết một kiện chuyện trọng yếu, cho nên mới mang theo một đoàn người gia tông. Tại hoàn thành sự kiện kia phía sau, hắn mới đột nhiên thăm dò được trận pháp việc này. Mà gặp chính mình cách nơi này không xa, cho nên mới chạy tới nơi này. Nguyên cớ, trên người hắn căn bản không có thứ gì đáng tiền. Long Ngạo Thiên ba người tiếp tục dở trò xấu, thúc giục Phùng Dạ lấy ra quà tặng, còn nói không có chuyện gì, không chân quý cũng không có việc gì. Nhưng Phùng Dạ nghe lấy không có việc gì hai chữ, nhưng bây giờ đau lòng. Cái này nếu là thật tùy tiện đưa ra cái gì rác rưởi đồ chơi, bọn hắn cái này Luyện Ngục Tông thanh danh, sẽ hủy ở hắn nơi này. Luyện Ngục Tông bọn hắn không quan tâm hung danh. Hung danh ngược lại có thể để càng nhiều người sợ hãi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cực kỳ quan tâm sỉ nhục. Nếu là tùy tiện tặng điểm rác rưởi đồ chơi, để người hưu tâm đem việc này truyền ra, Luyện Ngục Tông bọn hắn mặt mũi liền không có. Mà hắn cũng bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Cắn răng một cái, Phùng Dạ lấy ra một khối bàn tay lớn màu đỏ tinh khối. Hắn một mặt đau lòng. Thứ này liền là phụ thân hắn mệnh hắn đi ra, đi cướp đoạt vật phẩm. Tên là Huyết Phách Chi Tinh. Phùng Dạ bị thúc giục phía dưới, cắn răng một cái, đưa ra hồng tinh, nói, tốt à, kỳ thực ta thật chuẩn bị một kiện quà tặng. Cái này vật phẩm tên là Huyết Phách Chi Tinh, có thể nói tiên dược cấp bậc bảo vật, chỉ cần người còn sống, mặc kệ tứ chi bị chặt, thả vật này trong nước một chỗ ngâm vào một ngày, liền có thể đoạn chi trùng sinh. Phùng Dạ cắn răng giới thiệu chính mình dâng ra vật phẩm. Phùng Dạ sau lưng người Luyện Ngục Tông, gặp chính mình tông chủ lấy ra cái này Huyết Phách Chi Tinh, kinh ngạc, có người muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng Phùng Dạ lại quay đầu lườm bọn họ một cái, ra hiệu bọn hắn im miệng. Hắn cũng không muốn đưa ra đi, thế nhưng, hắn thật không thể đem ra được quà tặng a. Hắn chỉ có thể trước ứng phó qua cái này quản, đừng giảm bất sỉ nhục, mà sau đó, hắn lại đem thứ này đoạt lại. Hắn cũng không tin Long Ngạo Thiên ba người một mực tại nơi này. Chỉ cần Long Ngạo Thiên ba người đi, hắn có rất nhiều cơ hội. Long Ngạo Thiên ba người nhìn thấy thứ này, đôi mắt híp một thoáng. Vẫn được. Không tệ. Vẫn tính có thể. Một người tới một câu. Phùng Dạ nghe lấy, suýt chút nữa thì cầm lấy tay háo tới cắn. Mẹ nó, cái này cũng gọi vẫn được. Mộ Dung Cung nghe được chức năng này, cũng là đôi mắt sáng choang. Đây quả thực là bảo bối a. Đoạn chi trùng sinh. Về sau bọn hắn liền không sợ bị thương a. Ha ha, lễ vật này ta thích, vậy đa tạ. Tới, đừng đứng đây nữa, đi vào ngồi a. Nói lấy, Mộ Dung Cung còn thật đem Luyện Ngục Tông một nhóm người trở thành khách nhân đồng dạng, hướng bên trong dẫn đi. Phùng Dạ đám người rất là bất ức. Nhưng Long Ngạo Thiên ba người tại nơi này, bọn hắn chỉ có thể cắn răng đi theo. Ta cũng không tin bọn hắn không đi, các ngươi cái này rác rưởi tông môn, cho ta trở lấy. Phùng Dạ đi theo Mộ Dung Cung đi vào trong trận pháp. Trong lòng nhận định, cái kia Huyết Phách Chi Tinh cũng liền cho Mộ Dung Cung đảm bảo một thoáng. Nhưng mà, hắn vừa định xong, sau một khắc tiến vào trận pháp phía sau, bước chân hắn mãnh liệt một hồi. Không chỉ là hắn, cái khác người Luyện Ngục Tông cũng đồng dạng. Bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Ùng ục. Phùng Dạ nuốt xuống từng ngụm nước. Một mặt chấn kinh biểu tình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cái này Hắc Giao, tu vi chỉ có đại thừa trung kỳ, nhưng vì sao cho hắn kinh khủng như vậy áp lực? Ở bên ngoài trận pháp thời gian, nhìn thấy cái này Hắc Giao thời điểm, hắn còn có chút xem thường. Bởi vì hắn kiến thức rộng rãi, Hắc Giao loại này giống loài, gặp qua mấy lần. Như trong bầu trời này Hắc Giao hình thể, nhiều nhất liền là đại thừa sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Mà hắn là đại thừa tầng 9. Còn có một bộ đại thừa tầng 9 thi thể. Tương đương với hai cái đại thừa tầng 9 chiến lực.
loại này hắc giao tùy tiện có thể chém giết. Nhưng sau khi đi vào, hắn phát hiện chính mình sai. Cái này hắc giao không đơn giản. Khí tức kia cho hắn một loại có thể so Long Ngạo Thiên ba người đồng dạng cảm giác. Mới còn nghĩ đến Long Ngạo Thiên ba người sau khi đi, tìm kiếm nghị cách đoạt lại huyết phách chi tinh hắn, giờ phút này đột nhiên muốn khóc. Lần này nguy rồi. Huyết phách chi tinh không còn a. Hắn trở về thế nào giao nộp? Khinh duyên trấn. Trần Bình An nhìn xem Tô Linh ở dưới cây đào ngồi chơi ném đá, hơn nữa còn một bộ tinh thần vô cùng phân chấn, sinh long hoạt hổ bộ dáng, không khỏi đến không còn gì để nói. Hắn rất muốn tham gia lấy chính mình danh tự đặt tên tông môn khai tông điển lễ. Tối hôm qua còn bởi vì chuyện này, cười tỉnh lại một lần. Nhưng hắn trọn vẹn không nghĩ tới, ngày hôm sau Tô Linh lại đột nhiên sinh bệnh. Mà cái này còn không phải hắn giờ phút này áo im lặng mấu chốt. Mấu chốt là, tại mộ dung cung sau khi đi, Tô Linh lại đột nhiên tốt. Hoàn mỹ để hắn bỏ qua tiến đến tham gia điển lễ cơ hội. Đây quả thực tựa như một tràng âm mưu. Tiểu Linh Nhi, ngươi tới. Trần Bình An xem kỹ lấy Tô Linh, cảm thấy Tô Linh có lẽ có cái gì giấu giếm hắn. Tô Linh nghe được Trần Bình An lời này, mắt to xoay tít xoay một thoáng. Tiếp đó mới thu hồi đá, đi tới. Ca ca, thế nào? Tô Linh giòn giòn dã dã hỏi. Trần Bình An hít mắt, sờ lên cằm. Tiểu Linh Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có tu vi? Trần Bình An cảm thấy chuyện này không có trùng hợp như vậy mới đúng. Hắn cũng không biết tu luyện giả có thể hay không để cho chán nóng lên. Nhưng dường như loại trừ có tu vi, liền không có cái khác đáp án có thể giải thích chuyện này. Mà Tô Linh có tu vi ý niệm này, Trần Bình An cũng là tại gặp qua Bạch Tiểu Thuần phía sau mới sinh ra. Đã Bạch Tiểu Thuần như vậy tiểu đều có tu vi, cái kia Tiểu Linh Nhi có lẽ cũng có. Tô Linh bị Trần Bình An như vậy nhìn chằm chằm, còn nghe được Trần Bình An như vậy tra hỏi, chột dạ. Ánh mắt bắt đầu tránh né lên. Trần Bình An gặp Tô Linh như vậy, lập tức liền dùng ngón tay chỉ nàng, một bộ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế răng rớp. Tiểu Linh Nhi, ngươi chột dạ, nhìn tới, ngươi đã là tu luyện giả. Tô Linh mím môi một cái, không có biện pháp, phồng má nói, ca ca, vốn là muốn dùng người thường thân phận cùng ngươi ở chung, đổi lấy cũng là nghi vấn, không, giả, ta là tu luyện giả, ta ngả bài. Trần Bình An nhìn xem Tô Linh cái này nghiêm túc dáng rất nhỏ. Ngộng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 87, cây đào tỉ tỉ. Tô Linh nói xong, nhìn lén mắt cây đào nơi đó. Không sai, lời này chính là cây đào dạy nàng nói. Tô Linh gặp chính mình giả bệnh bị nhìn thấu, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cây đào. Trần Bình An nhìn chằm chằm Tô Linh, trong mắt xem kỹ càng đậm một phần. Tiểu Linh Nhi, ngươi thật là tu luyện giả. Trần Bình An cảm thấy Tô Linh lần này không có lừa hắn. Liền Tô Linh khí lực kia, cùng sáng sớm hôm nay chuyện này, tuyệt đối không thể giả. Đáp án cũng rất rõ ràng. Tô Linh gật đầu, nói, bất quá ta rất yếu rất yếu. Trần Bình An hừ một tiếng, nói, ngươi giấu giếm ta giấu giếm đến có chút lợi hại à, thế nào, nếu là ta không phát hiện, ngươi còn dự định một mực giấu lấy ta. Trần Bình An cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy đả kích. Tô Linh như vậy tiểu, liền có tu vi. Hắn lại không có. Quả thực không muốn quá thảm. Tô Linh chớp chớp mắt to, nghe lấy cây đào, tiếp đó thuật lại nói, ta không giấu giếm, ca ca à, hơn nữa ngươi cũng không có hỏi ta à. Trần Bình An lập tức nói không ra lời. Khá lắm. Lời này không khuyết điểm. Chính xác, hắn không có hỏi qua. Hắn một mực cảm thấy Tô Linh như vậy tiểu, không có khả năng có tu vi tới. Tốt à, việc này không nói ngươi, bất quá, vừa mới ngươi chuyện gì xảy ra, đừng nói cho ta ngươi thật ngã bệnh. Trần Bình An trầm giọng nói. Tô Linh lại ném một chút cây đào nơi đó, rất nhanh liền nói, ta không muốn ngươi đến đó, lưu lại một mình ta tại nơi này. Trần Bình An mặt hắc đạo, ta không nói không mang tới ngươi a. Tô Linh lại vẻ mặt thành thật nói, không được, chúng ta rời đi, cái kia có người đi vào trộm dưa hấu làm sao xử lý. Trần Bình An. Tốt ta, ngươi thắng. Trần Bình An không muốn nói chuyện này, nhìn chằm chằm Tô Linh, nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi hiện tại tu vi gì? Tô Linh lại liếc nhìn cây đào nơi đó, tiếp đó mới nói, luyện khí kỳ. Trần Bình An nhíu nhíu mày. Không phải bởi vì Tô Linh là thấp nhất luyện khí kỳ, mà là hắn phát hiện, mỗi lần nói chuyện phía trước, Tô Linh đều nhìn về cây đào bên kia. Trần Bình An đi tới, tại cây đào nơi đó xoay một vòng. Không có người. Hắn bắt đầu có chút lơ mơ. Hắn cảm giác hôm nay Tô Linh có chút kỳ quái. Vì sao mỗi lần nói chuyện, đều nhìn về nơi này? Nếu không phải nơi này không có người, hắn cũng hoài nghi có người tại dạy Tô Linh nói chuyện. Đặc biệt là ngay từ đầu nói ngả bài câu nói kia, trọn vẹn không giống như là Tô Linh có thể nói ra tới. Tiểu Linh Nhi, thành thật nói với ta, ngươi chuyện gì xảy ra, ta phát hiện ngươi cực kỳ không thích hợp. Nếu là ngươi không nói thật với ta nhưng không cho ngươi ăn dưa hấu. Trần Bình An nhìn chằm chằm Tô Linh, uy hiếp nói. Tô Linh nghe xong, đại nhãn cầu chừng một cái, vội vàng nói, ca ca, chuyện không liên quan đến ta, đều là cây đào tỉ tỉ dạy ta. Ngươi đừng không cho ta ăn dưa hấu đi. Hả? Cây đào? Tỉ tỉ? Cách đó không xa cây đào, nghe đến đó, không còn gì để nói. Nàng đột nhiên muốn khóc. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới, chủ nhân của mình vẹn vẹn nói một lần dưa hấu, Tô Linh liền sốt ruột mà đem nàng khai ra. Mà đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Cây đào, tự mình giải quyết, nếu là bại lộ, ngươi hiểu. Cây đào một trận giật mình, chỉ có thể làm một bước kia. Một đạo ám quang bắn vào Tiểu Linh Nhi mi tâm. Mà lúc này, Trần Bình An lông mày đã nhíu lại. Tiểu Linh Nhi quản cây đào này gọi cây đào tỷ tỷ. Cây đào này là hắn trồng. Mặc dù là hệ thống đưa mầm non, nhưng 5 năm qua, cây đào này trọn vẹn cùng bình thường cây đào đồng dạng. Không có bất kỳ khác biệt. Hắn nhìn qua bản kia tu luyện giới thường thức thư tịch. Cũng biết vạn vật sống lâu, hoặc là có cái gì kỳ ngộ, đều có thể thành linh. Nhưng thành linh một khắc này, liền thành tiên mới đúng. Tỷ như vũ khí thành linh. Liền thành tiên khí, khi đó liền có thể nói chuyện. Cây cối thành tiên, cũng đạo lý giống nhau. Nếu là cây đào này thành tiên, thật là có khả năng dạy Tô Linh nói chuyện. Thế nhưng, cây đào này là hắn nhìn xem lớn lên, cũng chỉ có thời gian 5 năm. Còn có trong 5 năm này, cây đào này không có bất kỳ đặc thù. Không phải hắn không có khả năng không có bất kỳ phát hiện nào. Là Tiểu Linh Nhi phát sốt phía sau, xuất hiện nghe nhầm rồi. Vẫn là quyển sách kia ghi lại không toàn bộ. Hoặc là, hệ thống đưa cây giống không cùng một chút ít. Trong đầu của Trần Bình An thoáng cái sinh ra rất nhiều vấn đề. Hắn nhìn xem Tô Linh, trước thỏ tay đi sờ một thoáng Tô Linh chán. Cái này, vừa nóng, hơn nữa cực kỳ nóng. Kaka, ta lại choáng đầu, kỳ thực không chỉ có cây đào tỷ tỷ nói chuyện với ta, còn có bầu trời mây trắng cũng đối với ta nói chuyện. Liền dưa hấu kia cũng tại hướng ta vẫy chào đây. Tô Linh một mặt cười ngây ngô nói. Trần Bình An nghe đến đó, không tiếp tục nghe tiếp, trên mặt đã hiện đầy sốt ruột. Ôm lấy Tô Linh liền hướng gian nhà chạy tới. Hắn đem Tô Linh đặt lên giường, căn dặn nàng một hồi sau, bước nhanh ra sân, đi tìm Lang Trung. Về phần Tô Linh lời mới vừa nói, hắn đã xem như phát sốt nghiêm trọng thời gian, nói bậy bạn. Bình An Tông. Mộ Dung Cung còn tại tiếp khách. Đằng sau còn tới rất nhiều người. Có thế lực rất mạnh. Cũng có phụ cận thế lực. Cuối cùng Mộ Dung Cung gặp vị trí còn thật nhiều, liền tùy tiện ở bên ngoài tìm một ít người tiến vào bên trong. Những thế lực nhỏ này người đã muốn đi vào nhìn một chút, lại sợ cùng những cái kia đại lão một chỗ ngồi. Cuối cùng những cái kia đại lão tu vi khí tức, cường đại đến để bọn hắn hô hấp khó khăn. Bất quá cuối cùng bọn hắn trong lòng hiếu kỳ vẫn là khắc phục loại áp lực này, hấp tấp đi theo vào. Sơn môn quảng trường. Một đám người vừa uống rượu, một bên trò chuyện. Cái này tương đương với một tràng yến hội đồng dạng. Mộ Dung Cung tại mỗi cái trước bàn lưu lại. Đến Bạch Cổ Phong cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đó thời gian, Bạch Cổ Phong một mặt ý cười, nhỏ giọng nói, "Cung lão đệ, muốn hỏi ngươi một chuyện. Hôm nay, vị kia sẽ đến không?" Bạch Cổ Phong đối vị kia tồn tại nhận thức, vẹn vẹn lưu lại tại chính mình tôn tử đọc bên trong. Hắn còn thật muốn tận mắt chiêm ngưỡng một thoáng. Mộ Dung Cung lộ ra một vòng nụ cười bị uội, hắn liền nói đi, "Bạch Cổ Phong những đại lão này tới trước, khẳng định cùng tiền bối có liên quan rồi. Tiền bối cũng thật là nghĩ đến chú đáo, chính mình không đến, cũng tìm một ít đại lão tới trấn chẳng tử." Mà nghĩ tới đây, hắn lại đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng, chẳng lẽ tiền bối đã tính ra, cái này luyện ngục tông người sẽ đến, cho nên mới tìm đến ba vị này. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Cung có chút nổi lòng tôn kính. Cuối cùng từ đáy lòng cảm khái. Tiền bối thật là thần nhân vậy. Mà đối mặt Bạch Cổ Phong tra hỏi, hắn cũng quả quyết lắc đầu. Hôm nay sáng sớm ta đi tiền bối nơi đó, tiền bối biểu thị không muốn lộ diện, nguyên cơ có nên tới hay không. Bạch Cổ Phong nghe đến đó, trong lòng thở dài một thoáng. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại nhìn xem Mộ Dung Cung ánh mắt. Càng thêm kiên định, hắn có thể tùy ý đi tìm tiền bối, chật chật, nhìn tới hắn cùng tiền bối quan hệ rất sâu a. Bạch Cổ Phong rất là thèm muốn. Đằng sau Mộ Dung Cung cũng cho Long Ngạo Thiên cùng Chân Đản Đằng mời rượu. Ba người dường như thần giao cách cảm đồng dạng, đều hỏi vấn đề giống như trước. Khiến Mộ Dung Cung có chút cười khổ, sau đó đem đồng dạng đáp án nói một lần. Yến hội đúng hạn tiến hành. Nhưng sau đó không lâu, đỉnh đầu bọn hắn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một người. Người này vừa xuất hiện, phương viên vài dặm, tất cả tu luyện giả khí tức đều bị che kín đi qua. Tại nơi trốn có người đều kinh đến, cực tốc ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa xem xét cái này, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Tại trong khinh duyên trấn, Giao Phay nhìn hướng xó xỉnh tiên khí, nói, đồ rắc rưởi, đi nhìn một chút, khi tất yếu xuất thủ rút một tay. Tiên khí gật đầu, thừa dịp Trần Bình An ra ngoài tìm Lang Trung, vụng trộm chạy ra khỏi phòng. Trước bốn canh, nhìn một chút có thể hay không 12 giờ phía trước đem canh năm đổi ra, hôm nay tâm tình rất hỏng bét, hôm nay đột nhiên tới rất nhiều bình xịt, ta từng cái tố cáo đi qua. Cơ hồ đều xóa bỏ, ai, cố gắng như vậy còn bị phun, bất quá ta sẽ tiếp tục cố lên, Olivia. Cuối cùng canh 1-12 giờ phía trước tận lực đi ra. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 88, sâu kiến mà thôi. Mộ Dung Cung đám người nhìn xem thương khung. Rất nhiều người đều bị trước mắt một màn này hù đến. Bạch Cổ Phong đám người, hoặc là Luyện Ngục Tông một đoàn người cũng đồng dạng. Tại trên đỉnh đầu bọn hắn, xuất hiện một cái trung niên. Người trung niên này vừa xuất hiện, trên mình tu vi khí tức liền cực kỳ khoa trương phát tán mà ra. Dường như phải nói cho toàn thế giới, ta rất mạnh đồng dạng. Mộ Dung Cung cảm thụ được cái này trung niên khí thế. Không có như Lạc Thiên Vũ bọn hắn dạng kia, biểu hiện đến một mặt chấn kinh. Bởi vì tu vi này khí thế hắn rất quen thuộc. Không phải là cùng Tô Linh giống nhau sao? Mà Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng, hắn gặp qua Tô Linh, thậm chí gặp qua Tô Dịch. Đối với khí cơ này, ngược lại cảm thấy không thế nào dọa người. Nhưng hắn cũng cau mày. Loại tồn tại này, nhất định là cấp bậc tiên nhân. Thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chân Đản Đằng cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng, kiến thức qua Trần Bình An cùng Tô Linh cường đại. Giờ phút này cau mày. Trên bầu trời, Trần Nghiêm Minh tại cái này phàm gian đã đi một lần. Hắn cuối cùng tại cái này phàm gian phát hiện một cái chỗ khác biệt. Cái này phàm gian có tiên giới người tại. Hắn nguyên cớ xác định như vậy, liền là nhìn thấy cái kia đứt đoạn núi. Cũng bởi vì điểm ấy, hắn mới một mực truy tìm mà tới, đến nơi này. Giờ phút này nhìn một chút trước mắt trận pháp, liền không tiếp tục đi để ý tới. Hắn cũng nhìn thấy mắt trên mặt đất mộ dung cung đám người, đều là nhìn lướt qua mà thôi. Phản phất hắn có thể xuyên thấu qua trận pháp, cảm giác được bên trong mỗi người tu vi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên tầng mây hắc giao. Ân, tại sao ta cảm giác cái này hắc giao có chút khác biệt? Nhìn chằm chằm hắc giao nhìn một chút, hắn đột nhiên đôi mắt vừa mở. Mà hắc giao lúc này cũng đang ngó chừng Trần Nghiêm Minh nhìn. Hắc giao bị Trần Nghiêm Minh nhìn chằm chằm, rất là không thoải mái. Bất quá nó không dám nói gì, bởi vì nó biết rõ đối phương mạnh bao nhiêu. Loại tồn tại này, tùy tiện có thể đem nó đè xuống đất ma sát. Trần Nghiêm Minh nhìn một chút, nhíu nhíu mày. Dường như thật không đơn giản. Nói lấy, hắn bắt đầu nhắc tới một ít khó hiểu lời nói. Theo sau nhắm mắt lại, hai đạo quang mang màu trắng đột nhiên tại trong mắt hắn bắn ra. Quang mang xuyên thấu qua trận pháp, rơi vào hắc giao trên mình. Lần này, hắc giao cảm giác chính mình là một nữ tử, mà đối phương còn lột sạch y phục của nó đồng dạng, nhìn xem toàn thân của nó. Nếu không phải mặt của nó là đen, giờ phút này khẳng định đỏ. Quá xấu hổ. Nhưng mà không có cách nào, nó chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ai bảo chính mình so với người ta yếu đây? Dùng ra thiên nhãn bí thuật phía sau, trên mặt Trần Nghiêm Minh đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha, không thể tưởng được xuống một chuyến phàm gian, lại có như vậy thu hoạch. Cái này giao long trên người có chưa hoàn toàn tiêu hóa long tinh, về sau có lột sắc thành chân long khả năng. Trần Nghiêm Minh hai mắt bắn ra quang mang đã biến mất. Nhưng giờ phút này mắt của hắn vẫn như cũ rất sáng. Nếu là đem cái này giao long bắt trở về tiền giới, lại thêm bồi dưỡng, sau đó khẳng định là một cái tốt thú sủng. Thậm chí có thể sánh ngang tiên đế đầu chân long kia. Hắn nhìn hướng mặt đất, mở miệng nói, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không muốn trận này bị phá, đóng lại trận pháp. Âm thanh như là tiếng sấm vừa vang đến, toàn bộ bầu trời đều nhộn nhạo đạo thanh âm này. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, tại chỗ lách mình biến mất, rất nhanh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt Trần Nghiêm Minh. Hắn hướng về Trần Nghiêm Minh chắp tay, đầu cao thủ thấp, bất quá luận cung kính mức độ, không đủ thấy Trần Bình An thời gian một nửa. Vị này tiên nhân, ta là bản tông tông chủ, không biết ngài có chuyện gì. Mộ Dung Cung không tiêu ngạo không tự tin nói. Hắn thấy qua việc đời, cái này tiên nhân tuy là rất mạnh, nhưng cùng tiền bối so, vẫn là quá yếu. Trần Nghiêm Minh gặp Mộ Dung Cung không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, khẽ nhíu mày một cái. Ú a, cái này phàm gian sâu kiến, tố chất tâm lý như vậy mạnh. Khoảng thời gian này, hắn đi qua rất nhiều phàm gian. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia phàm gian tu luyện giả nhìn thấy hắn, đều trực tiếp quỳ lễ. Cái này tiểu lão đầu ngược lại tốt, dĩ nhiên không tiêu ngạo không tự ti tới bên trên một câu, có chuyện gì. Trần Nghiêm Minh cũng không có đối với việc này giàu gì quá lâu. Mộ Dung Cung như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ hắn đạo tâm không tệ. Bất quá, vẫn như cũng là sâu kiến. Cái này hắc giao ta muốn, tất nhiên, ta cũng không bắt nạt ngươi, cho ngươi một ít bồi thường. Trần Nghiêm Minh một bộ cao cao tại thượng, như là bố thí dáng vẻ nói. Mộ Dung Cung nghe vậy, ngớ ngác một chút. Tiếp đó quả quyết lắc đầu cự tuyệt, cười khổ nói, tiên nhân, rất đúng không được, cái này giao long là một vị nào đó tồn tại, cũng không phải tông ta hộ sơn thú. Trần Nghiêm Minh cho là chính mình nói ra lời này, Mộ Dung Cung chỉ sẽ không làm sao gật đầu. Đồng thời lấy hỏi bồi thường sự tình. Không có nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng tu vi này khoảng cách bày ở nơi này, dám cự tuyệt, cũng tự tìm cái chết không khác. Về phần Mộ Dung Cung nói một vị nào đó tồn tại, hắn khịt mũi coi thường. Đối với hắn tới nói, cái này phàm gian người mạnh nhất, thậm chí tại cái này phàm gian có một ít vụng trộm tiên nhân hạ phàm, trong mắt hắn, vẫn như cũng là sâu kiến. Hắn nhưng là tiên nguyên đỉnh phong. Chỉ so với tiên tôn cảnh yếu một ít. Tại tiên giới, địa vị cũng là cực kỳ tôn cao. Trọn vẹn có thể tiện tay diệt sát mấy ngàn cái tiên anh cảnh, hoặc là tiện tay diệt sát mấy chục trên trăm cái tiên linh cảnh. Ngươi tốt nhất nhận rõ ràng hiện thực, ta không phải tại thỉnh cầu ngươi, mà là tại thông chi ngươi, có thể hiểu. Trần Nghiêm Minh híp con mắt, trên mình khí thế mãnh liệt đẩy ra. Lúc này, bầu trời áng mây, ầm vang nổ tung, không khí cũng thay đổi đến cực kỳ vắng vẻ. Mộ Dung Cung bị thủ đoạn này giật nảy mình, bất quá hắn cắn răng, vẫn là chân thành nói, thật xin lỗi, nếu không, tiên nhân ngài vẫn là đi hỏi vị kia tồn tại a. Nói không có bị cái này cường hãn khí thế trấn đến, vậy khẳng định là giả. Nhưng Mộ Dung Cung giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trần Nghiêm Minh nghe vậy, cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Nhìn tới ngươi là cảm thấy ta tại cùng ngươi nói đùa. Nếu là cái này sâu kiến thật tốt nghe lời, hắn còn có thể cho một điểm đồ tốt cho đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương như vậy không thức thời. Nguyên cớ, lời này vừa qua, con mắt hắn đột nhiên nhíu lại. Cũng là lúc này, Mộ Dung Cung chỉ cảm thấy đến một cỗ to lớn áp lực, rơi vào trên người hắn. Tựa như một khối mấy ngàn cân cự thạch rơi vào trên người hắn đồng dạng. Mộ Dung Cung đôi mắt trừng lớn. Đột nhiên nửa quỳ xuống dưới, cả người tựa như tan thành từng mảnh đồng dạng, cắn răng cứng rắn chống đỡ. Trong trận pháp Mộ Dung Tuyết bọn hắn, hù dọa đến sắc mặt một trắng. Ân. Nhìn xem Mộ Dung Cung vẹn vẹn nửa quỳ, Trần Nghiêm Minh nhíu mày một cái. Cảm giác chính mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Ngay tại hắn chuẩn bị lại nhiều thêm một điểm áp lực thời gian, đột nhiên, trước mặt hắn lóe ra một người. Người đến chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn xem Trần Nghiêm Minh, trầm giọng nói, "Tiên nhân, mong rằng ngài không nên quá phận." Mà Long Ngạo Thiên xuất hiện không lâu, Chân Đản Đẳng cùng Bạch Cổ Phong cũng lần lượt xuất hiện. Trần Nghiêm Minh nhìn xem ba người, vẫn như cũ như nhìn sâu kiến đồng dạng. "A, ta liền quá mức, các ngươi có thể như thế nào?" Hắn một mặt cười lạnh. "Sâu kiến mà thôi, liền ngươi cũng dám dạy ta làm sự tình." Long Ngạo Thiên nhìn xem trên đất Mộ Dung Cung sắc mặt bắt đầu tái nhợt, cực tốc trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này chính là Tô Dịch cho. Long Ngạo Thiên kỳ thực cũng không chắc chắn lắm Tô Dịch có phải hay không tiên đế, cũng không biết lệnh bài này cho người này nhìn, người này có thể hay không kiêng kỵ. Nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể lấy ra đến thử xem. 12 giờ phía trước đuổi ra ngoài, mọi người ngủ ngon. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 89, ở đâu ra rác rưởi, như vậy ngông cuồng. Tiên nhân, ngươi nhưng nhận thức lệnh bài này. Long Ngạo Thiên cực tốc lấy ra lệnh bài, chính diện hướng về Trần Nghiêm Minh, bày ra nói. Lệnh bài này có một chữ. Chính là chữ Thiên. Vẹn vẹn một chữ. Lệnh bài này liền cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ mạnh. Trần Nghiêm Minh còn nghĩ đến tất yếu để những cái này lũ sâu kiến nếm thử một chút khiêu khích hắn quyền uy tư vị. Giờ phút này gặp Long Ngạo Thiên lấy ra một khối lệnh bài. Còn hỏi hắn có biết hay không, liền nhìn đi qua. Vừa xem xét cái này, hắn ngộng. Lệnh bài này. Hắn không biết. Hắn cũng không biết lệnh bài này có tác dụng gì, nhưng liền cái này chất liệu tới nói, đúng là một loại cực kỳ hiếm thấy kim loại. Tên là xích diễm tấn kim. Loại kim loại này, nếu là dùng tới chế tạo vũ khí, có 5 thành tỷ lệ có thể thành tiểu tiên khí. Các ngươi từ đâu thu được những vật này? Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, những gia hỏa này thế nào sẽ có loại này vận khí cất chó, thu được nhiều như vậy đồ tốt. Trần Nghiêm Minh nhìn xem Mộ Dung Cung mấy người. Trong mắt đột nhiên có chút nóng rực lên. Trận pháp này đối với hắn tới nói, rất yếu. Nhưng đối với cái này phàm gian tới nói, đã coi như là đỉnh cấp trận pháp. Mà cái này giao long, mặc kệ đối với hắn tới nói, vẫn là tiên giới bất kỳ một thế lực nào tới nói. Hắn giá trị có thể nói một kiện tiên khí. Cực kỳ đắt đỏ. Giờ có tốt không? Cái này phàm gian tiểu thế lực người, lại lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này chất liệu như vậy hiếm có, cái này không phải là đào một cái tại tiên giới cũng cực kỳ cường đại tiên nhân phần mộ a. Nếu là thật là dạng này, hắn phải đến toàn bộ đoạt tới. Ha ha, cái này phàm gian một chuyến, không có đến không. Long Ngạo Thiên gặp Trần Nghiêm Minh ngơ ngác một chút, lại hỏi ra lệnh bài từ đâu mà tới, liền chân thành nói, lệnh bài này chính là Bá Thiên Tiên Đế chỗ đưa. Lời này vừa qua, bọn hắn phụ cận đột nhiên yên tĩnh. Mộ Dung Cung vẫn như cũ nửa quỳ. Giờ phút này nghe lấy Long Ngạo Thiên lời này, trừng mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Tiên đế. Lệnh bài này vẫn là tiên đế đưa. Chân Đản Đằng cùng Bạch Cổ Phong nghe nói như thế, cũng ngộng. Tiếp đó, dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trong miệng Long Ngạo Thiên tiên đế, sẽ không liền là vị tiền bối kia a? Tiền bối kia dĩ nhiên là tiên đế. Bạch Cổ Phong chưa từng thấy Trần Bình An, giờ phút này nghe xong, cực kỳ chấn động. Tiên đế a? Tiên giới chúa tể. Đây cũng quá mạnh a. Quả nhiên chuyến này không có tới sai. Hơn nữa tông môn này liền là tiên đế, chính mình phải đem tôn tử đưa vào tông môn này a. Bởi vì Long Ngạo Thiên những lời này, trong lòng Bạch Cổ Phong quyết định càng thêm kiên định. Trần Nghiêm Minh trọn vẹn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên sẽ đến bên trên một câu như vậy. Bá Thiên Tiên Đế chỗ đưa. Mẹ nó, ngươi tại sao không nói ngươi là Bá Thiên Tiên Đế đệ đệ? Ta vẫn là Bá Thiên Tiên Đế đại biểu ca đây. Trần Nghiêm Minh đầy vẻ khinh bỉ xem lấy Long Ngạo Thiên, cười lạnh nói, liền ngươi một con kiến hôi, cả gan nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, nếu là ngươi tại tiên giới nói ra lời này, ta có thể khẳng định, không ra một ngày, ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Long Ngạo Thiên còn tưởng rằng Trần Nghiêm Minh nhận ra lệnh bài này, cho nên mới thật sự nói ra lệnh bài xuất xứ. Giờ phút này nghe lấy Trần Nghiêm Minh tới bên trên một câu như vậy, hắn có chút ngượng bức. Ngươi không biết lệnh bài này? Long Ngạo Thiên mặt lập tức có đen một chút. Lão ca, ngươi không phải nói cầm lấy lệnh bài này, đi cái gì đại thành, hoặc là đại thế lực, tùy tiện cho bọn hắn nhìn một chút là được rồi ư? Vẫn là nói, kẻ trước mắt này, tại tiên giới địa vị cũng chỉ là đồng dạng. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên đột nhiên không biết nói gì cho phải. Gia hỏa này, không biết lệnh bài này, hắn cũng không có biện pháp a. Trần Nghiêm Minh nhìn chằm chằm Mộ Dung Cung bốn người, trong mắt lóe lên tham lam quan mang, hừ lạnh nói, các ngươi những cái này sâu kiến không xưng có những vật này, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc chết, hoặc đem theo một chỗ đào tới đồ vật, hết thảy giao ra. Tất nhiên, nếu là thật tốt phối hợp, ta không ngại cho các ngươi một ít đồ tốt coi như bồi thường. Nói đến bồi thường thời điểm, hắn vẫn như cũ một mặt bố thí dáng dấp. Kỳ thực loại này cướp đoạt bảo vật hành động, tại tiên giới cũng thường xuyên phát sinh. Vì nào đó dạng bảo vật, máu nhuộm thiên cung, thây ngang khắp đồng sự tỉnh, nối liền không dứt. Có chút người làm một kiện bảo bối, thậm chí sẽ giết người đẩy tông. Hắn cái này đã tính tốt, đối mặt một ít sâu kiến, còn cho bọn hắn một vài thứ bồi thường, quả thực không muốn quá nhân tử. Trần Nghiêm Minh khỏe miệng nít lên, cảm thấy chính mình là một cái thiện nhân. Cũng bởi vì dạng này, hắn mới sẽ một mình gặp được chuyện tốt như vậy. Ứng câu kia người tốt có báo đáp tốt, ha ha. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Nghiêm Minh lời này, sắc mặt khó nhìn lên. Giờ phút này hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Tiền bối thần thông quảng đại, nên biết chuyện nơi đây. Giờ phút này còn không có ra mặt hỗ trợ, hoặc là phái giao phay những cái kia siêu cấp tồn tại xuất hiện, e rằng có nguyên nhân gì. Long Ngạo Thiên cũng là sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác chính mình liền tú một chàng trí thông minh. Lệnh bài này, một chút tác dụng đều không có. Nếu là lại nhìn thấy Tô Dịch, hắn nhất định phải thật tốt chửi bậy một thoáng. Mà hắn cũng muốn, tiền bối thế nào còn không ra mặt. Gia hỏa này mạnh như vậy, bọn hắn ứng phó không được. Trần Nghiêm Minh nói xong, gặp Mộ Dung Cung bọn hắn không có nói chuyện, cũng không có muốn làm ra động tác kế tiếp ý tứ, đôi mắt nheo lại, hừ lạnh nói, thế nào, là cảm thấy ta sẽ không động thủ. Vừa mới nói xong, một cỗ cường hãn khí thế từ trên người hắn bắn ra. Long Ngạo Thiên mấy người sắc mặt bắt đầu có chút trắng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh ngả ngớn đột nhiên vang lên. Trần Nghiêm Minh trên mình tràn ra khủng bố khí thế, tại thanh âm này sau đó, cũng đột nhiên tiêu tán. Chật chật, ở đâu ra rất rưởi, như vậy ngông cuồng. Lời này vừa qua, ánh mắt mọi người đều bị cực tốc hấp dẫn đến phía bên kia. Nơi đó, mới vừa rồi còn không hề có thứ gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhiều hơn một cái trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm màu vàng xuất hiện thời khắc đó, Trần Nghiêm Minh thân thể liền run lên một thoáng. Giờ phút này hắn cực tốc nhìn lại. Khi thấy rõ trường kiếm màu vàng phía sau, con mắt hắn mãnh liệt trừng lớn. Cái này sao có thể? Đây không phải Kim Linh Tiên Khí ư? Thế nào sẽ ở cái này phàm gian bên trong? Mà Long Ngạo Thiên nhìn thấy Kim Linh Tiên Khí, lập tức thở ra một hơi. Tiền bối vẫn là phải nó tới. Rất tốt. Long Ngạo Thiên bắt đầu nheo lại đôi mắt, gắt gao nhìn về phía Trần Nghiêm Minh. Vừa mới ngươi cực kỳ phách lối a. Mẹ nó, có bản sự phách lối nữa một thoáng. Chân Đản Đằng cùng Bạch Cổ Phong đều chưa từng gặp qua Kim Linh Tiên Khí, giờ phút này sau khi thấy được, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nay lại nói chuyện kiếm, khí thế kinh khủng như vậy, tuyệt đối là tiên khí. Mà trước đó không lâu, bọn hắn cũng nghe một ít người miêu tả, có đem tiên khí nói một tháng sau muốn tại đại lục trung tâm nhận chủ. Cái này sẽ không liền là thanh kiếm kia a. Ngược lại Mộ Dung Cung, giờ phút này nhìn thấy Kim Linh Tiên Khí, trên mặt lóe lên một vòng giải thoát tâm tình. Tiền bối quả nhiên phái những cái này tồn tại cường đại tới. Theo sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiêm Minh. Mẹ nó, phía dưới, nên chúng ta phản kích. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 90, Trần Nghiêm Minh muốn khóc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Nghiêm Minh thật bị hù dọa, vừa mới trên mặt mang phong khinh vân đạm cùng vẻ khinh bỉ, đã lặng yên đổi thành vẻ kinh ngạc. Tiên khí nhìn về phía Mộ Dung Cung đám người, nói, các ngươi xuống dưới, nơi này ta tới giải quyết. Lời này vừa qua, bốn người chớp mắt tại chỗ biến mất. Trần Nghiêm Minh cảm thấy không ổn, nguyên bản phát hiện Kim Linh Tiên Khí tại nơi này, hơn nữa còn khả năng hướng về Mộ Dung Cung bọn hắn thời gian, hắn còn muốn bắt ở Mộ Dung Cung bọn hắn, muốn uy hiếp bọn hắn tới thoát thân. Giờ phút này chớp mắt phát hiện Mộ Dung Cung bốn người biến mất không thấy gì nữa, bị Kim Linh Tiên Khí rời đi phía sau, đáy lòng không ổn cảm giác càng thêm bành trướng. Ta tại hay không tại nơi này, còn cần hướng ngươi cái này rác rưởi bẩm báo. Thế nào, vừa mới ngươi cực kỳ ngông cuồng à, mở miệng ngậm miệng liền sâu kiến, ai cho ngươi tự tin? Kim Linh Tiên Khí bay gần Trần Nghiêm Minh, âm thanh không ngừng phát ra. Trần Nghiêm Minh nhìn xem Kim Linh Tiên Khí tới gần, muốn lui về phía sau. Nhưng lại phát hiện, phía sau mình dường như có một bức tường đồng dạng, hắn trực tiếp lui không thể lui. Cũng bởi vậy, trong lúc nhất thời phía sau bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ai tới nói cho ta một chút? Hắn giờ phút này cực kỳ mập bức. Trọn vẹn không biết rõ phát sinh cái gì. Cái này Kim Linh Tiên Khí tại sao lại ở chỗ này? Lại thế nào nhìn lên cùng những cái này sâu kiến quan hệ không tệ? Phải biết, Kim Linh Tiên Khí thực lực chân thật, thế nhưng tiên tôn cảnh a. Hơn nữa còn không phải bình thường tiên tôn cảnh có thể đối phó được. E rằng chỉ có hắn chỗ tồn tại thế lực đại ca tới trước, mới có một chút bất phân thắng bại cơ hội. Mà hắn, ở trước mặt Kim Linh Tiên Khí, liền như là chính mình cùng vừa mới mấy cái kia sâu kiến đồng dạng. Như là một trời một vực. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Thế nào, muốn chạy? Ta để ngươi đi rồi sao? Kim Linh Tiên Khí rất nhanh tới Trần Nghiêm Minh trước mặt, một cỗ kinh người khí thế, đột nhiên theo trong thân kiếm bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Xanh thẳm bầu trời dường như chớp mắt biến thành màu xám trắng. Mà Trần Nghiêm Minh thì là mắt to trừng một cái, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, quỳ xuống. Một màn này một phát sinh, phía dưới, yên tĩnh như nước. Tất cả mọi người bị một màn này chơi đến sắc mặt cổ quái không thôi. Bên ngoài người vây xem, giờ phút này miệng há hốc. Những cái kia chua chua đáng người, nguyên bản nhìn thấy tới một vị tiên nhân, chèn ép cái này nhà giàu mới nổi đồng dạng Bình An Tông, còn vụng trộm cười lấy. Nghĩ đến tông môn này cũng liền dạng này, vận khí không được, toàn bộ tông môn đều muốn hủy diệt. Nhưng mà, khi nhìn đến một cái tiên khí xuất hiện, tiên khí này còn ủng hộ Bình An Tông, cuối cùng càng là đem cái kia tiên nhân làm sâu kiến đồng dạng phía sau, bọn hắn liền bị chấn đến ngốc tại nơi đó. Trong lòng tràn ngập nghi vấn. Cái này Bình An Tông, đến cùng cái gì tồn tại? Không phải Kháo Sơn Tông cùng Huyễn Nguyệt Tông tổ hợp thành tông môn sao? Trong trận pháp, tới trước tham gia trận này khai tông điển lễ đám người. Tại nhìn thấy Mộ Dung Cung bị cái kia tiên nhân như vậy đối đãi thời điểm, trong lòng tâm tình không đồng nhất. Trong đó Luyện Ngục Tông Phùng Dạ gặp hố hắn quà tặng Mộ Dung Cung kết quả như vậy, thậm chí còn trong lòng cười trộm. Còn nghĩ đến nếu là cái này tiên nhân cướp đi đầu này hát dao, đem Mộ Dung Cung thứ lợi hại cướp đi, chỉ duy nhất không lấy đi hắn cái kia huyết phách chi tinh liền tốt. Vậy hắn sau đó liền có rất nhiều biện pháp đoạt lại. Nhưng mà, hắn còn không vui vẻ bao lâu. Kim Linh tiên khí liền tới. Vừa nhìn thấy tiên khí này thời điểm, hắn liền ngộng. Muốn không hiểu nơi này vì sao đồng thời xuất hiện những cái này tồn tại cường đại. Theo sau, nhìn thấy tiên khí này dĩ nhiên là đến giúp Mộ Dung Cung bọn hắn phía sau. Hắn lần nữa bị sét đánh đồng dạng, cả người kém chút ngồi không yên. Giờ phút này nhìn xem Trần Nghiêm Minh ở trên trời quỳ, cái kia bất ước răng dấp, cùng vừa mới cái kia cao cao tại thượng, như là thần ma dáng vẻ vừa so sánh, tựa như cách biệt một trời. Tựa như đột nhiên theo thiên đường thoáng cái tiến vào thâm viên đồng dạng. Đây cũng quá thảm. So hắn mới vừa rồi còn thảm. Vừa mới hắn nhiều nhất lúng túng một thoáng, thiếu một kiện bảo bối. Mà cái này cũng nhờ có hắn phản ứng nhanh, kịp thời vỗ mặt mình. Bằng không hạ chàng nhất định cũng không tốt. So với hắn, cái này Trần Nghiêm Minh e rằng đến mất đi mạng nhỏ. Mộ Dung Cung mấy người giờ phút này một mặt cười lạnh. Đặc biệt là Mộ Dung Cung. Tiền bối quả nhiên một mực chú ý đến tình huống nơi này. Nơi này chính là tiền bối tông môn, lượng ngươi là tiên nhân lại như thế nào, dám đến càng hẳn rỡ, có ngươi quả ngon để ăn. Mộ Dung Cung cắn răng trầm thấp mắng một câu. Thanh âm không lớn, người ở ngoài xa nghe không được. Nhưng Bạch Cổ Phong cùng Chân Đản Đằng bọn hắn nghe được. Bạch Cổ Phong cùng Chân Đản Đằng nghe lấy lời này, xác định chính mình không đoán sai. Cái tông môn này, quả nhiên là tiền bối. Bạch Cổ Phong mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào không trung tiên khí. Hắn trước đây tại tiên giới ở qua. Tiên khí kia uy danh, hắn từng có nghe thấy. Hơn nữa hắn biết, cái này Kim Linh tiên khí từng tại tiên giới đối ngoại tuyên bố. Mặc dù là tiên đế, nó cũng sẽ không nhận chủ. Nhưng bây giờ này sao lại thế này? Cái này Kim Linh tiên khí như thế nào cùng tiền bối có liên hệ? Mà Bạch Cổ Phong lúc này cũng đột nhiên nhớ tới vừa mới Long Ngạo Thiên nói câu nói kia. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Long lão đệ, vừa mới ngươi nói lệnh bài kia là Bá Thiên Tiên Đế đưa cho. Vừa mới Bạch Cổ Phong còn cảm thấy không có khả năng. Long Ngạo Thiên người như vậy, tiên nhân cũng không tính, làm sao có khả năng có tiên đế cho lệnh bài. Còn nghĩ đến có lẽ là Long Ngạo Thiên lấy ra lửa gạt Trần Nghiêm Minh. Nhưng giờ phút này tưởng tượng, cái này Kim Linh tiên khí đều đi ra, đó cũng không phải không thể nào sự tình. Hắn cũng nghĩ qua, vị kia tiền bối, chẳng lẽ liền là tiên đế. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Bạch Cổ Phong, suy nghĩ một chút, liền quyết định đem chính mình trải qua sự tình nói ra. Trước đây không lâu ta đi tiền bối nơi đó, gặp được một cái quỷ trung niên, cũng coi như từng có gặp mặt một lần, hắn lúc rời đi, lần nữa gặp phải ta, cũng cùng ta mới quen đã thân, lúc rời đi cho ta lệnh bài này. Mà hắn khí thế rất mạnh, so tiên khí này cùng cái kia tiên nhân còn mạnh hơn, hắn còn nói chính mình là Bá Thiên Tiên Đế, để ta sau này sau khi phi thăng, có thể cầm lấy lệnh bài này tìm hắn, ta ngay từ đầu có chút hoài nghi, đằng sau liền tin. Bất quá có phải là thật hay không, ta còn không xác định. Long Ngạo Thiên nguyên cớ bắt đầu không xác định, liền là bởi vì vừa mới lệnh bài này vô dụng, cho nên mới để hắn có chút hoài nghi Tô Dịch thật giả. Mà Bạch Cổ Phong nghe xong Long Ngạo Thiên lời này, cả người liền ngốc tại chỗ. Ùng ục. Hắn nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Người kia so tiên khí này khí thế còn mạnh hơn. Vậy khẳng định liền thôi a. Tiên giới có mấy cái có thể so cái này Kim Linh tiên khí khí thế còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn hắn dám giả mạo tiên đế ư? Một xác định trong miệng Long Ngạo Thiên người liền là tiên đế phía sau, Bạch Cổ Phong lại đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng. Long Ngạo Thiên nói, cái kia trung niên ở tiền bối nơi đó. Quỷ. Ông trời ơi. Cái này. Này sao lại thế này? Nếu như vị kia thật là tiên đế, cái kia khinh duyên chấn vị kia tồn tại đây. Cứ như vậy, Bạch Cổ Phong hám sâu vào mộng bức trạng thái bên trong. Không cách nào tự kềm chế loại kia. Mà hắn lúc này vừa nhìn về phía Long Ngạo Thiên, trộm liếc qua ngực Long Ngạo Thiên nơi đó. Tấm lệnh bài kia, nếu là thật, cái thứ này sau khi phi thăng, chẳng phải là một bước lên mây, địa vị cực cao. Khu khu. Long lão ca, ta một mực cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn, nếu không, về sau ta gọi lão ca ngươi à. Bạch Cổ Phong cực tốc hướng về Long Ngạo Thiên chắp tay, đầu so tay thấp. Mẹ nó, nếu không phải tuổi tác không cho phép, hắn đều muốn làm Long Ngạo Thiên nhi tử. Long Ngạo Thiên nghe được Bạch Cổ Phong lời này, đột nhiên ngây người. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 91, đại lão, ta cầu xin tha thứ cũng không cho. Trên bầu trời, tiên khí để Trần Nghiêm Minh quỷ một hồi lâu. Gia hỏa này như thế ưa thích người khác quỷ, nó liền để hắn quỷ lâu một chút. Một lát sau, Kim Linh tiên khí mới nhìn hướng phía dưới Mộ Dung Cung, nói, muốn xử lý như thế nào hắn?
Giết.
Vẫn là giết.
Hoặc là giết.
Một đám người nghe lấy lời này, khoe miệng co quắp một thoáng. Vấn đề này hỏi đến có chút đồ vật a. Mà Trần Nghiêm Minh nghe lấy lời này thì muốn khóc. Hắn giờ phút này cực kỳ bất ức, rất khó chịu. Nhưng mà hắn cũng biết, chính mình không có cách nào. Có thể làm, liền là tìm kiếm nghĩ cách rời đi nơi này. Còn tốt nơi này không có người quen, chỉ cần rời đi nơi này, cũng không có người nói hắn cái gì. Nhiều nhất liền trong lòng không thoải mái một đoạn thời gian mà thôi. Trần Nghiêm Minh biết mình sống chết giờ phút này toàn ở phía dưới Mộ Dung Cung trong tay. Liên vội và nói, vị kia lao ca, ta sai rồi, vừa mới thật xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một lần, ngài nói cái gì ta đều đáp ứng. Lời này vừa qua, bốn phía cực kỳ tĩnh mịch. Khá lắm, quả nhiên xin tha. Trên mặt Mộ Dung Cung lộ ra một vòng thoải mái thần sắc. Vừa mới ngươi cực kỳ thần khí, hiện tại còn không phải dạng này.
Hừ,
còn động một chút lại sâu kiến, ngươi lại gọi một lần. Người khác nhìn xem một màn này, hít thở có chút hỗn loạn. Một vị tiên nhân, quả thực là như vậy cùng một cái chỉ là phân thần kỳ người nói chuyện.
Chật chật, quả thực không muốn quá mộng ảo.
Nhưng mà, ngay tại Trần Nghiêm Minh lúc nói xong lời này, Kim Linh tiên khí đột nhiên chấn động. Một cỗ cường đại kinh lực tác dụng tại Trần Nghiêm Minh trên mình.
Vang một tiếng,
Trần Nghiêm Minh cả người bay ngược lên, chớp mắt đã đến chân trời. Nhưng sau một khắc, trong chớp mắt, Trần Nghiêm Minh lại đột nhiên bay trở về, vẫn như cũ quỷ. Thời khắc này Trần Nghiêm Minh, khóe miệng đã mang theo một tia máu tươi, nhìn lên rất là chật vật. Một đám người nhìn xem một màn này, đã biết cái gì mới gọi là sâu kiến cùng voi. Vừa mới cao cao tại thượng Trần Nghiêm Minh, tại trước mặt tiên khí này, thật liền là sâu kiến. Trần Nghiêm Minh giờ phút này cực kỳ mộng.
Đại lão, ta liền hướng phía dưới người kia cầu xin tha thứ một thoáng mà thôi, người đánh ta làm gì à?
Cầu xin tha thứ cũng không cho. Phía dưới một đám người giờ phút này cũng có chút lơ mơ. Không hiểu rõ tiên khí vì sao đột nhiên dạng kia đối đãi Trần Nghiêm Minh. Kim Linh tiên khí cũng cho ra đáp án, âm thanh lạnh lùng nói, rắc rưởi, ta để ngươi nói chuyện.
Không có ta đồng ý, còn dám nói nhiều một câu, ta chơi chết ngươi.
Trần Nghiêm Minh nghe lấy lời này, thật muốn khóc. Ta mẹ nó đổ tám đời xui xẻo a, làm sao lại dạng này a?
Trần Nghiêm Minh đầu óc rất loạn. Trước đây không lâu hắn gặp được những vật này, còn tưởng rằng chính mình quá may mắn.
Giờ có tốt không, thì ra đều là giả.
Xui đến đổ máu mới đúng.
Tiên khí tiếp tục xem Mộ Dung Cung, nói, ngươi muốn xử lý như thế nào?
Mộ Dung Cung lần này nói chuyện.
Giết hắn cũng vô dụng, thả hắn đi à, bất quá, phải đem trên mình tất cả vật có giá trị lấy ra.
Mộ Dung Cung suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho tiên khí giết người này, dường như không đáng.
Người này là tiên nhân. Có lẽ tại tiên giới gia nhập một ít thế lực. Hoặc là có thân nhân huynh đệ cái gì.
Mà nếu là những người này lại biết hắn tới cái này phàm gian.
Nếu là bọn hắn giết chết hắn, không chừng sau này sẽ rước lấy rất nhiều tiên nhân tìm phiền toái.
Kỳ thực hắn cũng không tổn thất cái gì, liền một gối quỳ xuống một thoáng, tôn nghiêm bị hao tổn một ít mà thôi.
Dùng Trần Nghiêm Minh ra hỏa này toàn bộ thân gia tới đổi, cũng không thua thiệt.
Quan trọng nhất chính là, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái.
Cuối cùng hắn cũng không rõ ràng tiên khí này có phải hay không nhiều lần đều tới bảo đảm hắn.
Có lẽ hôm nay tới đây, là bởi vì gia hỏa này đem tính toán đánh vào Hắc Giao hoặc là toàn bộ trên tông môn.
Ngày khác gia hỏa này thân nhân đánh tới, tiên khí không nhất định sẽ xuất hiện.
Tiên khí nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, cũng không có nói cái gì.
Ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiêm Minh.
Nghe được đi, biết làm sao làm.
Trần Nghiêm Minh không nghĩ tới Mộ Dung Cung sẽ bỏ qua hắn.
Lập tức một mặt cảm kích liếc nhìn Mộ Dung Cung.
Tiếp đó nhanh chóng đem trên người mình đồ vật lấy ra.
Kỳ thực chuyến này hắn cũng không cầm quá nhiều đồ vật xuống, nguyên cớ cũng không phải cực kỳ thua thiệt.
Cũng chỉ có một cái không sai biệt lắm đạt tới tiên khí cấp bậc vũ khí mà thôi.
Bất quá dùng tới đổi một cái mạng, đáng giá.
Hắn vội vàng đem tất cả mọi thứ thu nhập một cái trong nạp giới.
Cuối cùng để nạp giới bay đến Mộ Dung Cung trước mặt.
Tiên khí cảm thấy cái này Trần Nghiêm Minh cũng không dám đùa tiểu thông minh, liền mở ra trói buộc.
Cút đi.
Trần Nghiêm Minh nghe, liền vội vàng gật đầu.
Nhưng lúc này, tiên khí lại đột nhiên hô ngừng hắn.
Quên nói cho ngươi, tông môn này kiếm ta bảo đảm, sau này đừng nghĩ lấy tới quấy rối, tới một cái ta chơi chết một cái.
Tiên khí sau này làm biếng đến phiền toái, quả quyết uy hiếp một hồi.
Trần Nghiêm Minh liền vội vàng gật đầu.
Còn có, ngươi lại nhưng làm hành tung của ta nói cho tiên giới những người kia, nhưng ngươi tốt nhất làm tốt sau này bị ta không có tận cùng truy sát dự định, có thể hiểu.
Tiên khí cũng không sợ tiên giới có người xuống tới tóm nó.
Cuối cùng nó chỗ tồn tại sân có một đống đại thần tại, đảm bảo tới một cái tuyệt đối chết một cái.
Bất quá uy hiếp một thoáng, e rằng tiết kiệm xuống rất nhiều phiền toái.
Trần Nghiêm Minh nghe xong, vẫn như cũ gật đầu.
Nhưng trong lòng lại là xem thường. nói ngươi lại có thể thế nào? Tiên giới lớn như thế, ngươi truy sát đến ta. Tiên khí nói xong, lần nữa nói, cút. Trần Nghiêm Minh như chìm gõ kiến đồng dạng gật đầu, theo sau tựa như tia chớp nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay đi. Trong lòng hắn rất là khó chịu. Mắng thầm, Kim Linh tiên khí, ngươi mẹ nó cho ta trở lấy, ta liền trở về tiên giới đem ngươi tại chuyện nơi đây bẩm báo cho ta đại ca. Tiên khí đem Trần Nghiêm Minh trục xuất phía sau, nhìn hướng phía dưới một đám người. Cũng không nói cái gì, chớp mắt tại chỗ biến mất. Một đám người không cảm giác được cỗ kia cường hãn khí thế phía sau. Cuối cùng thở ra một cái trọc khí. Tiếp đó, toàn bộ người ánh mắt cực tốc di chuyển, rơi xuống Mộ Dung cung trên mình. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ đều là vẻ phức tạp. Cái này Bình An Tông, muốn vùng dậy a? Hơn nữa lấy không ai cản nổi xu thế vùng dậy. Thân này phía sau lại có một cái tiên khí thủ hộ, cái này nếu là không vùng dậy, đồ đần đều không tin a. Bọn hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Tông môn này đến cùng trải qua cái gì? Làm sao lại đột nhiên dạng này? Còn có, tiên khí kia vì sao muốn giúp cái tông môn này? Tông môn này lại cùng tiên khí này có quan hệ gì? Mộ Dung cung không đội xem xét trong tay nạp giới đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ phía sau, về tới quảng trường. Vừa mới cái kia sự việc xen giữa, còn mời các vị quên, chúng ta tiếp tục. Mà ta đồng thời tại nơi này tuyên bố, từ ngày kia trở đi, chúng ta Bình An Tông sẽ đối ngoại chiêu sinh. Lần này chúng ta tuyển một vài người, đối mặt đại lục bất luận cái gì địa vực, các vị nếu là cho ta cái mặt mũi, còn mời sau khi trở về thật tốt giúp chúng ta tuyên truyền tuyên truyền. Ta tại nơi này sớm cảm tạ. Mộ Dung cung hướng về một đám người chắp tay, mặt mang mỉm cười. Lúc này đem việc này nói ra, hiệu quả tuyệt đối tốt nhất. Mà bốn phía người nghe nói như thế, đột nhiên yên tĩnh lại. Theo sau, một đám người vội vã cao giọng phụ họa, nhất định sẽ hỗ trợ tuyên truyền. Kỳ thực tại bọn hắn nói thời điểm, cơ hồ mỗi cái có truyền âm ngọc giản người, đều lấy ra truyền âm ngọc giản. Vụng trộm truyền âm. Truyền âm nội dung chỉ có một cái. Tranh thủ thời gian tụ tập tất cả người trẻ tuổi, đem bọn hắn mang đi Bình An Tông nơi này. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 92, đơn giản ngay thẳng, nữ chủ xuất hiện. Bình An Tông. Khoảng cách khai tông điển lễ đã qua một hồi lâu. Mộ Dung cung đem những người khác đưa ra trận pháp bên ngoài. Những người này sau khi rời đi, đều đi tuyên truyền Bình An Tông hôm nay phát sinh sự tình. Luyện Ngục Tông một nhóm người cũng vội vàng rời đi. Phải đem chuyện hôm nay mang về tông môn. Bởi vì nơi này phát sinh sự tình, thực sự quá kinh người. Phùng Dạ đã bỏ đi đoạt lại cái kia huyết phách chi tinh tâm tư. Sau khi trở về, hắn phải bắt buộc toàn tông người, sau này nhìn thấy Bình An Tông người, dù cho đối phương cùng Bình An Tông có một chút quan hệ, cũng đến quay đầu liền đi. Nếu là không cẩn thận đắc tội Bình An Tông, không chừng ngày nào cái kia mạnh đến khủng bố không thôi tiên khí. Liên tại bọn hắn đỉnh núi lơ lửng. Mà lúc này, đỉnh núi Bình An Tông, một tòa trong đại điện, Mộ Dung cung đem mấy đám người lưu lại xuống. Hắn đem một đám người đưa đến trong đại điện. Giờ phút này, Bạch Cổ Phong hai ông cháu tại nơi này. Lạc Thiên Vũ cùng Chu Chân Vũ cũng ở nơi đây. La Thiếu Kiệt toàn gia cũng ở nơi đây. Long Ngạo Thiên cùng Chân Đản Đằng cũng tại. Tại bên cạnh Mộ Dung cung, còn có một đầu hắc cẩu. Mộ Dung cung giờ phút này một mặt nghiêm túc, có lẽ các ngươi đã đều đã biết tiền bối tồn tại a. Một đám người nghe xong, nhộn nhịp gật đầu. Mộ Dung cung nói, đã đều đã biết tiền bối tồn tại, ta vẫn là đến nhắc nhở các ngươi một tiếng, tuyệt đối không nên tùy tiện đi tìm tiền bối. Nếu như có chuyện, sau đó có thể tìm ta thay truyền đạt. Mộ Dung cung đã ý thức đến chính mình trước đây ngu xuẩn. Thằng đến gần nhất nhìn thấy cái này đến cái khác tồn tại cường đại, đều ở tiền bối thủ hạ như là sâu kiến đồng dạng phía sau, hắn cuối cùng ý thức đến chính mình đối tiền bối tôn kính, còn chưa đủ. Quả thật, hắn cũng biết tiền bối rất hòa nhã, nhưng câu nói kia cũng nói đối với. Phật đều có ba phần lửa. Không chừng bọn hắn ngày nào không cẩn thận chọc tới tiền bối cũng khó nói. Nguyên cớ hiếm thấy một ít là tốt. Long Ngạo Thiên đám người đối với Mộ Dung cung cùng Trần Bình An quan hệ, đã thấy rất rõ ràng. Đám người bọn họ bên trong, cũng chỉ có Mộ Dung cung cùng tiền bối quan hệ tốt nhất. Không phải sao, mới xây lập tông môn, cũng là để Mộ Dung cung tới làm tông chủ, thay mặt quản lý. Nguyên cớ bọn hắn nghe lấy Mộ Dung cung lời này, đều là nghiêm túc gật đầu. Loại này tiền bối, tất nhiên không thể quấy nhiễu. Mộ Dung cung tiếp tục nói, tốt, đó cũng không phải ta đem các ngươi tập hợp một chỗ mục đích chủ yếu. Ta đem các ngươi kêu lên tới, kỳ thực cũng là tiền bối ý tứ. Hôm qua tiền bối đã suy tính đến chúng ta tụ họp tụ một đường, nguyên cớ tiền bối liền cho ta một cái dưa hấu, để chúng ta lúc này ăn. Hôm qua Trần Bình An tổng cộng cho hắn hai cái dưa hấu. Một cái để hắn cùng cháu gái của mình bọn hắn ăn. Một cái thì để bọn hắn tại khai tông điện lễ phía sau ăn. Hắn cũng đương nhiên nhận định đây là tiền bối suy tính tốt. Mộ Dung cung nói xong, lấy ra dưa hấu. Dưa hấu này đã bị Mộ Dung cung tắm đến sạch sẽ sáng bóng. Một điểm thổ nhưỡng đều không có. Phảng phất bức đều có thể ăn đồng dạng. Mộ Dung cung đem dưa hấu khẽ đặt lên bàn. Lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là tiên dược ư? Không thể tưởng tượng nổi, đây là dưa hấu ư? Long Ngạo Thiên đám người nhìn chằm chằm dưa hấu, rất là chấn kinh. Mà Bạch Cổ Phong nhìn thấy dưa hấu này, nhanh chóng nhìn mình tôn tử Bạch Tiểu Thuần. Quả nhiên là thật. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy dưa hấu kia, đôi mắt như là đèn điện đồng dạng, toát ra một trận quang mang. Ta cái này lại có thể đột phá. Mộ Dung Cung lấy ra mạnh nhất vũ khí, bắt đầu mở dưa. Dưa hấu này so với bọn hắn lần trước ăn cái kia lớn hơn một nửa. Nhưng mà lần này người hơi nhiều, bọn hắn cũng chỉ có một người một khối. Mở tốt phía sau, Mộ Dung Cung một người cho bọn hắn phân ra một khối. Nếm qua dưa hấu này người, tại bắt được dưa hấu một khắc này, bắt đầu nhịn không được. Mộ Dung Cung cũng mặc kệ, vụng trộm quay người, bắt đầu ăn dưa. Mộ Dung Tuyết bọn hắn cũng đồng dạng, quay tới một góc, bắt đầu ăn dưa. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chớp mắt ăn xong. Xoay người lại một khắc này, trên tay đồ vật gì cũng không có. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân Hải bọn hắn lần này thỏa mãn nhìn về phía Mộ Dung Cung. Lần này dưa bức không cần nhả. Quả thực khen ngợi. Mà ăn xong dưa hấu phía sau, Mộ Dung Cung bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đi tiêu hóa. Người khác lúc này cũng đã ăn xong, trên mặt dần dần bị chấn động bao phủ. Theo sau, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Đốn ngộ đốn ngộ. Đột phá đột phá. Mà trên đất Hắc Cẩu, lần này đã có kinh nghiệm. Ăn xong dưa hấu phía sau, nó liếc mắt nhắm mắt lại người khác, tranh thủ thời gian gặm đến vỏ dưa hấu. Toàn bộ đại điện an tĩnh một hồi. Cũng không qua bao lâu, một đám người nhộn nhịp mở mắt. Trên mặt bọn hắn chấn động, càng nổi bật. Bạch Cổ Phong nắm chặt lại nắm đấm, phát hiện chính mình dĩ nhiên sắp đột phá rồi. Hắn tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến tiên anh cảnh. Khá lắm, một khối dưa hấu liền như vậy, nếu là ta có thể ăn xuống toàn bộ dưa hấu, chẳng phải là có thể nháy mắt phi thăng. Trong lòng Bạch Cổ Phong rời sông lấp biển. Tiền bối này, thực tế quá kinh khủng. Mà chân đản đằng thời khắc này suy nghĩ cùng Bạch Cổ Phong đồng dạng. Tu vi của hắn vốn là cùng Bạch Cổ Phong không sai biệt lắm, nhiều nhất liền yếu một ít. Làm ăn khối này dưa hấu phía sau, hắn cảm thấy chính mình cũng nhanh đột phá đến tiên anh cảnh. Hồi tưởng đến trước đây không lâu chính mình mạo phạm tiền bối sự tình, hắn lần nữa lòng còn sợ hãi. Hắn lần nữa âm thầm vui mừng chính mình quỳ đến dứt khoát, quỳ đến thông khoái. Bằng không có sống hay không đến vẫn là một chuyện, chứ đừng nói là thu được cơ duyên như vậy. Lần này trở về, phải lần nữa cảm tạ một thoáng Tử Mặc. Lần này hắn nguyên cớ không mang theo Quách Tử Mặc, chính là Quách Tử Mặc đang lúc bế quan đột phá. Hắn đi qua cái chuyện lần trước, đã đem Quách Tử Mặc xem như tôn tử đồng dạng đối đãi. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đem dưa hấu tiêu hóa hoàn tất. Lúc này, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, muốn chia sẻ trong lòng chấn động. Nhưng làm Bạch Cổ Phong bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Cung mấy người trong tay không có vỏ dưa hấu phía sau, không khỏi đến khẽ giật mình. Theo sau, bọn hắn không hẹn mà cùng đem vỏ dưa hấu vụng trộm giấu kỹ. Một ngày trôi qua rất nhanh một nửa. Hoàng hôn tới, Khinh Duyên trấn trong một sân nhỏ, Trần Bình An ngồi tại trên ghế mảnh, nhìn xem chân trời giáng chiều. Năm năm qua, mỗi lần giáng chiều không tệ thời điểm, hắn đều ngồi ở trong sân xem, đã dưỡng thành quen thuộc, mà mỗi lần hắn đều sẽ nhớ tới chính mình thần tượng một ca khúc. Xa xôi nàng, nhìn xem chân trời cái kia hai đóa khoảng cách có chút xa mây đỏ, hắn lấy ra trúc tiêu, thổi lên, tiếng tiêu điều hưu, âm luật thương cảm, gió nổi, hai đóa mây đỏ càng cách càng xa, Trần Bình An trong mắt đều là thương cảm, hắn nhớ tới nàng. Lúc này, Tô Linh theo trong nhà đi ra, Trần Bình An nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Tiểu Linh Nhi. Nằm ở trên giường A, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Tô Linh sắc mặt hơi tái, đi đến bên cạnh Trần Bình An nói, ca ca, ta thật nhàm chán. Vừa mới ngươi suy từ khúc thật tốt nghe, bất quá. Ta nghe xong dường như có chút thương tâm. Trần Bình An để Tô Linh cùng mình ngồi ở một khối, tìm đòi lấy Tô Linh đầu nhỏ, nói, không thể tưởng được ngươi còn có thể nghe ra điểm đồ vật, nhìn tới ngươi tại âm luật bên trên cũng có chút thiên phù A. Tô Linh lắc đầu, nhìn lên hữu khí vô lực nói, là ca ca suy quá tốt, ta cảm giác ca ca trong lòng dường như nghĩ đến một người. Ca ca, ta có tẩu tử sao? Tô Linh một mặt ngây thơ. Trần Bình An vuốt vuốt Tô Linh đầu, không chút suy nghĩ, gật đầu một cái. Có. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 93, đại. Đại ca ngươi muốn làm gì? Tô Linh lập tức tới hứng thú. Bất quá vẫn là không có quên đi giả dạ ốm yếu dáng dấp. Ca ca, gian phòng của ngươi trên tường cái kia trong tranh nữ nhân, liền là tẩu tử sao? Tô Linh vẫn như cũ biểu hiện đến hữu khí vô lực nói. Trần Bình An lần nữa gật đầu. Trong phòng của hắn. Nơi đó chính giữa mang theo một chương phác họa vẽ. Trong tranh nữ nhân trưởng thành cực kỳ xinh đẹp. Mà cái kia trong tranh, nữ nhân kia chỗ cổ, còn có một khỏa màu đen nốt ruồi. Cái này nốt ruồi cùng vạn giới tiệm sách lao bản nương cái cổ nốt ruồi son vị trí đồng dạng. Cái kia tẩu tử người đây. Tô Linh kích động lên. Nếu là có cái tẩu tử, nàng liền có thể cùng tẩu tử chơi. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện chính mình kém chút lộ tẩy. Lần nữa biểu hiện đến hưu khí vô lực dáng dấp. Trần Bình An thở dài, nhìn xem chân trời mây tàn. Tẩu tử ngươi a, tại địa phương rất xa rất xa. Tô Linh trừng mắt nhìn, có bao xa? Thực lực của nàng kỳ thực rất mạnh, cho dù tại tiên giới như vậy xa, nàng cũng có thể đem tẩu tử mang tới. Trần Bình An nhắm mắt lại. trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Rất rất xa. 5 năm trước, Trần Bình An vẫn là một tên âm nhạc lao sư. Khi đó hắn gặp được nàng. Một mực không tin gặp một lần chung tình hắn, tại nhìn thấy nàng phía sau, liền giống như điên. Nguyên bản nhát gan thẹn thùng hắn, lại cố lấy dũng khí, đi qua lấy được phương thức liên lạc. Đi qua 3 năm yêu đương. Hai người tu thành chính quả, lãnh giấy hôn thú. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại hai người lĩnh chứng không lâu, ngày nào đó trong đêm, hắn ra ngoài một chuyến, một chiếc xe điên cuồng hướng hắn chạy tới. Làm hắn lại mở mắt ra thời gian, cả người đã đến thế giới này. Mà hắn thê tử ở trong đầu hắn ấn tượng, cũng tại cực tốc biến đến mơ hồ. Tại hắn lấy đến trang giấy cùng bút than thời điểm, nàng ở trong đầu hắn ấn tượng, đã mơ hồ không rõ. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình vẽ nàng, có mấy thành như. Cái kia trong tranh nữ nhân, cơ hồ đều là chính hắn tưởng tượng ra tới. Tô Linh nhìn ra Trần Bình An cay đắng. Giờ phút này nhìn thấy Trần Bình An nhắm mắt lại. Có lẽ là đang tận lực ẩn nấp trong mắt mình thống khổ, cho nên nàng liền không tiếp tục hỏi. Liền yên tĩnh ngồi tại bên cạnh Trần Bình An. Hai người nhìn xem chân trời mây tàn, rất là yên tĩnh. Khinh Duyên chấn một đầu ngõ sâu bên trong. Vạn Giới tiệm sách trước cửa. Đoạn Hân Hân dựa vào khung cửa, nhìn xem vách tường, phảng phất có thể nhìn thấu đồng dạng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nàng quay đầu nhìn hướng chân trời mây tàn. Lúc này, cái kia hai đóa càng ngày càng xa mây đỏ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lặng yên tới gần. Cuối cùng lần nữa kể cùng một chỗ. Đồng đốc, kỳ thực ta vẫn luôn tại. Phàm gian, đại lục so sánh chỗ trung tâm. Nơi này có một tòa tối tăm đến như là bãi tha ma đồng dạng sơn mạch. Bốn phía quanh quẩn lấy sương mù nồng nặc. Trong không khí còn hôn tạp một cỗ mùi hôi thối. Tại một gian thiên màu đỏ trang trí trong đại điện. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Phụ thân, ta trở về. Phùng Dạ nhìn về phía xếp bằng ở phía trước một cái lão giả, cười khổ một cái. Ngồi xếp bằng lão giả toàn thân tái nhợt, không có chút nào huyết khí, tựa như là một bộ tử thi đồng dạng. Nhưng hắn khí thế cực kỳ cường đại. Mà tại phía trước hắn, có một cái màu xanh lá ao nước. Trong ao, nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Chỉ là thi thể này thiếu đi một cái cánh tay. Hắn khi nghe đến âm thanh phía sau, mở mắt ra, nhìn về phía Phùng Dạ. Trở về. Huyết phách chi tinh lấy ra. Lão giả bình thản nói. Tại Phùng Dạ thu được huyết phách chi tinh phía sau, hắn liền nghe đến Phùng Dạ tin tức truyền đến. Nguyên cơ hắn liền bắt đầu chậm rãi tăng lên cỗ này thi khí. Mà hắn cái này thi khí lần trước thời điểm chiến đấu, chặt đứt một cánh tay, nguyên cơ hắn tại thăm dò được huyết phách chi tinh phía sau, liền mệnh nhi tử mình tiến đến cướp đoạt. Phùng Dạ nghe lấy lời này, một mặt đắng chát. Phụ thân, cái này huyết phách chi tinh. Không còn. Nói đến đây lời nói thời gian, Phùng Dạ đã đem cái cổ rụt lên. Như là một cái rùa đen đồng dạng. Quả nhiên. Tại hắn sau khi nói xong, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Cái gì? Âm thanh ở trong đại điện dập dờn. Phùng Dạ ra mặt co rút, vội vã đem hết thể đi qua nói ra. Phùng Cuồng nghe lấy nhi tử mình trần thuật phía sau, trầm mặt lại. Phùng Dạ gặp chính mình phụ thân không còn nói hắn, cho là đối phương tin tưởng. Nhưng mà, rất tốt ta. Học được lừa ta. Có tin ta hay không bắt ngươi luyện thành thi khí? Phùng Cuồng mắng to. Quả thực vô nghĩa. Còn tiên nhân. Còn tiên khí. Ngươi tại sao không nói cái này phàm gian có một nhân vật vô địch? Cái kia tiên khí vẫn là cái kia vô địch tồn tại thủ hạ một kiện đồ chơi nhỏ. Khẳng định là không chú ý là mất, tại nơi này cho hắn biên cố sự đây. Phùng Dạ nghe lấy lời này, sắc mặt cổ quái. Cha, ngươi lời này ta từ nhỏ nghe được lớn, dọa một chút khi còn bé ta vẫn được, ngươi hiện tại cầm lời này làm ta sợ vô dụng à. Hơn nữa, ta thật không có nói láo. Phùng Dạ đoán ra chính mình nói có độ tin cậy không phải rất lớn. Đặc biệt là tin tức này lượng lại dọa người như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị, vội vàng đem người ngoài cửa gọi đi vào. Cứ như vậy, đi qua một đám người lý do thoái thác, Phùng Cuồng tin. Mà Phùng Dạ gặp chính mình phụ thân tin, nuối lòng một hơi. Lời như vậy, liền sẽ không trách cứ hắn mất đi huyết phách chi tình. Nhưng mà, hắn vừa định xong, sau một khắc, hắn phát hiện chính mình phụ thân ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cái này ánh mắt tựa như có thể ăn người. Nói như vậy, ta càng nên đánh ngươi một trầu. Ngươi cái này bại gia tử, kém chút mà đắc tội chết cái tông môn này, còn tốt ngươi phản ứng nhanh, bằng không, chúng ta tông còn không được hủy diệt. Nói lấy, Phùng Cuồng nhảy tới Phùng Dạ trước mặt, nắm lấy liền là đánh một trận. Mượn cơ hội phát tiết một ít không có thu được huyết phách chi tình khó chịu. Đánh sướng rồi phía sau, Phùng Cuồng sắc mặt nghiêm túc lên. Chuyên lệnh xuống, từ nay về sau, tông ta đệ tử ai cũng không thể tới gần Nam vực một bước. Cái này Bình An tông muốn mời chào đệ tử, sau đó bọn hắn tông đệ tử nếu là không cẩn thận đắc tội tông môn này đệ tử, chỉ sợ cũng phải đem họa thủy chọc tới trên mình. Tại đại lục các nơi, loại trừ luyện ngục tông bên này tại hạ đến mệnh lệnh như vậy bên ngoài, rất nhiều nơi đều tại hạ đến tương tự mệnh lệnh. Vẹn vẹn đến chưa thời gian, cực kỳ cường đại thế lực đều đã biết cái này vắng vẻ địa phương, xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố tông môn. Hơn nữa, còn có vô số phi chu bắt đầu hướng phương hướng kia bay đi. Tiên giới. Trần Nghiêm Minh trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng về tới thế lực của mình bên trong. Hắn trước tiên đi tìm chính mình thế lực người cầm quyền. Giờ phút này, hắn xuất hiện tại một tòa tiên khí bồng bềnh trong phủ đệ. Cuối cùng tìm tới một người trung niên. Trung niên nhân này khí thế còn cường hãn hơn hắn hơn mấy trăm lần.
"Đại ca, ta trở về."
Trần Nghiêm Minh chắp tay nói. Tiên tôn cảnh trung niên nhìn thấy Trần Nghiêm Minh, ngơ ngác một chút. "Ngươi cái kia thư từ qua lại đổ vật phá." Trần Nghiêm Minh cười khổ gật đầu. Tiếp đó tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề, đem chính mình tại cái kia phàm gian bên trong gặp phải tất cả mọi chuyện, nói rõ chi tiết một lần. Nói xong, hắn còn hậm hực nói, "Đại ca, cái kia hắc giao tuyệt đối có cơ hội trở thành chân long, mà cái kia kim linh tiên khí còn tại cái kia phàm gian, còn có một con kiến hôi trên tay, còn nắm giữ một khối xích diễm tấn kim chế tạo lệnh bài." Vừa cười hắn còn nói lệnh bài kia là tiên đế cho, ha ha. Cười lạnh lạnh một thoáng, Trần Nghiêm Minh lúc này lại nhìn về phía tiên tôn cảnh trung niên. Nhưng mà, không nhìn con khá, thấy rõ trước mắt gương mặt phía sau, hắn đột nhiên trong lòng lộn bộ một thoáng.
"Đại ca,
ngươi muốn làm gì?" Giờ phút này, trước mắt hắn tiên tôn cảnh trung niên, chính giữa trừng to mắt, một bộ muốn nuốt sống bộ dáng của hắn.
"Vừa mới ngươi nói đều là thật."
Tiên tôn cảnh trung niên gào thét đồng dạng nói. Trong lòng Trần Nghiêm Minh cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Nhưng lời nói đều nói đi ra, giờ phút này có thể làm chỉ có gật đầu. Tiên tôn cảnh trung niên tên là Hoàng Chính Cản, chính là tiên đế thủ hạ thập đại tiên tôn một trong. Tu vi đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Bình thường hắn đạo tâm ổn định, có thể nói là xử sự không kinh. Gặp được chuyện trọng đại cũng có thể bình chân như vậy. Nhưng bây giờ hắn không làm được. Liên là bởi vì Trần Nghiêm Minh lời nói này. Trước đây không lâu, tiên đế đem bọn hắn 10 cái tiên tôn gọi tới. Nói cho bọn hắn một ít chuyện, cùng một ít cấm kỵ. Đồng thời phân phó bọn hắn không được đối với ngoại nhân nói ra, chỉ có bọn hắn 10 người có biết. Nhưng bây giờ tốt. Tiên đế nói sự tình cùng chú ý chỗ. Quả thực là tại Trần Nghiêm Minh trong những lời này, xuất hiện mấy cái. Man Hồ Đại Lục. Kim Linh Tiên Khí. Tiên đế lệnh bài. Đều tại Trần Nghiêm Minh nói bên trong xuất hiện. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 94, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Phải biết, tiên đế tại nói cho bọn hắn những chuyện này thời điểm. Cực kỳ ngưng trọng, nghiêm túc cảnh cáo a. Cơ hồ uy hiếp đồng dạng, để bọn hắn không được tùy ý đặt chân Man Hồ Đại Lục. Mặc kệ ở nơi nào gặp được Kim Linh Tiên Khí, đều đến đường vòng, ngàn vạn không thể đắc tội. Còn có nhìn thấy cầm trong tay Tiên Đế lệnh bài, mặc kệ đối phương tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần hắn tại tiên giới, liền dẫn hắn đi tiên cung. Hoàng Chính Càn còn rõ ràng nhớ đến, Tiên Đế tại nói những chuyện này thời điểm, trên mặt biểu tình là như thế nào? Gọi là một cái sung kính. Bọn hắn cũng hỏi ý Tiên Đế, những cái này chú ý hạng mục cùng cái gì có quan hệ? Vì sao muốn như vậy để ý? Tiên đế cũng cho bọn hắn đáp án. Tại bên trong Man Hồ Đại Lục kia, có một tôn vô địch tồn tại. Chỉ sợ là thần giới đại năng. Hắn tại hạ lấy một khay kinh thiên đại văn cờ. Hiện tại tốt. Trước mắt Trần Nghiêm Minh trở về. Nhưng cho hắn bẩm báo sự tình. Dĩ nhiên là hắn gặp được một cái tông môn. Cái kia tông môn có cái rất yếu trận pháp. Trong trận pháp có đầu khả năng sẽ thành rồng giao long. Mà Kim Linh tiên khí còn xuất hiện. Thật tốt dạy dỗ hắn một hồi. Thậm chí còn có người lấy ra qua tiên đế lệnh bài. Nhưng gia hỏa này lại còn cười ha ha, nói người tàng ốc. Mẹ nó. Hoàng Chính Càn cuối cùng vẫn nhịn không được. Hướng Trần Nghiêm Minh đi đến. Trần Nghiêm Minh càng cảm thấy không thích hợp, một mực hỏi, Đại ca, ngươi muốn làm gì? Hoàng Chính Càn cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Dường như muốn ăn đối phương đồng dạng. Không có việc gì, ta liền rất lâu không thấy ngươi, muốn ôm lấy ngươi, tranh thủ thời gian đến đây đi, cho ta ôm một cái. Trần Nghiêm Minh nghe lấy lời này, ngược lại hù dọa đến lá gan sắp phá vỡ. Quả nhiên. Sau một khắc, một cái bao cắt lớn nằm đấm, chớp mắt tại trước mắt hắn quyết đại. Ngao ngao ngao. Cứ như vậy, một cái tại tiên giới danh dương bốn biển, đường đường đại tiên tôn, quả thực là thô lô đem một người cưỡi tại trên mặt đất, nằm đấm liều mạng hô đi. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Một bộ tên lưu manh đánh nhau dáng dấp. Một hồi lâu phía sau, đại điện mới yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, Hoàng Chính Càn ngồi tại chủ vị, sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh. Trần Nghiêm Minh đã biến thành đầu heo, quỳ ở trước mặt Hoàng Chính Càn, đầu óc cực kỳ mộng. Ủy khuất không thành nhân dạng. Hoàng Chính Càn quát mắng, ta cũng không biết ngươi có hay không có đem nhân quả dẫn tới trên người của ta, nếu là có, ta mẹ nó chơi chết ngươi. Hoàng Chính Càn sợ nhất điểm này. Tiên đế thế nhưng nói, vị kia thế nhưng có thể thôi diễn tiên cơ, nắm giữ vận mệnh tồn tại. Nếu là theo Trần Nghiêm Minh nơi này thôi diễn đến hắn nơi này, liền hắn cũng một chỗ mang hận. Vậy hắn thật liền là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống a. Trần Nghiêm Minh vẫn như cũ không biết rõ phát sinh cái gì. Giờ phút này chỉ có thể ở nơi đó phục thịu. Hoàng Chính Càn gặp hắn cái kia dáng dấp, lần nữa nhịn không được mắng, không biết mình phạm sai lầm gì. Trần Nghiêm Minh ủy khuất gật đầu. Hắn đây coi là cái gì sai a? Tại tiên giới, loại cấp bậc này cấp đoạn, căn bản không tính sự tình. Giết người cả nhà, diệt nhân thế lực sự tình, tầng tầng lớp lớp. Hoàng Chính Càn gặp Trần Nghiêm Minh còn tấm này đức hạnh. Chỉ có thể lộ ra một ít chuyện cho hắn. Để tránh ra hỏa này sau đó lại đi gây phiền toái. Hoàng Chính Càn hít sâu một hơi. ngăn chặn trong lòng mình còn thừa lại lửa giận. Bắt đầu đem tự mình biết, tăng thêm chính mình đoán sự tình hết thể nói ra. Trần Nghiêm Minh sau khi nghe xong, trực tiếp tại chỗ hóa thành thạch điêu. Không núp đích. Phảng phất chớp nhoáng thổi qua, hắn sẽ còn phong hóa đồng dạng. Hắn thật lâu mới lấy lại tinh thần. Tiếp đó nuốt một ngụm nước bọt. Một bộ mộng bức dáng dấp. Cái này không phải là thật sao? Có khủng bố như vậy ư? Vô địch tồn tại. So tiên đế còn khủng bố. Cái kia. Vậy ta chẳng phải là chết chắc. Trần Nghiêm Minh cực tốc nhìn về phía Hoàng Chính Càn, quỷ dịch chuyển về phía trước động, nắm lấy Hoàng Chính Càn chân, kêu lên nói, đại ca, vậy ta làm sao bây giờ? Vị kia tồn tại không biết dùng thủ đoạn gì đối phó ta đi. Trần Nghiêm Minh tin tưởng. Không tin cũng không được. Một là Hoàng Chính Càn phản ứng. Đây tuyệt đối không có giả. Hai là Hoàng Chính Càn nói những lời kia, thật cùng hắn tại hạ giới gặp phải đồng dạng. Hắn còn nhớ đến. Mộ Dung Cung nói qua cái kia tông môn cũng không phải hắn. Còn để hắn muốn hát dao, hỏi một thoáng vị kia tồn tại. Vị kia tồn tại, chẳng phải là Hoàng Chính Càn giờ phút này nói vị kia vô địch tồn tại ư. Càng nghĩ, hắn ra đầu càng là run lên. Nếu là thật có loại tồn tại này. Hắn còn tại loại tồn tại này nơi đó khoa trương một chàng, vậy hắn hạ chàng e rằng không có đơn giản như vậy. Có lẽ bị Kim Linh Tiên Khí dạy dỗ một thoáng chỉ là tầng thứ nhất trừng phạt. Về sau khả năng còn có rất nhiều ẩn dấu trừng phạt chờ lấy hắn. Hoàng Chính Càn gặp Trần Nghiêm Minh biết sợ hãi, liền hư lạnh nói, hiện tại biết sai rồi. Trần Nghiêm Minh vội vàng nói, đại ca, ta sai rồi. Ta bây giờ nên làm gì? Nếu không, ta lại đi chịu đòn nhận tội. Hoàng Chính Càn cũng không biết làm sao bây giờ. Dù sao việc này không thể bẩm báo tiên đế. Bằng không cái này Trần Nghiêm Minh e rằng sống không được. Suy nghĩ một chút, Hoàng Chính Càn cắn răng uy hiếp nói, chúng ta trước chuẩn bị một món lễ lớn, ngày mai hạ phàm đưa đi, thật tốt nói xin lỗi một phen. Nhớ đến, ngươi lần này thật tốt cho ta xếp tốt tư thái, đừng có lại liên lụy ta. Trần Nghiêm Minh dùng sức gật đầu. Biểu thị mình tuyệt đối sẽ nghe lời. Uy hiếp xong, Hoàng Chính Càn lại âm thầm buồn rầu lên. Nhưng mà, mới buồn rầu một thoáng, hắn lại đột nhiên khẽ giật mình. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới rất xa xưa trước đây một việc. Tại Ba Thiên Tiên Đế giành được tiên đế vị trí phía trước, hắn gặp qua đời trước tiên đế một lần. Cái này tiên đế không trước khi phi thăng, là một cái có chút ít thôi diễn năng lực cường giả. Cái kia tiên đế rời đi tiên giới thời gian, từng thay hắn tính qua một mạng. Nói hắn người này nửa đời trước phúc vận chỉ tính thường thường, sẽ không rất lớn. Nhưng đến một cái thời kỳ, gặp được một cái bước ngoặt. Cái này bước ngoặt đem quyết định hắn về sau nhân sinh. Nắm chắc tốt, nhất phi trùng thiên. Như không cẩn thận nắm chắc sai lầm. Từ nay về sau đem lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng phiền toái. Hoàng Chính càng nghĩ đến món này chuyện cũ năm xưa, kết hợp với chuyện hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ lần này liền là hắn nhân sinh bước ngoặt. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 95, tiền bối cho ta một khối đá. Cái này định không đơn giản. Khinh Duyên Trấn. Thừa dịp sắc trời còn không đen, Trần Bình An cùng Tiểu Linh Nhi sau khi cơm nước xong, bắt đầu lần nữa khai khẩn đất đai. Dù sao sân cũng lớn. Tiểu Linh Nhi như vậy thích ăn dưa hấu, liền dùng ngay từ đầu mảnh đất kia toàn bộ lấy ra loại dưa hấu à. Tất nhiên, Trần Bình An cũng không thể một mực để Tô Linh ăn dưa hấu, nguyên cơ thuận tiện khai khẩn hai khối đất nhỏ, đến trồng trồng cỏ dâu cùng dứa. Ô mai cùng dứa chiếm diện tích không cần quá nhiều. Hai khối nhỏ gộp lại cùng loại dưa hấu lớn như thế là được. Tô Linh thử qua dưa hấu ích lợi phía sau, giờ phút này Trần Bình An lại thế nào không cho nàng phía dưới làm việc, nàng vẫn là nhảy xuống tới. Cầm lấy cuốc chim liền bắt đầu cuốc. Dạng này nàng liền có thể càng mau ăn hơn đến tươi mới trái cây. Trần Bình An gặp Tô Linh dạng này, cũng rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút. Để Tô Linh hoạt động một chút, ra một thoáng đổ mồ hôi cũng tốt. Liên dặn dò nàng làm việc có thể, nhưng đừng mệt. Tô Linh cũng cười gật đầu. Nhưng mà về sau lại quên đi chuyện của mình đáp ứng, bắt đầu cực kỳ ra sức lên. Nhìn xem Tô Linh vậy không có lại có tức giận vô lực bộ dáng, Trần Bình An không khỏi đến lần nữa hoài nghi. Tô Linh sinh bệnh thời điểm, nói những lời kia có phải là thật hay không? Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy ý niệm này quá hoang đường. Hơn nữa 5 năm qua, hắn đều chưa từng thấy cây đào có cái gì khác biệt. Nếu là thật thành tiên, liền thật là thiên phương dạ đàm. Bất quá, hắn vẫn là quyết định sau này thật tốt quan sát một chút cây đào. Cây đào bên kia, cảm giác được Trần Bình An xem kỹ ánh mắt, biểu thị rất bất đắc dĩ. Còn tốt chủ nhân của mình không có linh căn, không cảm giác được bọn chúng khác biệt. Dù cho có một tia linh căn, cứ việc bọn chúng khí tức có thể nội liễm đến gần hoàn mỹ mức độ, bọn chúng cũng đến bạo lộ. Trần Bình An quốc một hồi. Đột nhiên, hắn phát hiện quốc chim đào được một khối đá. Hắn nhíu nhíu mày, bắt đầu tỉ mỉ đi đào, chuẩn bị đào móc ra. Cuối cùng đá trong đất cũng không tốt. Dùng thời gian không lâu, hắn đem một khối thoạt nhìn cực kỳ đá phổ thông đào lên. Tảng đá kia có đầu người lớn như thế, chất liệu cực kỳ thô ráp, ngược lại hình dáng như là một tòa núi nhỏ. Tắm sạch sẽ phía sau, dùng tới xem vẫn là rất tốt. Nhưng mà Trần Bình An không thích cất giữ đá, không có loại kia yêu thích, còn cảm thấy tảng đá kia chiếm không gian, liền cảm giác đến không có gì dùng. Hướng một bên ném tới, rảnh rỗi tìm một chỗ ném đi. Hắn tiếp tục mở khẩn đất ngay. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm.
Tiền bối, có đây không?
Mộ Dung cũng tới. Trần Bình An lớn tiếng nói, ở, vào đi. Hẳn là tới nói một thoáng hôm nay khai tông sự tình. Trần Bình An ra hiệu Tô Linh nghỉ ngơi một chút, tiếp đó chính mình liền để xuống cốc chim, hướng bên kia bước đi. Mộ Dung cung đi vào. Hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, động tác chậm chạp. Tại phát giác chính mình không có quỳ xuống phía sau, mới thở ra một hơi. Nhìn thấy Trần Bình An, Mộ Dung cung lần nữa cung kính hành lễ, kêu một tiếng tiền bối. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung cung bước đi chậm chạp, thận trọng răng dấp, có chút lơ mơ nói, cung lão, ngươi không sao chứ? Mộ Dung cung nghe lấy Trần Bình An lời này, cho là Trần Bình An hỏi hôm nay tại tông môn nơi đó bị Trần Nghiêm Minh chơi quỷ sự tình, liền vội vã cười nói, không có việc gì. Trần Bình An nghe lấy lời này, á xong một thoáng. Mộ Dung cung nói xong chính mình không sao đó, liền nói, tiền bối, ta lúc này tới trước, là muốn nói cho ngươi, hậu thiên chúng ta liền có thể chiêu thu đệ tử. Trần Bình An nghe xong, đôi mắt sáng lên, mạnh mẽ tán dương, có thể có thể. Làm tốt lắm. Mộ Dung cung nghe được một tiếng này khen, nếp nhăn trên mặt nhộn nhạo một thoáng. Trong lòng tâm hoa nộ phóng. Bị tiền bối như vậy một khen, ta cảm giác chính mình sắp bay lên, ha ha. Trần Bình An còn rất sợ chính mình một châu ngắn một nửa, giờ phút này gặp Mộ Dung cung như vậy có lòng tin, cảm thấy rất là vui mừng. Chính mình có thể gặp được như vậy người tốt, đối phương còn là tu luyện người, thật là ông trời phù hộ a. Cảm khái một thoáng, Trần Bình An chuẩn bị lưu Mộ Dung cung xuống ăn cơm. Cuối cùng hắn cũng không có gì đồ vật cho Mộ Dung cung, chỉ có thể cho Mộ Dung cung một hồi mỹ thực. Nhưng mà Mộ Dung cung cũng là càng nhanh nói, ta tới liền là muốn nói việc này, hiện tại ta cũng không có việc gì, tiền bối, vậy ta cáo từ trước. Ngậy. Trần Bình An nghe lấy Mộ Dung cung lời này, mau ra cổ họng lời nói cũng dừng lại. Nghĩ đến chính mình còn tại khai khẩn đất ngay. Tốt ta. Lần sau lại mời ăn thôi. Bất quá Trần Bình An vẫn là trước gọi dừng Mộ Dung cung, tiếp đó bước nhanh đến dưa hấu nơi đó, lần nữa gỡ một cái dưa hấu. Ôm lấy dưa hấu đi tới trước mặt Mộ Dung cung. Tô Linh nhìn xem một màn này, quệt miệng, dầu dĩ không vui. Nhưng nghĩ tới chính mình khai khẩn xong, có cái khác trái cây ăn phía sau, lại bình thường trở lại. Trần Bình An ôm lấy dưa hấu đến Mộ Dung cung trước mặt, nói, cung lão, lấy về ăn đi. Mộ Dung cung nhìn xem trong tay dưa hấu, ung ục nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, đa tạ tiền bối. Mộ Dung cung nhanh chóng hướng về Trần Bình An hô lớn. Trần Bình An nghe lấy lời này, vội vã khoát tay, đây cũng không phải là đồ vật gì, không đáng nhắc đến, cung lão lại giúp cho ta bận điệu, lần sau chờ chiêu thu đệ tử hoàn tất phía sau, ngươi liền mang theo Mộ Dung Tuyết bọn hắn một chỗ, lại đến ta chỗ này ăn bữa cơm à. Mộ Dung cung nghe lấy ăn cơm hai chữ, mắt bốc lục quang. Hắn một mặt xúc động, nhanh chóng gật đầu. Như là gà con mổ thóc đồng dạng. Trần Bình An nở nụ cười. Nhìn tới, cung lão cũng thật là yêu thích chúng ta làm đồ ăn a. Sau khi nói xong, hai người cũng không có gì hàn huyên. Trần Bình An đem Mộ Dung cung tới phía ngoài đưa đi. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy trên đất đá. Tảng đá kia để ở chỗ này cũng không tốt. Liên ôm lấy đá, dự định cùng Mộ Dung cung đi ra ngoài. Mà Mộ Dung cung gặp Trần Bình An ôm lấy đá, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiền bối, đây là... Trần Bình An nói, đúng rồi, cung lão ưa thích đá sao? Tảng đá kia đối ta vô dụng, ngươi nếu là ưa thích, có thể mang về, tắm sạch sẽ phía sau, lấy ra xem, hoặc là cho người khác nhìn một chút cũng tốt. Tại Trần Bình An trong ấn tượng, lớn tuổi một điểm người, đều ưa thích cất giữ đá. Đặc biệt như loại này nhìn lên đường nét có chút đẹp mắt đá, có chút người cực kỳ ưa thích cất giữ. Mộ Dung cung nghe lấy lời này, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, liền vội vàng gật đầu. Tiền bối cho đồ vật, có thể là phàm vật. Hơn nữa tiền bối lời này đã rất rõ ràng. Tảng đá kia đối tiền bối vô dụng. Nhưng mà đối với hắn, hoặc là xem tảng đá kia người, sẽ hữu dụng. Cái kia đa tạ tiền bối. Trên mặt Mộ Dung cung lộ ra thần sắc kích động, liền vội vàng gật đầu. Về phần có phải là thật hay không có tác dụng gì, hắn còn đến trở về nghiên cứu. Bất quá hắn đã nhận định có tác dụng. Trần Bình An nghe được đa tạ hai chữ, còn chứng kiến trên mặt Mộ Dung cung mang theo một vòng nụ cười, lần nữa cười ha ha một tiếng, cảm thấy chính mình đoán đúng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Mộ Dung cung là có loại này yêu thích người đâu. Thế là hắn trực tiếp đem đá giao cho Mộ Dung cung. Cuối cùng, đưa mắt nhìn Mộ Dung cung rời đi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 96, nhìn xem đá sẽ thức tỉnh thể chất. Mộ Dung cung một tay cầm dưa hấu, một tay nâng lấy khối kia còn dính có thổ nhũng đá. Hắn cảm thấy tảng đá kia khẳng định không đơn giản. Đến từ tiền bối đồ trên tay, khẳng định đều không đơn giản. Hắn tăng thêm tốc độ, bay trở về tông môn bên trong. Tiếp đó vội vàng đem đá tắm sạch sẽ. Đồng thời, còn bắt đầu triệu tập Trương Thiếu Phong đám người. Hắn đem đá để lên bàn, tỉ mỉ quan sát. Đá đã bị hắn rửa mấy lần. Một điểm thổ nhưỡng cũng không có. Sạch sẽ đến có thể liếm bên trên mấy cái loại kia. Nhưng mà quan sát thật lâu. Mộ Dung cung vẫn là không có cảm thấy tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù. Nói cứng có đặc thù. Liên là hình dáng rất dễ nhìn. Tựa như là một ngọn núi đồng dạng. Nhưng mà mặc kệ hắn nhìn bao lâu. liền là không điểm hữu dụng phát hiện. Tảng đá kia thoạt nhìn vẫn là cực kỳ phổ thông, khiến hắn trong mơ hồ có chút hoài nghi. Này lại sẽ không thật là một khối vô dụng đá. Nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đợi một hồi, Mộ Dung Tuyết đám người lần lượt đi vào. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết đám người, Mộ Dung Cung bắt đầu giới thiệu mặt bàn đá. Đây là tiền bối cho, nói dùng tới xem, ta suy đoán tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà ta nhìn một hồi lâu, một điểm phát hiện cũng không có. Nói lấy, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ, có lẽ có thời điểm ta quá mức cố chấp đi giải đi học tiền bối lời nói. Mộ Dung Tuyết bọn hắn nghe được tảng đá kia dĩ nhiên là tiền bối cho, hơn nữa là cho bọn hắn xem phía sau, bọn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm đá. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Mộ Dung Cung ngay từ đầu đồng dạng. Tiền bối cho, còn để bọn hắn dùng tới xem. Có thể đơn giản, khẳng định ẩn chứa thâm ý, phải xem thật kỹ một chút. Về phần đằng sau Mộ Dung Cung, bọn hắn không dám gật bừa. Tiền bối như thế cao nhân một cái, nói ra lời như vậy, khẳng định trong lời nói có hàm ý a. Bọn hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm đá. Một lát sau, Trương Thiếu Phong cái thứ nhất cười khổ, nói, không phát hiện có cái gì khác biệt. Có lẽ chúng ta thật quá giải thích tiền bối lời nói. Mộ Dung Vân Hải cũng lắc đầu nói, thật không phát hiện có khác biệt gì. Trương Thanh Nhàn cũng lắc đầu. Nhưng mà, bọn hắn mới nói xong, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Tuyết yên tĩnh không thôi. Mà lúc này, bọn hắn phát hiện một trận quang mang, đột nhiên theo Mộ Dung Tuyết trên mình phát ra. Quang mang này là một cỗ lực lượng thần bí. Mộ Dung Tuyết giờ phút này nhắm mắt lại, cảm giác chính mình cả người lâm vào một mảnh lờ mờ địa phương bên trong. Nàng phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến đến khô nóng, trán bắt đầu chảy mồ hôi. Còn tốt loại cảm giác này trôi qua rất nhanh. Lúc này, nàng còn phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên đã tuôn ra một cỗ đã nghiền cảm giác, làm cho nàng cả người dễ chịu không thôi. Cuối cùng, nàng mở mắt ra, thở ra một cái trọc khí, mà trên mặt nàng cũng nháy mắt hiện đầy xúc động. Cái này, đây là cảm giác gì? Nàng nắm chặt lại nắm đấm, phát hiện thân thể của mình bên trong tràn ngập năng lượng. Mộ Dung Tuyết tranh thủ thời gian nhìn về phía Mộ Dung Cung đám người. Nàng vừa mới cũng liền nhìn chằm chằm đá một hồi, nguyên bản còn tưởng rằng tảng đá kia không có gì khác biệt. Nhưng lại tại sau một khắc, nàng phát hiện một đạo lờ mờ quang mang theo đá bắn ra, chui vào trong cơ thể của nàng. Tiếp đó, nàng liền chính mình nhắm mắt lại. Mộ Dung Cung đám người giờ phút này ánh mắt đều rơi vào Mộ Dung Tuyết trên mình. Ánh mắt của bọn hắn rất là ngốc trệ. Con mắt trừng lớn, miệng há mở, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này sẽ không liền là trong truyền thuyết thức tỉnh thể chất a. Mộ Dung Cung nuốt một ngụm nước bọt, giật mình nói chuyện đều có chút không trôi chảy. Trương Thiếu Phong dùng sức gật đầu, trong thư tịch liền là miêu tả như vậy. Vừa mới Tiểu Tuyết tuyệt đối là thức tỉnh thể chất. Mộ Dung Vân Hải nhanh chóng lại kích động nói, Tiểu Tuyết, ngươi có cảm giác hay không thân thể có cái gì khác biệt? Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt to, nói, cảm giác tràn ngập lực lượng, cảm giác cả người đều nhẹ, còn cảm giác chính mình cùng phương thiên địa này nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Ừ ngủ. Mấy người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, thật là thức tỉnh thể chất a. Xoát, mấy người cực tốc quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn tảng đá kia. Mà Mộ Dung Tuyết lúc này cũng đem vừa mới đạo kia lờ mờ quan mang chui vào trong cơ thể nàng sự tình nói ra. Nghe nói như thế, bọn hắn đều xác định một điểm, bọn hắn quả nhiên không có quá phận giải thích tiền bối. Tiền bối đây là lần nữa cho bọn hắn đưa tới đại cơ duyên a. Khinh duyên chấn, tại trời tối thời điểm, Trần Bình An hai người cuối cùng đem khai khẩn tốt. Giờ phút này sân nhìn lên không như thế trong không. Trần Bình An cho đất đai tới tới nước, theo sau bắt đầu vùi xuống hạt giống. Cùng loại dưa hấu là giống nhau quá trình. Giải quyết phía sau, Trần Bình An cùng Tô Linh nhìn hướng phân phía bên kia. Liếc nhau một cái, hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Trần Bình An cùng Tô Linh cùng đi trang một buồn nhỏ phân tới. Tiếp đó mỗi người tại khác biệt địa phương vung phân. Phân phía dưới, mắt sắc người đều sẽ phát hiện, cái kia trên đất, có chút hố nhỏ bên trong thổ nhưỡng bắt đầu nhúc nhích lên. Theo lấy hai người bọn họ vung mập. Một màn thần kỳ phát sinh, từng đầu non mị đấu mầm toát ra hố đất, rất giống mùa xuân bên trong mọc ra cỏ non đồng dạng. Trần Bình An đôi mắt sáng choang, đối cái này phân cường đại càng thêm chấn động. Chậc chậc, 5 năm qua, liền cái này phân mạnh nhất ta. So với những vật khác, thậm chí tại cái này ta thích nhất quần áo, đều thật tốt hơn nhiều. Trần Bình An nghĩ đến 5 năm qua hệ thống bên trong rút đến đồ vật, cùng cái này phân so sánh, trong lòng chỉ có một cái hình dung tử. Rát rưởi. Nếu là giao phay bọn hắn biết Trần Bình An ý nghĩ, e rằng đến khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bọn hắn thế nhưng thần khí a. Phải biết, cái này phân nhiều nhất liền có chút thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả mà thôi. Trọn vẹn không thể cùng bọn chúng so. Tất nhiên, bọn chúng cũng trách không được Trần Bình An. Cuối cùng hắn là duy nhất mơ mơ màng màng người. Trần Bình An cùng Tô Linh một người vung ra hai chậu nhỏ phân. Cuối cùng, hai khối đều đã mọc đầy đồ vật. Trần Bình An nhìn xem trước người mình đất ngay, cảm khái không thôi. Giờ phút này hắn vung mập khối đất ngay kia, có hơn 50 cái giữa. Nhìn trước mắt một màn, Trần Bình An rất là kinh ngạc. Mà tại trong sự nhận thức của hắn, giữa là sinh trưởng ở trong đất. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được dứa là tại ngoài đất, sinh trưởng tại thân cành đỉnh. 50 cái có bóng rổ lớn như thế dứa, lân phiến bộ dáng đồng dạng ngoài ra, như là vàng khối đồng dạng. Nhìn lên cực kỳ cao đại thượng. Đây là dứa sao? Cái này mẹ nó chính là vàng khối A. Trần Bình An lên trước sờ lên. Bất quá để hắn im lặng chính là, cái này lân phiến đồng dạng ngoài ra tuy là như vàng khối nhỏ, thực ra vẫn là thực vật ngoài ra. Cái này dứa nhìn lên khẳng định ăn thật ngon. Khỏa khỏa sung mãn, hương vị khẳng định rất tuyệt. Bất quá dưa hấu đều không phải linh dược, cái này dứa cũng khẳng định không phải. Trần Bình An liền cảm thấy đến điểm này có chút tiếc nuối. Nếu là đạt tới linh dược cấp bậc, hắn liền có thể lấy ra đi bán. Chậc chậc, nếu là dạng này hắn tuyệt đối có thể phất nhanh a. Nhìn xong phía bên mình dứa, Trần Bình An nhìn về phía Tô Linh bên kia ô mai. Mà hắn không nhìn còn khá, khi thấy bên kia phía sau, ánh mắt đột nhiên ngây dại ra. Toàn bộ, loại trừ một ít màu xanh lá cành lá bên ngoài, tất cả đều là đỏ rực ô mai. Cái kia số lượng, do người tụ cùng, nhỏ như vậy một mảnh đất, chí ít có hơn ngàn cái. Trung bình mỗi gốc cỏ dâu cán, liền có 10 khỏa ô mai. Nhìn xem cái này thành quả, trên mặt Trần Bình An tràn ra nụ cười. Cái này sau đó sau khi ăn cơm trái cây liền có ăn. Trần Bình An nhìn hướng Tô Linh. Tô Linh cái này trái cây ăn hàng, khẳng định cực kỳ ưa thích a. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Linh phía sau, hắn cảm thấy chính mình đánh giá thấp Tô Linh đối trái cây khát khao. Con ngươi của Tô Linh vốn là đủ lớn, giờ phút này quả thực là bị nàng lại trừng lớn một phần. Miệng chẹp chẹp lấy, nước miếng dường như muốn làm ướt quần áo. Trần Bình An đi qua nắm lấy Tô Linh đầu, nói, mới bón phân không muốn ăn, đệ nhị thiên tài có thể ăn. Nói lấy, Trần Bình An kéo lấy Tô Linh đi vào trong phòng. Hắn liền sợ phân còn không có bị tiêu hao hết, hai người mình cũng ăn được một ít phân. Nếu là người ăn cũng sẽ đột nhiên tuổi tác bạo tăng, vậy liền quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, Trần Bình An lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ Tô Linh đột nhiên phát sốt, là cùng tiếp xúc phân, không tắm sạch sẽ tay liền ăn đồ vật có quan hệ. Trần Bình An mặc kệ Tô Linh đối ô mai cùng dứa có nhiều nhiệt tâm, kéo lấy nàng về tới gian nhà. Trời rất nhanh đen. Hai người nấu ăn sau khi ăn, bắt đầu đi vào giấc ngủ. Chờ trời tối người yên thời điểm, Tô Linh mở mắt ra. Nhận biết một thoáng trong phòng của Trần Bình An tình huống. Gặp Trần Bình An không núp nhích phía sau. Nàng quả quyết rời giường. Tiếp đó nhanh như chớp ra gian nhà. Nhưng mà lúc này, Trần Bình An cũng đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên âm hiểm cười một tiếng. Tiểu Linh Nhi, ngươi thật là thích ăn đòn A. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 97, Bình An Tông liền là lừa đảo. Ngày hôm sau, Bình An Tông bên ngoài. Nơi này rất là náo nhiệt. Theo tối hôm qua bắt đầu, cái này phụ cận liền rơi xuống rất nhiều phi chu. Bọn hắn biết đến tin tức là, Bình An Tông sẽ ở 2 ngày sau chiêu thu đệ tử. Nhưng để sớm tới trước, không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, rất nhiều người đều sớm một ngày đi tới. Mà những cái này tới trước người, cơ hồ đều là do ngày đó tới trước nơi này tham gia khai tông điển lễ, hoặc là ở bên ngoài vây xem qua người thông chi tới. Mà tại Bình An Tông nơi này phát sinh sự tình truyền ra phía sau, cơ hồ nửa cái đại lục người, đều đối Bình An Tông sự tình có nghe thấy. Cũng bởi vậy, rất nhiều có mang lòng hiếu kỳ người, cũng đều trong đêm chạy tới đây, muốn nhìn một chút tình huống. Tất nhiên, có tin tưởng người. Chắc chắn có không tin người. Có chút người khi nghe đến Bình An Tông phát sinh sự tình phía sau. Trước tiên liền là khịt mũi coi thường. Giờ phút này, tại Bình An Tông phụ cận bên ngoài, chính giữa chờ đợi đám người xem náo nhiệt bên trong, có chút người thảo luận. Tông môn này khẳng định là đạt được cơ duyên gì, bất quá nha, hôm qua truyền ra những chuyện kia, khẳng định là giả. Khẳng định là tông môn này vì tuyển nhận càng nhiều đệ tử, viện cái cố sự, mời một ít nâng đi truyền ra. Không sai. Cái này Bình An Tông ta nghe nói là từ hai cái môn phái nhỏ tổ hợp mà thành, tông chủ vẫn chỉ là phân thần kỳ, cũng không biết bọn hắn thế nào lấy được như vậy một cái đại trận, cùng đưa tới như vậy một đầu giao long thủ sơn. Nhưng ta dám khẳng định, hôm qua cái kia truyền ra sự tình nhất định là giả. Còn nói có tiên nhân tới quấy rối, tiên khí xuất hiện đánh chạy tiên nhân, chậc chậc, nghe lấy liền để người lúng túng. Đúng, còn nói đại lục mấy cái đỉnh tiêm thế lực người mạnh nhất đều tới tham gia buổi lễ, nếu là như vậy, những cường giả này vì sao không đích thân truyền ra tin tức, thay bọn hắn chứng minh? Dù sao ta có chết cũng không tin những cái kia truyền văn là thật. Hôm nay tới trước, ta chính là muốn nhìn một chút có người hay không đứng ra tiết lộ bọn hắn dối trá diện mục. Trong trận pháp, Mộ Dung Cung nhìn xem trận pháp ngoại vi lấy nhiều người như vậy, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chẳng lẽ hôm qua chuyện này đã truyền ra? Những người này đều là tới gia nhập chúng ta tông môn. Mộ Dung Cung cảm giác hít thở có chút khó khăn. Cái này người bên ngoài thực tế quá nhiều. Lít nha lít nhít một mảnh. Nếu là đây đều là tới gia nhập bọn hắn tông môn, cái kia thu một vạn đệ tử quả thực không muốn quá đơn giản a. Cũng không chờ ngày mai, hôm nay liền bắt đầu thu đồ a. Vân Hải, các ngươi chuẩn bị một chút. Mộ Dung Cung đã không kịp chờ đợi lên. Chiêu thu đệ tử đối với bất luận cái nào tông môn tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Đệ tử mới là một cái tông môn vùng dậy tiền đề. Mà tuyển nhận một vạn người đệ tử, vẫn là tiền bối cho hắn nhiệm vụ. Nếu là hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đi tìm tiền bối, để tiền bối tán thưởng một thoáng. Có lẽ tiền bối vui vẻ, lại cho cái dưa hấu, hoặc là cho điểm cơ duyên. Mộ Dung Cung đám người sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu bay hướng lối vào. Bọn hắn mở ra cửa vào, từng nhóm đứng ở nơi đó. Dựa theo bọn hắn trước đây tông môn chiêu thu đệ tử chính tự, hai người đứng ở lối vào đo cốt linh. Người khác thì tại sơn môn quảng trường nơi đó bố trí đo linh căn cùng đủ loại khảo thí. Mộ Dung Cung thì bay lên bầu trời, nhìn xem bốn phía. Các vị, tuyển nhận đổi ngày, hôm nay liền bắt đầu chiêu thu đệ tử, có ý hướng tiến vào tông ta, có thể lên trước khảo hạch. Tất nhiên, chúng ta tông cũng không phải là cái gì người đều thu, đầu tiên, phải không phải thế lực khác người, tiến vào tông ta, một đoạn thời gian không được rời đi tông môn. Thứ yếu, tuổi tác không thể vượt qua 18. Mộ Dung Cung nói ra một đống điều kiện. Bốn phía một đám người khi nhìn đến Mộ Dung Cung sau khi xuất hiện, liền yên tĩnh trở lại, tử tế nghe lấy Mộ Dung Cung lời nói. Giờ phút này sau khi nghe xong, rất nhiều người đều hối hả thương lượng. Mộ Dung Cung tiếp tục nói, tốt, có ý hướng người, lên trước xếp hàng. Lời này vừa qua, trong đám người có chút người nhanh chóng phun trào lên, hướng trận pháp lối vào đi đến. Nhưng cơ hồ có 9 thành người, thì là đứng đấy không động. Trong đó có 6 thành người một mặt cười lạnh. Tông môn này đột nhiên ngày khác thời điểm tuyển nhận, chỉ sợ là nghĩ đến có thể hố một cái tính toán một cái a. Thấy không, người mạnh nhất, quả nhiên là phân thần kỳ. Những cái kia thật đi xếp hàng người, là kẻ ngu a. Cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy cái này Bình An Tông có mở ám. Nhưng bọn hắn vẫn là phát hiện, có rất nhiều người vẫn là đi xếp hàng. Những người này, kỳ thực đều là biết hôm qua phát sinh sự tình tại trận người. Hoặc là tại trận người thân thích các loại. Bọn hắn vững tin chính mình sẽ không bị lừa. Hơn nữa cái tông môn này nhìn từ bề ngoài mạnh như vậy, dù cho nội bộ không mạnh, cũng so rất nhiều thế lực tốt. Có thể trà trộn vào đi, khẳng định đến trà trộn vào đi. Mộ Dung Cung nhìn xem nhiều người như vậy xếp hàng, trên mặt treo đầy nụ cười. Tất nhiên, hắn nhĩ lực cũng tốt, cũng phát hiện rất nhiều người không tin bọn hắn tông thực lực. Thậm chí hoài nghi hôm qua chuyện này có phải là bọn hắn hay không tông trong biên chế cố sự. Nhưng hắn làm biếng đến quản, cũng không còn được. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Dù sao chúng ta tông tuyển nhận đủ hơn một vài người, liền sẽ dừng lại tuyển nhận. Cuối cùng bọn hắn tông môn cũng liền lớn như thế. Nhưng ngay tại Mộ Dung Cung muốn xong, sau một khắc, ở trước mặt hắn, đột nhiên lóe ra một người. Nhìn thấy người đến, Mộ Dung Cung hơi cười. Người tới chính là Bạch Cổ Phong. Bạch lão ca, có việc. Mộ Dung Cung nói. Bạch Cổ Phong liền là tới đưa chính mình tôn tử tiến vào Bình An Tông. Hắn nghĩ qua muốn hay không muốn lợi dụng quan hệ để chính mình tôn tử tiến vào Bình An Tông. Nhưng suy nghĩ một chút, tiền bối đã trắng trợn tuyên truyền chiêu thu đệ tử việc này, e rằng lập mưu chuyện gì. Có lẽ sẽ tại thu nhận học sinh thời điểm, lựa chọn một ít nhân vật thiên tài, cho bọn hắn một ít cơ duyên. Mà điểm này, hắn cũng cảm thấy có khả năng nhất. Cuối cùng tiền bối loại cao nhân này, làm sự tình thế nào sẽ đơn giản. Xây cái tông môn chỉ là vì bồi dưỡng một ít đệ tử. Gần như không có khả năng, có thể là muốn tại trong những người này, sàng lọc ra một hai cái thiên tri tiêu tử. Tiếp đó trọng điểm bồi dưỡng. Nguyên cơ hắn quyết định, thu nhận học sinh thời điểm lại mang theo chính mình tôn tử tới trước. Mà hắn cảm thấy chính mình tôn tử thiên phú vô cùng tốt. Cũng có thể trở thành tiền bối chọn chúng người cũng khó nói. Bạch Cổ Phong cùng Mộ Dung Cung cũng coi như rất quen, giờ phút này tùy ý hàn huyên trò chuyện phía sau, liền đem chính mình trước chuyến này tới mục đích nói ra. Mộ Dung Cung biết Bạch Tiểu Thuần muốn gia nhập bọn hắn tông môn phía sau, đôi mắt sáng choang. Bạch Tiểu Thuần bằng chừng ấy tuổi, liền giống như cái này tu vi, thiên phú có thể tưởng tượng được. Bạch lão ca thật là quá khách khí, nếu là Tiểu Thuần muốn gia nhập chúng ta tông môn, ngươi nói một tiếng chính là, ta có thể lập tức để hắn trở thành đệ tử. Mộ Dung Cung vỗ ngực nói. Bạch Cổ Phong nghe xong, lắc đầu nói, cái này không được, liền để Tiểu Thuần dựa theo quá trình tới đi, cuối cùng ta từ nhỏ giáo dục hắn, không thể đi cửa sau. Mộ Dung Cung nghe xong, ngơ ngác một chút. Tiếp đó cũng mặc kệ Bạch Cổ Phong làm sao làm, dù sao Bạch Tiểu Thuần điều kiện này nhất định có thể vững vàng tiến vào bọn hắn tông môn. Chỉ cần có thể đi vào là được, người ưa thích phiền toái thì phiền toái a. Cứ như vậy, Bạch Cổ Phong mang theo Bạch Tiểu Thuần rơi xuống đất, thậm chí còn để Bạch Tiểu Thuần tại đội ngũ sau cùng xếp hàng. Mà Bạch Cổ Phong xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Người tới nơi này bên trong, cũng có chút tầm mắt không tệ người. Bọn hắn tại nhìn thấy Bạch Cổ Phong thời khắc đó, trực tiếp trợn tròn mắt. Có chút bị Bạch Cổ Phong tu vi khí tức hù đến. Có chút một chút nhìn ra Bạch Cổ Phong liền là tụ bảo đường đường trưởng thành. Cũng bởi vậy, kết hợp nhìn thấy Bạch Cổ Phong cùng Mộ Dung Cung cái kia trò chuyện đến thật vui dáng vẻ. Mới vừa rồi còn nghi vấn Bình An Tông một ít người. Đột nhiên nói không ra lời. Tựa như ăn mấy cân liệm đồng dạng. Bạch Tiểu Thuần sau khi hạ xuống, yên tĩnh xếp hàng. Một nhóm người trẻ tuổi xếp hàng lên trước đo cốt linh, lại đo linh căn. Cuối cùng, lại còn có một cái kỳ quái hạng mục. Bọn hắn lại muốn nhìn chằm chằm một khối đá nhìn. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 98, quả nhiên ta hiểu nhất tiền bối. Xa xa, không đi xếp hàng một đám người nhìn chằm chằm bầu trời Bạch Cổ Phong cùng Mộ Dung Cung. Có chút người đến thời khắc này đều không phản ứng lại. Những người này chính là vừa mới cảm thấy Bình An Tông liền là một cái hố người tông môn người. Vẫn cho rằng hôm qua truyền ra tin tức, nhất định là giả. Thằng đến Bạch Cổ Phong đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cảm giác chính mình bị hung hăng đánh một bàn tay đồng dạng. Mặt đau rát. Hơn nữa bọn hắn còn phát hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng tới. Khiến bọn hắn càng khiếp sợ. Bọn hắn chưa từng thấy Bạch Tiểu Thuần. Lại nghe qua Bạch Tiểu Thuần uy danh. Tuổi còn nhỏ, liền có thiên phú rất cao. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem hắn cực kỳ tuổi nhỏ, nhưng mà, dĩ nhiên cũng là kết đan đỉnh phong. Khiến tại trận rất nhiều người đều chấn kinh. Loại này tuổi tác. Loại tu vi này. Khủng bố như vậy. Càng làm cho bọn hắn im lặng chính là, như vậy thiên chi kiêu tử, vạn người không được một thiên tài, dĩ nhiên cũng muốn gia nhập cái Bình An Tông này. Nhìn xem một màn này, còn do dự đám người, động lên. Nhanh chóng đi xếp hàng. Đầu người phun trào lên. Trên trời đứng đấy Mộ Dung Cung, nhìn xem một màn này, khóe miệng nhếch lên. Dường như suy nghĩ minh bạch Bạch Cổ Phong vì sao để Bạch Tiểu Thuần đi xếp hàng nguyên nhân. Hóa ra đây là tiền bối an bài. Để Bạch Cổ Phong mang theo tôn tử tới trước, dạng này liền có thể đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Mộ Dung Cung nhìn về phía Bạch Cổ Phong, mỉm cười nói, Bạch Lao Ca, ngươi để Tiểu Thuần gia nhập tông môn, là bởi vì tiền bối A. Bạch Cổ Phong nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, cười ha ha một tiếng, cũng không che giấu, nói, không sai. Mộ Dung Cung nghe xong, cười ha ha một tiếng. Tiền bối thật là nghĩ sâu tính kỹ A. Hiện tại có thể, tuyệt đối đủ một vạn người đệ tử. Ngay từ đầu xếp hàng nhân số thật nhiều, nhưng mà có chút người không nhất định hợp cách. Có lẽ đến đào thải một nửa người. Giờ phút này lại nhiều tới nhiều người như vậy. Cái kia sàng lọc xuống, hẳn là đủ một vạn người. Nghĩ như vậy xong, Mộ Dung Cung lần nữa cảm thấy tiền bối thần cơ diệu toán, mưu đồ sâu xa. Quả thực tính toán không lộ chút sơ hở a. Một nhóm người tuổi trẻ khảo thí tốc độ rất nhanh. Nhưng vì tốc độ càng nhanh một ít, Mộ Dung Cung còn mệnh nhiều một ít người đi hỗ trợ khảo thí. Mà tại chỗ không xa, giờ phút này vẫn là có rất nhiều người tại vây xem. Trong đó có chút người nhìn xem vừa mới một mực nói Bình An Tông người, âm dương quái khí mà nói, vừa mới các ngươi không phải một mực nói Bình An Tông giả mạo sao? Hiện tại không phản đối a. Những cái kia mạnh miệng người, lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. A, ta cảm thấy Bình An Tông bọn hắn vẫn là viện cố sự. Các ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ cái Bình An Tông này, có lẽ là tụ bảo đường làm ra. Cái này suy đoán nhất lên ra. Người xung quanh đều yên lặng xuống. Bọn hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng. Nếu thật là dạng này, cái kia hết thể dường như đột nhiên giải thích thông được. Hai cái này môn phái nhỏ hợp lại. Đột nhiên có nhiều như vậy đồ tốt, theo lý mà nói, 10 điểm không bình thường. Nhưng nếu là sau lưng có một cái tụ bảo đường đang ủng hộ, tại thao túng. Vậy cái này liền không thể bình thường hơn được a. Trận pháp này, có thể là tụ bảo đường chính mình. Chính là vì manh lưới. Mà cái này giao long, cũng là tụ bảo đường bọn hắn hàng phục. Cũng là vì manh lưới. Hiện tại tốt, tụ bảo đường đường chủ chính mình cũng đến cho chính mình làm ra tông môn mở ra thanh danh. Để tới trước người nơi này, cho là trước đây không lâu bọn hắn biên đi ra cố sự là thật. Tiếp đó hết thể gia nhập tông môn. Tất cả những thứ này, tất cả đều có thể giải thích đến thông. T. Cái này suy đoán vừa ra, người vây xem môn, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là thật là như vậy, đây chẳng phải là tất cả những thứ này đều là một tràng âm mưu. Cái này tụ bảo đường, đến tột cùng có mục đích gì?